Chương 537, giết gà dọa khỉ chương 537, giết gà dọa khỉ đế đô. Hoàng cung bên trong. Tại đoạn này phong vân biến ảo thời kỳ, toàn bộ đế đô dường như bị cuốn vào một trận to lớn vòng xoáy bên trong, mỗi một ngày đều tại diễn ra lấy đủ loại làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối sự kiện. Đầu đường cuối ngõ, cung đình nội ngoại, huyên náo cùng hỗn loạn đan vào một chỗ, tạo thành một bức dung chuyển bất an hình ảnh. Thế mà, tại cái này một mảnh hỗn loạn bên trong, chỉ có các thương nhân vẫn như cũ đều đâu vào đấy tiếp tục lấy bọn hắn tại đế đô sinh hoạt hàng ngày. Bọn hắn qua lại phố lớn ngõ nhỏ ở giữa, bận rộn kinh doanh mỗi người sinh ý, tựa hồ ngoại giới gió dục mây vẫn chưa đối bọn hắn tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Cùng này hình thành so sánh rõ ràng, thì là những cái kia trong triều đình quan viên nhóm. Nhát gan sợ phiền phức người như giống như chim sợ ná, ào ào thừa dịp cảnh bàn đêm lặng yên trốn đi. Ngắn ngủi mấy ngày ở giữa, triều trung đại thần vậy mà thoáng cái giảm bớt mười mấy người nhiều. Mà lại, những thứ này rời đi chi không một người thà rằng hoàng ngày bình thường nể trọng nhất cùng tín nhiệm tâm phúc trọng thần. Còn lại các đại thần đại khái có thể chia làm ba loại. Một loại là trung thành tuyệt đối đi theo Ninh Hoàng trung thần nghĩa sĩ, bọn hắn thủ vững cương vị, thề cùng Ninh Hoàng cộng độ nan quan. Một cái khác loại thì tâm hoài quỷ thai, trong bóng tối đánh lấy chính mình tính toán, tùy thời mà động. Sau cùng còn có một bộ phận đại thần ôm lấy một loại hờ hững chí chi thái độ, đối với người nào đến ngồi cái này hoàng vị thờ ơ, tại bọn hắn trong mắt, chỉ cần tự thân lợi ích không bị hao tổn, người nào làm hoàng đế đều không quan trọng. Thời khắc này Ninh Hoàng, khuôn mặt tiểu tụy, nguyên bản sáng ngời có thần hai mắt cũng đã mất đi trước kia hào quang, thay vào đó là thật sâu mỏi mệt cùng sầu lo. Hắn vô lực chết vịn cái đầu, cau mày, mặt mũi tràn đầy đều là tan không ra vẻ u sầu. Trơ mắt nhìn địch quân từng bước tới gần, chính mình trong tay rõ ràng nắm giữ cường đại quân đội, lại bởi vì do nhiều nguyên nhân không cách nào sai phái ra đi chống cự ngoại địch, loại thống khổ này cũng bất đắc dĩ cơ hồ muốn đem hắn đè sợ. Linh Hoàng ánh mắt chậm rãi đảo qua chiều đường phía trên quần thần, khi thấy các đại thần trung gian một cái kia cái chống chỗ vị trí lúc, trong lòng không khỏi một trận nhói nhói. Trầm mặc sau một lát, hắn rốt cục phá vỡ cái này bầu không khí ngột ngạt, dùng mang theo khàn khàn giọng nói mở miệng hỏi, "Hôm nay lại có mấy người chưa từng đến đây vào chiều?" Nghe nói như thế, đứng tại một bên vị kia thân hình không người, mặt mũi nhăn nheo lão thái giám, như cùng một con thỏ con bị giật mình giống như, lồm lớp lo sợ chuyển động bước chân, đi vào Ninh Hoàng trước mặt. Càng là cẩn thận chặt chẽ khom lưng đi xuống, hàng đầu buông xuống đến cơ hồ muốn chạm đến mặt đất, dùng cái kia hai mắt mà run rẩy giọng nói đáp lại nói, "Bẩm bệ hạ, hôm nay thật có 5 người chưa từng đến đây vào chiều, này 5 người đều là xuất từ giám sát viện." Nghe nói lời ấy, ngồi ngay ngắn ở long ỷ phía trên Ninh Hoàng trước là nao nao, lập tức liền giống như là nghe được trên đời này buồn cười nhất buồn cười sự tình đồng dạng, ngửa đầu phát ra một trận cười lạnh, "Ha ha ha. Tốt, thật sự là quá tốt. Mấy cái này không biết sống chết cầu đông tây, xưa nay là thuộc bọn hắn làm cho vang dội nhất, cả ngày vây quanh chấm Azure đỉnh hot, định nội, đem chấm dụ được tâm hoa nộ phóng. Nhưng chưa từng nghĩ, bây giờ quốc gia còn chưa hủy diệt, chấm cũng khỏe mạnh như thế, bọn hắn vậy mà liền như vậy không kịp chờ đợi muốn lòng bàn chân bôi dầu chạy ra. Thật là một đám dưỡng không quen bạch nhãn lang." Lời nói đến đây, Linh Hoàng bỗng nhiên thẳng tắp thân thể, nguyên bản bởi vì phẫn nộ mà mặt mũi bặm bẹo trong nháy mắt khôi phục lại bình tĩnh, thế mà hắn khỏe miệng lại là chậm rãi dương lên, phát họa ra một vẻ làm cho người dùng mình nụ cười quỷ dị. "Hừ, bọn này ngu xuẩn chẳng lẽ coi là tại cái này Ninh quốc trong cương thổ, bọn hắn làm thật có thể chạy trốn được chấm lòng bàn tay sao?" Nói xong, hắn bất thình lình hướng về bên cạnh lão thái giám đưa tới một cái bao hàm thâm ý ánh mắt. Cái kia lão thái giám chỉ là liếc một chút liền ngầm hiểu. Chỉ thấy hắn hít sâu một hơi, chống đủ khí lực hướng về phía trước phóng ra một bước, giật ra cuống họng cao giọng hô, "Mang lên đến." Dưới triều đình đám quần thần đều là hai mặt nhìn nhau, không hiểu ra sao, hoàn toàn không nghĩ ra. Nhưng thì trong nháy mắt tiếp theo, tất cả mọi người dường như bị làm định thân chú đồng dạng, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn qua ngoài cửa. Chỉ thấy hơn 10 người cấm quân binh lính như hung thần ác sát giống như xông vào trong điện, bọn hắn trong tay chăm chú áp giải 5 cái toàn thân đẫm máu, chật vật không chịu nổi thân ảnh. Cái kia 5 người trên thân vết máu loang lổ, có thậm chí ngay cả quần áo đều đã phá toái thành vài hình, theo lấy bọn hắn khó khăn tiến lên tốc độ, giọt giọt máu tươi không ngừng vẩy xuống tại gạch vàng lót đường trên mặt đất, hình thành một bức nhìn thấy mà giật mình hình ảnh. Chỉ thấy 5 người này sớm đã mất đi ý thức, hôn mê bất tỉnh, bọn hắn liền như là không có không sức sống phá bút bê vải đồng dạng, bị cứ thế mà kéo lấy tiến nhập trong điện. Mỗi người trên thân thể đều hiện đầy to to nhỏ nhỏ, sâu cạn không đồng nhất vết thương, nhìn thấy mà giật mình. Những vết thương kia không ngừng ra bên ngoài chảy ra huyết dịch, dường như từng cái màu đỏ dòng suối nhỏ, thuận lấy bọn hắn bị kéo động vi tích, một đường lưu chảy đến đại điện bên trong. Chỉ nghe một tiếng vang nặng nề truyền đến, ầm. Cái này 5 cái vết thương chồng chất người tựa như đồ bỏ đi giống như bị tùy ý bức bỏ tại đại điện phía trên. Mà phụ trách áp giải cấm quân cũng chưa rời đi, bọn hắn nghiêm chỉnh huấn luyện cấp tốc phân loại tại đại điện hai bên, tay cầm binh khí, mặt không biểu tình, giống như điêu khắc đồng dạng đứng vững, tán phát ra trận trận ngay ngắn nghiêm nghị. Lúc này, chiều đường phía trên đám quần thần mắt thấy cảnh này, trong lòng đều là giật mình, chỗ nào còn có thể không hiểu bệ hạ lần này cử động thâm ý. Đây rõ ràng chính là muốn giết gà dọa khỉ a. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đại điện lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch, mọi người câm như hến, liền thở mạnh cũng không dám mở miệng. Linh Hoàng ánh mắt sắc bén quét mắt một vòng quần thần trên mặt cái kia khác nhau thần sắc, khóe miệng hơi hơi dương lên, sau đó chậm rãi mở miệng nói ra, truyền chấm ý chỉ, đem những thứ này không biết sống chết cầu đông tây lấy tội phản quốc chu diệt thứ ba tộc, lấy chính quốc pháp. Đến mức kẻ cầm đầu, ngày mai buổi trưa thì tại phố xá sâm mất chỗ lấy giảo hình, để dân chúng cũng nhìn xem cùng chấm đối nghịch hạ tràng. Dứt lời, Linh Hoàng lần nữa đem ánh mắt ném hướng quần thần, trên mặt lập tức triển lộ ra một vẻ nhìn như nụ cười hiền hòa, nhưng nụ cười kia lại không đặt trong mắt, ngược lại để người cảm thấy thấy lạnh cả người tự cổ sống dâng lên. Hắn trầm âm thanh hỏi, đối với chấm như thế xử trí, chư vị ái khanh có thể có ý kiến gì không? Giờ này khắc này, lại có ai dám ngỗ nghịch Ninh Hoàng ý tứ đâu? Chúng đại thần ào ào kinh sợ chắp tay hành lễ, cùng kêu lên cao giọng nói, "Vậy hạ thánh minh." Nghe vậy, Ninh Hoàng thu hồi đủ cười, đem mấy cái này cẩu đông tây kéo ra ngoài đi, để tránh ô uế chấm kim điện. Tuân chỉ. Sau đó, cấm quân liền vội vàng đem 5 người kéo ra ngoài. Ngắn ngủi nhạc đệm sau đó, Ninh Hoàng một mặt nghiêm túc nói, "Truyền chỉ, mệnh Chu Tước, Huyền Vũ, lập tức đi Đông Chữ Thành, theo Đông Chữ, một đường theo phía tây vòng trở về. Những nơi đi qua Tổ Lương, toàn bộ trở về đế đô. Mặt khác, hình bộ, đại lý tự, sở hữu bộ khoái, nha dịch, toàn bộ giải ra, tại đế đô xung quanh siêu tập lương thảo. Bắt đầu từ ngày mai, toàn diện phong thành, sở hữu bách tính, hết thể không được ra vào. Lập tức hạ đạt ý chỉ, không được sai sót." Nghe nói như thế, chỉ có mấy cái lao thần không có vẻ kinh ngạc, còn lại người toàn bộ mặt lộ vẻ chấn kinh. Đây là Ninh Hoàng cùng mấy cái lao thần chỗ thương nghị ra kết quả. Chỉ cần đem xung quanh lương thảo thu thập xong, bách tính không có lương thực, địa bàn bị ung quân chiếm lĩnh, những này bách tính chung quy đi tìm ung quân phiền phức. Mặt khác, tây bắc, tây nam, chính tây đều bị ung quân khống chế, nhưng là đại hậu phương còn là Ninh quốc địa bàn. Bây giờ có tứ vệ, còn có tử cung, vậy liền tập hợp đại quân, toàn lực thủ đế đô. Ninh Hoàng đặt quyết tâm, cùng đại ung muốn triệt để kéo ra một trận đánh lâu dài. Chương 538, tuyệt đối không thể chương 538, tuyệt đối không thể nương theo lấy Ninh Hoàng cái kia từng đạo giống như gió táp mưa rào giống như thánh chỉ cấp tốc hạ đạn. Toàn bộ đế đô chúng quanh trong nháy mắt lâm vào một mảnh hỗn loạn không chịu nổi cảnh tượng bên trong. Chỉ thấy cấm quân như lang như hổ xông vào những cái kia hào môn đại hộ nhân gia, mà đông đảo bộ khoái cùng nha dịch thì khí thế hung hăng xông vào tầm thường nhà nghèo nhà bên trong. Trong lúc nhất thời, đế đô chung quanh mỗi cái trong thôn trang, tiếng la khóc, tiếng mắng chửi liên tiếp, bên tai không dứt. Nguyên bản an cư lạc nghiệp dân chúng, tại ngắn ngủi trong 1-2 ngày liền bị bách ly biệt quê hương, trôi dạt khắp nơi. Thế mà, Linh Hoàng lần này hạ đạt trong thánh chỉ cho lại cực kỳ đơn giản thô bạo, siêu tập tổ lương. Đến mức cụ thể như thế nào chấp hành, toàn bằng phía dưới quan viên nhóm tự mình quyết đoán. Kết quả là, những cái kia phục mệnh hành sự người hoàn toàn không để ý tới dân chúng nhà bên trong sinh tử tồn vong. Chỉ cần phát hiện nhà ai còn có lương thực, bộ khoái nhóm thì liền bữa tiếp theo cơm khẩu phần lương thực cũng sẽ không cho chủ nhân lưu lại, hết thảy đoạt lại tịch thu. Một lúc mới bắt đầu, đối mặt như thế ngang ngược vô lý hành động, tự nhiên có người hăng hái phản kháng. Chỉ tiếc, những thứ này đáng thương bách tính vẹn vẹn chỉ là tại trong lời nói thêm chút ngăn cản, liền bị thảm bộ khoái nhóm vô tình sát hại. Bởi vì những thứ này người chấp hành tâm lý vô cùng rõ ràng, giờ này khắc này coi như giết người, cũng căn bản sẽ không gây nên bất luận người nào chú ý cùng coi trọng. Cho dù những này bách tính tụ tập đám đông náo sự, cuối cùng cũng là tốn công vô ích. Dù sao, bọn hắn thậm chí ngay cả cổng thành đều không thể tới gần một bước. Có lẽ chính là bởi vì Ninh Hoàng đã sớm liệu đến tình huống này, cho nên mới quả quyết hạ lệnh đóng chặt cổng thành đi. Cứ như vậy, tại 2 ngày sau thời gian bên trong, đế đô chung quanh các cái địa phương đều chật ních lít nha lít nhít bách tính. Nguyên do trong này hắn thực phi thường rõ ràng dễ hiểu, bởi vì bọn hắn đã lâm vào triệt để cạn lương thực trong tuyệt cảnh. Nhà bên trong còn có cường tráng sức lao động nhân gia, hoàn toàn bất đắc dĩ phía dưới, đành phải lẫn nhau kết bạn kết bè kết đội tiến về rừng sâu núi thẳm bên trong, nỗ lực bắt một số trong núi món ăn dân dã đến no bụng đỡ đói. Thế mà, lúc này trật tự xã hội đã toàn diện sụp đổ, hỗn loạn không chịu nổi, mỗi một chỗ đều không thể tránh khỏi xuất hiện mấy cái như vậy làm sàng làm bậy, không chuyện ác nào không làm người. Ngay tại ngày thứ 2 thời điểm, trong thôn cái kia tên xấu chiêu lấy ác bá vậy mà tụ tập lên giúp một tay phía dưới lâu la, khí thế hung hăng xâm nhập những cái kia còn giấu kín lấy một chút thức ăn nhân gia, cùng nhà bên trong vẫn tự dưỡng lấy xúc vật nhân gia. Những thứ này đáng giận cùng cực đám gia hỏa không lưu tình chút nào, như sói đói chuột ngồi đồng dạng, đem sở hữu có thể vơ vét đến tài vật cùng lương thực hết thảy bao phủ không còn, làm đến nguyên bản thì khó khăn khốn khổ các thôn dân càng là họa vô đơn chí, sinh hoạt biến đến càng bước đi liên tục khó khăn lên. Ngày thứ 3 ánh sáng mặt trời thông qua tầng mây rơi xuống, cho ký châu thành mang đến một tia ấm áp. Thế mà, thứ nhất tin tức kinh người lại như là một cỗ hàn phong thổi tiến vào trong thành quận thủ phủ bên trong. Lúc này, quận thủ phủ bên trong bầu không khí ngưng trọng, Nhạc Phi đang cùng một các tướng lĩnh ngồi vây chung một chỗ, lắng nghe đến từ đế đô tình báo mới nhất. Nghe tới những cái kia làm cho người giận sôi sự kiện lúc, mọi người sắc mặt đều biến đến âm trầm, nhất là Nhạc Phi, cái kia nhíu chặt mi đầu dường như có thể kẹp tử một con rồi. Những thứ này phát rồ xuất sinh. Triều đình đối bọn hắn đủ kiểu nghiền ép, bọn hắn không nghĩ đoàn kết lại cộng đồng đối kháng quân cảnh, ngược lại hướng mình đồng hương thống hạ sát thủ, quả thực liền cầm thú cũng không bằng. Nưu Cao giận không nhịn nổi vỗ bàn đứng dậy, lớn tiếng mắng. Cái kia Trương Thu cạnh gương mặt bởi vì phẫn nộ mà đỏ bừng lên, hai mắt trợn lên, thẳng tắp nhìn chằm chằm phía trước. Đón lấy, hắn quay người mặt hướng Nhạc Phi, hai tay ôm quyền, khom mình hành lễ nói ra, "Đại ca, xin ngài hạ lệnh đi. Tuy nói Ninh quốc cùng chúng ta là quan hệ thù địch, nhưng những cái kia vô tội bách tính có tội gì? Bây giờ bọn hắn hãm sâu trong nước sôi lửa bỏng, chúng ta làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn? Chỉ cần ngài ra lệnh một tiếng, tiểu đệ nguyện lập tức xuất lĩnh binh mã tiến đến tiêu diệt những cái kia tạp chủng, cứu ban lê dân bách tính tại thủy hỏa." Nưu Cao vừa dứt lời, còn chưa chờ Nhạc Phi mở miệng đáp lại, một bên Trương Hiến vội vàng đứng lên, đưa tay ngăn cản xúc động Nưu Cao. "Tuyệt đối không thể." Trương Hiến cao giọng hô. Nưu Cao nghe vậy, đột nhiên quay đầu, hung tợn trừng lấy Trương Hiến, nghiêm nghị hỏi, "Vì sao không thể? Chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn lấy những cái kia dân chúng chịu khổ gặp nạn sao? Đến lúc đó cái này đều là ta đại ung con dân a." Mọi người mặt mũi tràn đầy nghi ngờ ảo ảo đem ánh mắt tập trung đến Trương Hiến trên thân, ánh mắt bên trong tràn đầy sự khó hiểu cùng nghi vấn. Chỉ thấy tấm kia Hiến một mặt vẻ mặt nghiêm trọng, chậm rãi mở miệng, thanh âm trầm thấp mà bao hàm thâm ý giải thích nói, "Chư vị có chỗ không biết à, cái kia Ninh Hoàng ngu ngốc vô đạo, hoàn toàn không để ý bách tính chết sống, khiến dân chúng thương sinh hãm sâu nước sôi lửa bỏng chi cảnh. Tuy nói chúng ta có lòng cứu vớt bọn hắn thoát ly khổ hải, nhưng thời cơ còn chưa thành thục, các không thể tùy tiện hành sự a. Trương Hiến biết do Nưu Cao tính tình vội vàng sao động, sợ mình lời còn chưa dứt liền dẫn tới hắn nổi trận lôi đình, sau đó vội vàng nói tiếp, lại nhìn ngay sau đó cũng thế, Hoắc tướng quân chính xuất lĩnh đại quân chạy đến trợ giúp, quân ta chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi liền có thể. Chờ Hoắc tướng quân đại quân vừa đến, khi đó làm tiếp định đoạt không muộn. Nói đến chỗ này, Trương Hiến thoáng dừng lại một chút, nhìn khắp bốn phía sau tiếp tục nói, đến mức cái này Linh Quốc đông đảo bách tính, giờ phút này vạn vạn cứu không được nha. Thứ nhất, như tùy tiện thi cứu, thế tất sẽ liên lụy quân ta bước chân tiến tới. Thứ hai nha, cái này bách tính nhân số đông đảo, chúng ta quân bên trong hiện hữu lương thảo mặc dù coi như dư giả, nhưng nếu là dùng để cứu tế bọn hắn, chỉ sợ dùng không bao lâu, quân ta tự thân liền sẽ lâm vào thiếu lương cốn cảnh. Cho nên giờ này khắc này, chúng ta chỉ có tỉnh táo quan sát tình thế biến hóa, các không thể hành động thiếu suy nghĩ. Không chỉ có như thế, đối với Ninh quân sưu tập lương thảo một chuyện, chúng ta cũng tạm thời không nên xuất thủ ngăn cản. Lời còn chưa dứt, quả thật đúng là không sai, Nưu Cao đã nổi giận đùng đùng, trừng lớn hai mắt, chỉ Trương Hiến giống to, thử. Lương thảo đã không thể đưa đi cứu trợ bách tính, vì sao lại tùy ý cái kia Ninh quân tùy ý sưu tập lương thảo? Ngươi cái này ra hỏa đến tột cùng an chính là tâm tư gì? Đúng lúc này, một mực trầm mặc không nói Nhạc Phi rốt cục nhịn không được cao giọng quát lớn, Bá Sa chớ có vô lễ. Không cần thiết tại này hồ ngôn loạn ngữ. Nghe được Nhạc Phi thanh âm, Nưu Cao không phục túi đầu. Lúc này Trương Hiến bất đắc dĩ lần nữa giải thích, vẫn là câu nói kia, thời cơ chưa tới, không cho dân chúng kiến thức đến Linh Hoàng tàn nhẫn, đến lúc đó bọn hắn lại như thế nào có thể tâm quy ta đại ung đâu? Mà lại quân ta coi như động, cũng không phải giải cứu bọn hắn, mà chính là tiến công Ninh quân, làm ra quân ta phân binh thiếu phương pháp giả tượng. Chờ đến thời cơ thích hợp, quân ta lại giải cứu Ninh quốc bách tính, bọn hắn sẽ chỉ đối với ta quân càng thêm mang ơn. Lúc này thì bọn hắn đã là tuyệt vọng đến cùng, quân ta xuất hiện tất nhiên sẽ cho bọn hắn hy vọng. Đến lúc đó dân tâm sở hướng, quân ta xâm lấn Ninh quốc sự kiện này, đem không có người lại để lên, bọn hắn sẽ chỉ nói, ta đại ung mới là thiên hạ chính thống. Cho nên, dù là việc này không ta mình, mặt tướng cũng không đề nghị lúc này xuất binh. Trương Hiến giải thích rõ ràng về sau, Nhạc Phi cũng là hiểu rõ ra. Hắn nhìn về phía mọi người, xem ra làm cái này người tốt, chỉ có thể chờ một chút. Chương 539, từ đường, cứu cứu chương 539, từ đường, cứu cứu thời gian trôi mau, trong nháy mắt lại qua dòng dã 3 ngày. Tại cái này dài dằng dặc mà dày vò thời kỳ, Đế Đô mong mọi cùng trông mong lấy tin tức truyền đến. Rốt cuộc, phương xa trên đường chân trời xuất hiện một mảnh đen nghị thân ảnh, đó chính là Ninh Hoàng Chu Tức vệ cùng Huyền Võ vệ. Chỉ thấy từng nhánh chỉnh tề đội ngũ chậm rãi hướng Đế Đô tới gần, từng chiếc trang sức hoa lệ, lớn nhỏ không đều xe ngựa xếp thành một hàng dài, trùng trùng điệp điệp lái vào Đế Đô thành cổng thành. Hai bên đường phố chật ních vây xem máy tính, bọn hắn mở to hai mắt nhìn chăm chú lên chi này uy vũ hùng tráng quân đội, trong lòng suy nghĩ giống như thủy triều cuồn cuộn. Cứ việc những này bách tính nhóm đã ẩn ẩn cảm giác được có chút không ổn, nhưng đối với ngoại giới đến tuột cùng đã xảy ra chuyện gì, bọn hắn lại hoàn toàn không biết gì cả. Các loại suy đoán cùng truyền văn trong đám người lưu truyền ra đến, có người nói địch quốc đại quân tiếp cận, sắp phát động một trận thảm liệt chiến tranh. Cũng có người nói quốc bên trong phát sinh phản loạn, triều đình ngay tại điều binh khiển tướng bình loạn. Thế mà, không có tin tức xác thực nơi phát ra, tất cả thuyết pháp cũng chỉ là vô căn chi mục, vô nguyên chi thủy. Đối mặt cái này không biết thế, dân chúng lo lắng. Bọn hắn biết rõ một khi khai chiến, cuộc sống của mình đem về bị triệt để xáo trộn, thậm chí khả năng đứng trước sinh tử tồn vòng khảo nghiệm. Nhưng giờ này khắc này, ngoại trừ yên lặng cầu nguyện hòa bình cùng an bình có thể sớm ngày hàng lâm bên ngoài, bọn hắn không còn cách nào khác. Bởi vì tại cái này phong vân biến ảo thời đại, phổ thông người vận mệnh thường thường liền như làn nến tàn trong gió giống nhau yếu ớt bất lực, hơi không cẩn thận liền sẽ bị lịch sử hồng lưu thôn phệ. Hoàng cung bên trong, Linh Hoàng thẳng tắp thân thể, sắc mặt ngưng trọng lắng nghe Chu Chấn Giang chỗ hồi báo hết thảy tình huống. Theo Chu Chấn Giang lời nói không ngừng xâm nhập, Linh Hoàng mi đầu không tự chủ được chăm chú nhăn lại, tạo thành một đường danh thật sâu khe. Ngươi nói là ung quân vậy mà đối hành động của các ngươi nhìn như không thấy, căn bản chưa từng tiến hành ngăn cản. Thậm chí thì liền những cái kia ở vào trong nước sôi lửa bỏng bách tính, bọn hắn cũng lựa chọn khoanh tay đứng nhìn, không đi làm viện thủ sao? Linh Hoàng trừng lớn hai mắt, khó có thể tin hỏi. Chu Chấn Giang trùng điệp gật gật đầu, thần sắc nghiêm túc hồi đáp, hồi bẩm bệ hạ, xác thực như thế. Vi thần chứng kiến hết thảy, đều là cảnh tượng như vậy. Như thế dưới tình hình, chỉ sợ ta quân tại bách tính trong suy nghĩ hy vọng sẽ bỗng nhiên rơi xuống đến đáy cốc. Phát sinh trước mắt đây hết thảy, hoàn toàn vượt ra khỏi Linh Hoàng nguyên bản suy nghĩ cùng mong muốn. Nghe xong Chu Chấn Giang nói về sau, hắn tâm phiền ý loạn khoát tay áo, nỗ lực tản ra trong lòng phiền muộn tâm tình. Thôi, không sao cả. Những này bách tính bất quá là chút ngu muội vô tri thế hệ thôi. Đợi đến thời cơ chín muồi thời điểm, chỉ cần đem chỗ có trách nhiệm hết thể quy tội đại ung là đủ. Đến lúc đó, dân chúng tự sẽ minh bạch trận tướng, một lần nữa quy thuận tại chúng ta. Linh Hoàng cố gắng chấn định nói. Thế mà, cứ việc ngoài miệng nói thật nhẹ nhàng, nhưng Linh Hoàng tâm lý hắn thực vô cùng rõ ràng, lần này sự kiện đã tạo thành cực lớn phụ diện ảnh hưởng. Nhưng việc đã đến nước này, ván đã đóng thuyền, không cách nào lại làm bất kỳ thay đổi nào. Sau đó, hắn hít sâu một hơi, phục hồi tinh thần, cao giọng hạ lệnh, đã như vậy, chư vị ái khanh liền không muốn lại vì chuyện này ưu phiền. Nhanh chóng trở về cực kỳ chuẩn bị, toàn lực ứng phó vùi đầu vào sắp đến chiến sự bên trong đi thôi. Chúng thần cần tuân bệ hạ ý chỉ. Chiều đường phía trên, chúng đại thần cùng kêu lên đáp, thanh âm chỉnh tề mà vang dội. Sau đó, bọn hắn ảo ảo không mình hành lễ, chậm rãi lui ra đại điện, mỗi người công việc lưu đủ lên, vì sắp bạo phát chiến tranh làm sau cùng chuẩn bị công tác. Đợi quần thần hành lễ hoàn tất cũng chậm rãi lui ra về sau, Linh Hoàng hơi hơi đứng thẳng lên thân thể, hai tay thả lỏng phía sau, bước bước đi thẳng về phía trước. Bên cạnh hắn theo sát lấy vị kia phụng dưỡng nhiều năm, khuôn mặt hiền hòa lao thái giám, hai người cùng nhau dọc theo trong cung đạo lộ hướng về ngự thư phòng tiến lên mà đi. Một đường lên, Linh Hoàng sắc mặt trầm tĩnh như thủy, ánh mắt cũng không ngừng đảo qua bên đường nở rộ kiểu diễm bông hoa cùng tu bộ chỉnh tề cây xanh. Đột nhiên, hắn dừng bước lại, quay đầu đối theo sát phía sau lão thái giám nhẹ giọng phân phó nói, đi an bài một chút, chấm đợi chút nữa muốn đi trước từ đường một chuyến. Nghe nói lời ấy, lão thái giám đầu tiên là sững sờ, trên mặt lộ ra một chút vẻ kinh ngạc. Nhưng hắn rất nhanh liền lấy lại tinh thần, vội vàng không mình hành lễ đáp, đúng, bệ hạ. Nô tài cái này đi an bài, nói xong, lão thái giám vội vàng quay người rời đi, tốc độ hơi có vẻ vội vàng, hiển nhiên đối với Ninh Hoàng đột nhiên xuất hiện quyết định cảm giác có chút ngoài ý muốn cùng khẩn trương. Một phút sau, Ninh Hoàng thân mang hoa lệ long bào, đầu đội sáng chói bước miệng, eo buộc đai lưng ngọc, chân đạp đôi giày vàng, cả người lộ ra uy nghiêm mà trang trọng. Hắn tại lão thái giám cẩn thận từng ly từng tí phụng dưỡng dưới, đi tới hoàng gia từ đường. Tòa này từ đường tọa lạc tại hoàng cung đại hậu phương, vị trí vắng vẻ nhưng lại không mất trang nghiêm nghiêm túc cảm giác. Thế mà, như chỉ là đơn thuần từ bên ngoài nhìn vào đi, nó thực sự quá bình thường không có gì lạ, quả thực liền như là một cái lại tầm thường bất quá thiền biệt thôi. Không có kim bích huy hoàng trang sức, cũng không có cao vút trong mây lầu cát, chỉ có cái kia hơi có vẻ cổ xưa màu đỏ thám đại môn cùng sặc sỡ từ đây. Đợi hai người chậm rãi bước vào từ đường bên trong, đầu tiên đập vào mi mắt chính là phía trên từng dãy thờ phụng Lưu Thị lịch đại tiên tổ bài vị điện thờ. Những thứ này bài vị xen vào nhau tinh tế trưng bày, phản phất tại yên lặng nói ra tộc lịch sử cùng vinh diệu. Linh Hoàng thần sắc nghiêm túc đi ra phía trước, đầu tiên là cung cung kính kính đối với bài vị đi ba quỳ chín lệ chi lễ, sau đó tự tay nhen nhóm một trụ mùi thơm ngát, cắm vào hương lô bên trong. Ngay tại lúc này, chỉ nghe một trận rất nhỏ tiếng bước chân truyền đến, theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy theo mặt bên chậm rãi đi ra một đạo thân ảnh. Người tới người mặc một bộ một mạc màu trắng trường bào, tay áo tung bay ở giữa để lộ ra một loại siêu phàm thoát tục khí chất. Hắn khuôn mặt tuy nhiên phủ đầy tuế nguyệt lưu lại nếp nhăn, nhưng cặp mắt kia lại như cũ sáng ngời như sao, sâu xa như biển. Càng làm người khác chú ý chính là, hắn đầu đầy đen nhánh xinh đẹp tóc, cùng cái kia mặt mũi giàn mua tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Tỉ mỉ tường tận xem xét phía dưới, không khó phát hiện bẩm trán của hắn ở giữa lại cùng Ninh Hoàng có mấy cái phân chỗ tương tự. Nhìn thấy người này hiện thân, Ninh Hoàng trên mặt nguyên bản nghiêm túc trong nháy mắt bị kinh hỉ thay thế. Chỉ thấy hắn vội vàng bước nhanh về phía trước, lần nữa không người thi lễ, cũng trong miệng cao giọng nói, bái kiến cứu cứu. Thanh âm to mà bao hàm tình ý, quanh quẩn tại cái này điên tĩnh từ đường bên trong. Nghe được như xưng hô này, người kia chỉ hơi hơi đưa tay, nói đi, chuyện gì? Bây giờ cũng không tới ngươi tế tự thời điểm, chắc hẳn là có sự tình. Nghe nói như thế, Linh Hoàng thở dài một tiếng, ta đại Ninh, gặp nạn rồi. Nghe nói như thế, cái kia người thần sắc cứng lại, sau đó khôi phục lại bình tĩnh nói, trình độ gì rồi? Linh Hoàng có chút khó có thể mở miệng, hắn trầm tư một cái trước mắt, thành thật trả lời, toàn bộ phía tây, toàn bộ Luân Hãm. Nghe nói như thế, người kia lúc này mở to hai mắt nhìn, thì liền hô hấp đều nặng mấy phần, ngươi nói cái gì? Hắn cái kia mặt mũi bình tĩnh, lại cũng không thể bình tĩnh trở lại. Ta đại Ninh hùng binh trăm vạn, ngươi là như thế nào làm đến toàn bộ phía tây đều Luân Hãm? Nghe nói như thế, Linh Hoàng sắc mặt khó coi vô cùng, nhưng đối mặt cứu cứu hỏi thăm, hắn vẫn là chi tiết đem sự tình nói ra. Chương 540, San giết tiểu tổ chương 540, San giết tiểu tổ qua hồi lâu sau. Linh Hoàng cứu cứu ngồi ngay ngắn trên ghế, lặng lặng nghe Linh Hoàng đem sự tình một năm một mười giảng thuật hoàn tất. Ngay từ đầu, trên mặt hắn còn mang theo một chút oán trách chi sắc, nhưng theo cố sự tiến triển, cái kia oán trách dần dần biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một mặt khó có thể che giấu âm trầm cùng khó coi. Trong phòng an tĩnh tận gốc châm rơi trên mặt đất đều có thể nghe thấy, chỉ có hai người hơi có vẻ trầm trọng tiếng hít thở đan vào một chỗ. Cứ như vậy trầm mặc một lúc lâu, Linh Hoàng cứu cứu rốt cục ngẩng đầu lên, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía Linh Hoàng, chậm rãi mở miệng hỏi, nói như vậy, bây giờ lấy đế đô làm giới hạn, phía đông cái này một mảnh khu vực mới chính thức thuộc tại chúng ta Đại Ninh quyền sở hữu, mà còn lại địa phương, chúng ta hết thảy đều đã mất đi trưởng không quyền. Linh Hoàng khẽ gật đầu một cái, biểu thị tán đồng cứu cứu thuyết pháp, nói tiếp, tính toán thời gian, đại tư mã bên kia theo lý mà nói sớm cái kia có tin tức truyền về, có thể cho tới bây giờ, nhưng như cũng là bật vô âm tín a. Nói xong, Linh Hoàng không khỏi trùng điệp thở dài, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ sầu lo. Trong tâm lý kỳ thật sớm đã có một loại không tốt lắm cảm giác, nếu như đại tư mã cuối cùng không thể bình an trở về, chỉ sợ. Lời nói đến chỗ này, Linh Hoàng đột nhiên dừng lại, tựa hồ không dám đem đằng sau những cái kia đáng sợ hậu quả nói ra miệng. Bởi vì hắn biết rõ, nếu như đại tư mã thật gặp bất chắc không cách nào trở về, như vậy chính mình trước đó chăm chú bày kế đủ loại kế hoạch đều sẽ hóa thành bọt nước, nước chảy về biển đông. Mà một mực bị coi là Ninh Quốc sau cùng át chủ bài thâm hậu nội tình, cũng chỉ có thể biến thành đơn thuần dùng để bảo trụ tính mệnh bất đắc dĩ thủ đoạn thôi. Một khi đi đến một bước kia, Ninh Quốc mặc dù trên danh nghĩa vẫn còn tồn tại, nhưng trên thực tế đã chỉ còn trên danh nghĩa, chỉ là một cái xác giống mà thôi. Nghe được Ninh Hoàng lời nói này, hắn cứu cứu sắc mặt biến đến càng ngưng trọng lên, thanh âm cũng không tự giác giảm thấp xuống rất nhiều, trầm giọng nói, vậy ngươi đến tuột cùng muốn ta như thế nào đi làm đâu? Nghe nói lời ấy, Ninh Hoàng sắc mặt ngưng trọng đứng dậy, cung cung kính kính hướng lấy người trước mắt thật sâu bái, cũng thành khẩn nói ra, cứu cứu, gia tộc chúng ta đời đời tương truyền tổ tông cơ nghiệp có thể tuyệt đối không thể bị mất tại trong trên tay. Bởi vậy, ngoại sanh khẩn cầu cứu cứu ngài có thể ra mặt đi thuyết phục bọn hắn xuất thủ tương trợ. Linh Hoàng hơi ngưng lại, tiếp lấy lại vội vàng nói bổ sung, chúng ta nên cấp tốc tổ kiến một chi tinh nhuệ vô cùng săn giết tiểu tổ, chờ thời khắc mấu chốt, đối địch quân hàng đầu tướng Linh áp dụng tinh chuẩn săn giết hành động. Trước mắt xem ra, chỉ có để địch quân quần long vô thủ, trong lòng đại loạn, ta mới có thể thay đổi chiến cục, tìm được một đường sinh cơ a. Nói đến chỗ này, Ninh Hoàng không khỏi thở thật dài một cái, tiếp tục lo lắng giảng đạo, bằng không, ta Đại Ninh sợ rằng sẽ lại lần nữa biến thành trăm năm trước như vậy nha. Nghe tới sau cùng câu nói này lúc, Ninh Hoàng cứu cứu nguyên bản bình tĩnh như thủy trên khuôn mặt, đột nhiên hiện ra một vẻ khó nói lên lời dị dạng thân sắc. Hắn tâm lý tự nhiên rất rõ ràng, trăm năm trước đó Đại Ninh Vương triều cương vực phạm vi chỉ có hiện nay còn thừa một nửa lớn nhỏ thôi, mà lại khi đó vẫn còn không tính là bây giờ mới đánh xuống Nam Cản Chi địa đây. Nếu như quả thật ngược lại lui trở về trăm năm trước tình huống, nghĩ đến tận đây, Ninh Hoàng cứu cứu trong lòng đống nhiên một nắm chặt, thầm nghĩ, không đúng rồi, tình huống kỳ thật xa so với trăm năm trước còn bết bát hơn được nhiều đấy. Dù sao trăm năm trước tốt xấu cục thế còn ổn định, không sai, còn nếu là giờ phút này thì như vậy chật vật lùi lại về trăm năm trước bộ dáng, như vậy đã từng những cái kia bị Ninh quân cường thế thống trị qua địa vực, tất nhiên sẽ không cam tâm tình nguyện ngồi nhìn mặc kệ, khoanh tay chịu chết. Đến lúc đó, các phương thế lực tất nhiên sẽ hào hào quật khởi, toàn bộ Đại Ninh chắc chắn lâm vào một trận lề mề lại vĩnh viễn không có điểm dừng hỗn loạn cắt cứ cục diện bên trong. Đến lúc đó nhưng là không chỉ là quay lại đến trăm năm trước đó đơn giản như vậy, nói không chừng chúng ta đến một đường ngược dòng tìm hiểu đến lớn thà vừa rồi cao hứng lúc a. Vừa nghĩ đến đây, hắn vội vàng hướng về Ninh Hoàng dùng lực gật đầu, biểu thị tán đồng. Được thôi, nếu là vì Đại Ninh sinh tử tồn vong, cái kia lần này chúng ta thì không thèm đếm xỉa đánh cược một lần. Chỉ là trong lòng ngươi có thể được rõ ràng, những người này mỗi vận dụng một lần liền sẽ giảm thiếu một phần, mà lại về sau muốn phải tiếp tục điều động bọn họ, sợ là khó như lên trời nha. Hắn một mặt ngưng trọng nói ra. Thế mà, lời nói còn chưa nói xong, Ninh Hoàng liền không chút do dự dao động ngẩng đầu lên, nếu như lần này hành động cuối cùng đều là thất bại, như vậy toàn bộ Đại Ninh đều sẽ biến thành tro bụi, không còn tồn tại. Tại này chờ dưới tuyệt cảnh, có thể hay không tiếp tục sai sử đến động đến bọn hắn lại có gì tầm quan trọng có thể nói đâu. Nghe nói lời ấy, Ninh Hoàng cứu cứu không khỏi hơi sững sờ, nhưng rất nhanh lấy lại tinh thần đáp, "Ừm, xác thực. Việc đã đến nước này, nhiều lời vô ích, vậy ta đây thì trước đi truyền đạt tương quan công việc." Nói xong, chỉ thấy hắn quay người cất bước rời đi. Lúc này, Ninh Hoàng nhìn qua cứu cứu dần dần từng bước đi đến bóng lưng, lần nữa một mực cung kính hướng về hắn thật sâu bái, cũng cất cao giọng nói, "Kể từ đó, hết thảy thì toàn dựa vào cứu cứu ngài." Cùng lúc đó, Ký Châu thành bên ngoài tiếng người ồn ào, đuôi đất tung bay, chỉ thấy một chi trùng trùng điệp điệp thiết kỵ như mãnh liệt hồng lưu giống như lao nhanh mà đến. Người cầm đầu chính là Hoắc Khứ Bệnh, hắn xuất lĩnh lấy 10 vạn thiết kỵ nhanh như điện chớp hướng về phía trước phi nhanh. Mà tại cách đó không xa, một cái khác chi hùng lớn mạnh uy vũ đại quân sớm đã trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nhánh đại quân này thống soái chính là Nhạc Phi, hắn thân lấy trọng giáp, tay cầm trường thương, uy phong lẫm lẫm đứng tại trước trận. Đối với vị này tiếng tăm lừng lẫy thiếu niên anh tài Hoắc Khứ Bệnh, Nhạc Phi trong lòng một mực tràn đầy chờ mong cùng kính ngưỡng. Phải biết, tại Hoa Hạ dài rằng giặc lịch sử Trường Hà bên trong, có thể được xưng tụng tướng tinh sáng chói nhân vật lác đác không có mấy, mà Hoắc Khứ Bệnh không thể nghi ngờ cũng là trong đó chói mắt nhất một viên ngôi sao. Rốt cục, hai nhánh đại quân thành công gặp nhau. Làm Hoắc Khứ Bệnh cùng Nhạc Phi bốn mắt nhìn nhau lúc, một loại khó nói lên lời ăn ý trong nháy mắt tại giữa hai người chạy xuôi ra. Bởi vì cái gọi là anh hùng tiếp anh hùng, bọn hắn phảng phất tại lẫn nhau trên thân thấy được chính mình anh tử, loại kia cùng chung chí hướng cảm giác tự nhiên sinh ra. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, sau đó không hẹn mà cùng đi ra phía trước, lẫn nhau chắp tay hành lễ. Hoắc Khứ Bệnh trước tiên mở miệng nói ra, "Nhạc tướng quân, cửu ngưỡng đại danh. Hôm nay có thể thấy một lần, quả thật Khứ Bệnh may mắn a. Không biết nơi đây trước mắt thực tế tình huống đến tột cùng như thế nào?" Nghe được Hoắc Khứ Bệnh đặt câu hỏi, Nhạc Phi vội vàng đáp lễ lại, thần tình nghiêm túc hồi đáp, "Hoắc tướng quân khách khí. Nơi đây hiện nay Ninh quân đã đều lùi bước đến Đế đô thành bên trong, đồng thời đóng chặt cổng thành, tăng cường phòng thủ. Bây giờ thành này bên ngoài đã là không nhìn thấy một cái Ninh quân thân ảnh." Hoắc Khứ Bệnh khẽ gật đầu, biểu thị đồng ý kỳ thật những tình huống này, tại đi qua mấy ngày bên trong, hắn thông qua phe mình thám báo liên tục không ngừng báo cáo đã có hiểu biết. Bất quá giờ phút này theo Nhạc Phi trong miệng lần nữa xác nhận, vẫn là để hắn cảm thấy an tâm không ít. Chí ít có thể lấy chứng minh trước đó lấy được tình báo cũng không sai sai. Sau đó Hoắc Khứ Bệnh nhìn thoáng qua Nhạc Phi sau lưng, không khỏi sửng sở, "Nhạc tướng quân, ta làm sao nhìn giống như nhân số không đúng?" Chương 541, các lộ đại quân tề tụ một chương 541, các lộ đại quân tề tụ một Hoắc Khứ Bệnh đứng tại doanh trướng trước, mắt sáng như đuốc quét mắt xung quanh, đồng thời chậm rãi mở miệng nói ra, "Bệ hạ đã từng nhắc đến qua, lần này hành động đem về có đến từ Huyền Âm Sơn vị kia thần bí Đông Phương cô nương cùng ngài cùng nhau đến đây, nhưng vì sao đến bây giờ cũng không từng thấy đến thân ảnh của các nàng đâu? Chẳng lẽ trong đó xảy ra biến cố gì hay sao?" Hắn chân mày hơi nhíu lại, toát ra một tia nghi hoặc cùng lo lắng. Nghe được Hoắc Khứ Bệnh lời nói này, Nhạc Phi không khỏi ngửa mặt lên trời cười ha hả, tiếng cười kia như là trùng lớn đồng dạng vang dội mà phong khoáng. "Ha ha ha, Hoắc tướng quân có chỗ không biết, nơi đây sự tình sát thực nói rất dài dòng a." Nhạc Phi ngưng cười sau, trước hết để cho đại quân nhập doanh, chờ trở về thành về sau, Nhạc Mỗ cùng tướng quân nói tỉ mỉ. Hoắc Khứ Bệnh thấy thế, nghi ngờ trong lòng càng tăng thêm, nhưng gặp Nhạc Phi thần thái như thế, cũng không tiện lại nhiều truy vấn, chỉ là gật đầu nói, "Đã như vậy, chắc hẳn sự tình ra có nguyên nhân. Vậy trước tiên theo Nhạc tướng quân nói, để đại quân nhanh chóng nhập doanh chỉnh đốn một phen. Đợi trở lại thành về sau, mong rằng Nhạc tướng quân có thể đem sự tình ngọn nguồn kỹ càng cáo chi tại ta." Nhạc Phi mỉm cười đáp, "Đó là tự nhiên, Hoắc tướng quân yên tâm chính là." Nói, hắn vung tay lên, ra hiệu sau lưng các tướng sĩ dẫn dắt đại quân tiến nhập doanh địa. Hoắc Khứ Bệnh thì yên tĩnh nhìn chăm chú lên trước mắt bận rộn cảnh tượng, trong lòng âm thầm nghĩ ngợi đến đón lấy có thể sẽ biết được tin tức. Không bao lâu, chỉ thấy nơi xa khói bụi cuồn cuộn, tiếng vó ngựa như sấm bên hai, cờ xí tung bay, một chi trùng trùng điệp điệp đại quân chậm rãi lái vào doanh địa. Chỉ chốc lát sau, Hoắc Khứ Bệnh bọn người liền đi tới quận thủ phủ. Tiến nhập trong phủ, chỉ thấy phủ bên trong đình viện bố trí được 10 phân lịch sự tao nhã, cây xanh râm mát, hoa cỏ phồn thịnh. Dọc theo thanh thạch lót đường đường mòn tiến lên, rất nhanh liền đi tới đại sảnh. Lúc này, trong chính sảnh đã bày xong phong phú tiệc rượu, cái bàn sắp hàng chỉnh tề, tràn diện có chút hùng vĩ. Nhạc Phi vẻ mặt tươi cười tiến ra đón, cùng Hoắc Khứ Bệnh lẫn nhau hàn huyên một phen về sau, cùng nhau ngồi xuống tại chủ vị phía trên. Còn lại tướng lĩnh cùng quan viên cũng dựa theo chức vị cao thấp, theo thứ tự vào chỗ. Đợi tất cả mọi người vào chỗ về sau, Nhạc Phi đứng dậy, giơ ly rượu lên cao giọng nói ra, "Tới tới tới, Hoắc tướng quân một đường buôn ba vất vả, hôm nay có thể cùng chư quân tướng tụ tập ở đây, quả thật chúng ta chi vinh hạnh. Chư vị, thỉnh cộng đồng nâng chén." Hoắc Khứ Bệnh thấy thế, cũng liền vội vàng đứng lên đáp lên nói, "Nhạc tướng quân khách khí, đã Nhạc tướng quân thịnh tình mời, cái kia đi bệnh thì cùng kính không bằng tuân mệnh." Nói xong, hắn bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Mọi người gặp tình hình này, ào ào bắt trước, cùng kêu lên hô to, "Đến làm." Trong lúc nhất thời, trong đại sảnh bầu không khí nhiệt liệt phi phàm, tiếng cười cười nói nói liên tiếp. Theo thời gian trôi qua, tiệc rượu tiệm nhập giai cảnh. Các loại mỹ vị món ngon không ngừng bị đưa lên bàn đến, làm cho người thèm nhỏ dãi. Thế mà, từ Vũ Chính tại chuẩn bị chiến đấu thời kỳ, tất cả mọi người chỉ là tượng trưng uống một chút rượu, cũng không có mê rượu uống. Ước chừng nửa canh giờ sau đó, tiểu tuy nhiên còn chưa qua 3 tuần, nhưng thức ăn trên bàn lại đã quang ngũ vị. Mọi người rốt cục hài lòng buông xuống đôi đũa trong tay, bắt đầu nói chuyện phiếm lên. Đúng lúc này, Nhạc Phi đột nhiên chủ động mở miệng nói, "Hoắc tướng quân ở ngoài thành lúc hỏi thăm Đông Phương cô nương bọn hắn, kỳ thật sớm tại mấy ngày trước liền rời đi Ký Châu." Hoắc Khứ Bệnh nghe thấy lời ấy, không khỏi hơi sững sờ, lập tức hỏi, "Ồ, vậy bọn hắn đến tụt cùng đi nơi nào?" Chỉ thấy Nhạc Phi khỏe miệng hơi hơi dương lên, trên mặt toát ra một vệt nụ cười nhàn nhạt, "Đông Phương cô nương bọn hắn bây giờ đã thân ở Đế Đô. Không chỉ có bọn hắn, còn một người khác giờ phút này đồng dạng thân ở Đế Đô bên trong đây." Nhạc Phi dừng một chút, nói tiếp, "Mà lại à, chúng ta bên này có thể không đơn giản cũng chỉ có những binh lực này. Trên thực tế, chúng ta còn ẩn giấu đi một chi kỳ binh. Nguyên bản đem giấu kín lên, chính là định cho cái kia Linh quân đến cái xuất kỳ bất ý, công lúc bất ngờ. Làm sao tưởng tượng nổi, một trận đánh cho như thế xuôi gió xuôi nước, căn bản liền không có phát huy được tác dụng." Hoắc Khứ Bệnh nghe nói lời ấy, trong lòng đầu tiên là một trận mừng rỡ, biết được Đông Phương Bất Bại đám người đã đến Đế Đô, để hắn cảm thấy 10 phần trấn an. Thế mà ngay sau đó, nghe tới thế mà còn có một chi kỳ binh lúc, hắn không khỏi rất là chấn kinh. Hoắc Khứ Bệnh thoáng suy tư một lát, hồi tưởng lại hôm nay tại quân bên trong đủ loại cảm thụ, luôn cảm thấy tựa hồ thiếu đi những thứ gì. Đột nhiên, hắn não hải bên trong linh quang lóe lên, trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ, chẳng lẽ nói, trừ ra bối ngôi quân bên ngoài, cái kia liền hẳn là bệ hạ đã từng nhắc đến qua Bạch Bảo quân đến bây giờ còn chưa hiện thân à? Chẳng lẽ Nhạc tướng quân ngài trong miệng nói tới chi kỳ binh này chính là cái kia Bạch Bảo quân hay sao? Nghe được Hoắc Khứ Bệnh nói, Nhạc Phi mỉm cười gật đầu, biểu thị khẳng định nói, không sai, chính là từ Trần Khánh Chi Trần Tử Vân thống lĩnh Bạch Bảo quân. Tuy nói chi quân đội này nhân số không tính đông đảo, nhưng trong đó mỗi một cái binh lính đều là trong tinh anh kiệt xuất à? Mà lại từ đầu đến cuối, Tử Vân cũng không từng lộ diện, bởi vì hắn một mực bị ta ẩn giấu đi. Hiện nay chúng ta muốn tấn công Đế Đô, đây chẳng phải là để bọn hắn thi thố tài năng thời điểm? Hoắc Khứ Bệnh nghe nói lời ấy về sau, trong lòng rộng mở trong sáng. Hắn biết rõ có lúc kỳ binh chỗ có thể phát huy ra tác dụng, không chút nào kém cỏi hơn mấy chục vạn đại quân chính diện cường công. Như vậy chăm chú bố trí, sắp thực hợp tình hợp lý, không có thể bắt bẻ. Nhạc tướng quân thật có thể nói là đa mưu túc trí, Khứ Bệnh cảm giác sâu sắc khâm phục. Có dạng này một chi kỳ binh nơi tay, nhất định có thể thể hiện ra không phải tầm thường hiệu quả đến. Hoắc Khứ Bệnh mặt mũi tràn đầy thành khẩn nói ra, cũng hướng Nhạc Phi chắp tay thở dài, biểu thị kính ý. Nhạc Phi thấy thế, cười khoát tay áo, "Hoắc tướng quân thật sự là đã quá suy nghĩ. Vậy mà không biết cái kia Võ An quân giờ phút này tình huống ra sao?" Nghe được Nhạc Phi nhắc đến Võ An quân, Hoắc Khứ Bệnh vội vàng đáp lại nói, "Theo ý ta, chắc hẳn lúc này Võ An quân đã thành công đánh hạ Hoắc Châu thành đi. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn phát sinh, đoán chừng ngay tại cái này 2-3 ngày bên trong, liền có thể đến Đế Đô cảnh nội." Nói xong, Hoắc Khứ Bệnh ánh mắt bên trong toát ra một chút vẻ chờ mong. Vừa dứt lời, không đợi Nhạc Phi tới kịp triển lộ ra vẻ mừng rỡ, đột nhiên, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một đạo như là chuông lớn đồng dạng vang dội mà thanh âm nhất thai nhức óc. "Báo!" Ngay sau đó, chỉ thấy một tên thám báo cước bộ đội vàng chạy nhanh đến, hắn một đường chạy vội. Chờ phụ cận lúc, cái này thám báo quỳ một chân trên đất, hai tay ôm quyền, hướng về Nhạc Phi lớn tiếng bẩm báo lên, "Khởi bẩm tướng quân, úy chỉ cùng tướng quân phái thám báo đến đây đưa cho ngài tin." Nghe nói như thế, Nhạc Phi liền vội mở miệng, nhanh dẫn người vào đến. "Vâng." Lúc này tất cả mọi người là thần tình kích động, úy chỉ cung lúc này gửi thư, chắc hẳn toàn bộ Tây Nam đều đã cầm xuống. Chỉ chốc lát sau, úy chỉ cung thám báo chạy vào, lúc này hành lễ nói, "Khởi bẩm Nhạc tướng quân, vất chỉ tướng quân phái tiểu nhân truyền tin, ngày mai quân ta đem về đi qua Đông Chữ Thành." Nghe nói như thế, Nhạc Phi cùng Hoắc Khứ Bệnh không hẹn mà cùng cười ra tiếng, "Ha ha ha, xem ra tổng tiến công ngay tại mấy ngày nay." Hoắc Khứ Bệnh cởi mở cười nói. Chương 542, Ngự vệ Thiên Xu chương 542, Ngự vệ Thiên Xu Hoắc Khứ Bệnh mắt sáng như đuốc, lúc này liền hướng về Nhạc Phi cao giọng mở miệng nói, "Đã bây giờ chúng ta đã thu hoạch đến bực này trọng yếu tình báo, theo ý ta, chắc hẳn Võ An quân chỗ đó, Úy chỉ cung tất nhiên cũng là điều động nhân thủ tiến đến lan truyền tin tức. Thế mà, để bảo đảm không có sơ hở nào, chúng ta còn cần lại lần nữa phái ra sứ giả đưa tin đi qua, để tránh xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn tình huống a." Nhạc Phi nghe thấy lời ấy, khẽ bước cằm, biểu thị đồng ý, "Ừm, Hoắc tướng quân nói rất là." Ngay sau đó, hắn quay đầu nhìn về phía đứng ở một bên Úy chỉ cùng chỗ phái tới tên thám báo kia, không chút do dự phân phó nói, "Đã là tình hình như vậy, lần này tiến về Hoắc Châu phương hướng báo tin sự tình, vẫn như cũ giao cho ngươi đến phụ trách đi. Phải tất yếu đem việc nơi này nghi chi tiết bẩm báo cho đại soái biết được. Tên thám báo kia vội vàng ôm quyền thi lễ, cung kính đáp, tuân mệnh, tướng quân. Dứt lời, chỉ thấy thân hình lóe lên, tựa như cùng mũi tên đồng dạng cấp tốc rời đi, bắt đầu chấp hành cái này nhiệm vụ khẩn cấp. Đợi thám báo rời đi về sau, Nhạc Phi chậm rãi đứng dậy, thần sắc nghiêm túc cất cao giọng nói, lập tức hạ lệnh toàn quân chỉnh đốn quân kỷ, tập kết chờ lệnh, cũng chuẩn bị sung túc lương thảo vật tư. Cần phải cam đoan mỗi một danh tướng sĩ đều có thể ăn uống no đủ, nghỉ ngơi dưỡng sức. Chờ ngày mai bình minh tờ mở sáng thời khắc, chỉ huy xuất trình, trực đảo đế đô. Nhạc Phi vừa dứt lời, mọi người tại đây hào hào đứng dậy chắp tay hành lễ, cùng kêu lên hô to, mặt tướng cần tuân quân lệnh. Trong chốc lát, chỉ nghe hiệu lệnh âm thanh liên tiếp vang tận mây xanh, toàn bộ ký châu thành bên trong trong nháy mắt biến đến phi thường náo nhiệt. Sở hữu tướng sĩ đều là ma quyền sát trưởng, nóng lòng muốn thử, mỗi người gương mặt phía trên đều tràn đầy đã khẩn trương lại vẻ mặt hưng phấn. Cùng lúc đó, đế đô một mảnh trang nghiêm nghiêm túc. Tại hoàng cung chỗ sâu ngự thư phòng bên trong, bầu không khí ngưng trọng dị thường. Ngoại trừ ngồi ngay ngắn ở long án sau Ninh Hoàng cùng cung kính đứng hầu một bên lao thái giám bên ngoài, còn có mặt khác 12 đạo thân ảnh yên tĩnh đứng lặng trong đó. Người cầm đầu chính là một vị tóc trắng xóa, khuôn mặt gầy gò lão giả. Tuế Nguyệt tuy nhiên tại trên mặt hắn khắc xuống thật sâu dấu vết, nhưng cặp mắt kia lại như cũ sáng ngời như sao, lóe ra cơ trí cùng uy nghiêm. Tại bên cạnh hắn đứng vững, chính là Ninh Hoàng cứu cứu, người này thân hình cao lớn, thần sắc lạnh lùng, không giận tự uy. Còn lại 10 người đều là thân mang thông áo tròn đen, đem toàn thân bao khỏa đến cực kỳ chặt chẽ, chỉ lộ ra từng đôi tròng mắt lạnh như băng. Theo cái kia ánh mắt thâm thúy bên trong, thỉnh thoảng lại để lộ ra một cố làm người sợ hãi ngay ngắn nghiêm nghị. Bọn hắn dường như đến từ hắc ám thâm viên lũ linh sứ giả, trầm mặc mà chí mệnh. Mà cái này 12 người, nắm giữ một cái uy chấn thiên hạ vang dội gọi chung, ngự vệ thiên su. Vị kia tóc trắng xóa lao giả, chính là chi này thần bí đội ngũ thủ lĩnh, Sở Tiêu. Giờ phút này, Sở Tiêu chính nhìn chăm chú lên Linh Hoàng, khẽ bước cầm ra hiệu, hắn động tác tuy nhỏ chậm, lại bao hàm lấy đối Linh Hoàng vô thượng kính ý, chỉ thấy hắn chậm rãi mở miệng nói ra, "Bệ hạ, lão phu thanh này gần đất xa trời lao có đầu, thật sự nếu không bị sử dụng một phen, chỉ sợ cũng muốn triệt để lão hủ vô dụng." Nhận được bệ hạ để mắt, đã bây giờ bệ hạ có chỗ nhu cầu, như vậy lão phu liền dẫn theo thủ hạ mọi người, tại này chờ đợi bệ hạ ngài phân công. Nghe được lời nói này, Linh Hoàng không khỏi nao nao. Phải biết, những người trước mắt này đều là hoàng thất ẩn tàng sâu vô cùng chân chính nội tình chỗ a. Cho tới nay, bọn hắn đều lấy cao ngạo tự cho mình là, theo không dễ dàng nghe lệnh của người khác. Thì liền thân là hoàng đế chính mình, trước kia muốn điều động đến bọn hắn cũng không phải chuyện dễ. Thế mà lần này, đối mặt chính mình triệu hoán, đối phương lại biểu hiện được như thế phối hợp thuận theo, thật sự là vượt quá Linh Hoàng dự kiến. Nhìn thấy tình hình này, Linh Hoàng nụ cười trên mặt trong nháy mắt thu liễm, hắn biết rõ giờ phút này đã không cần lại dùng dối trá ngôn từ để che giấu nội tâm lo nghĩ cùng quyết tuyệt. Sau đó, hắn không chút do dự tiến về phía trước một bước, hai tay ôm quyền, hướng về Sở lão thật sâu bái chào, giọng thành khẩn mà kiên định nói, "Sở lão, lần này hành động liên quan đến quốc gia tồn vong, xa tác cán nguy, không thành công thì thành nhân. Tất cả hy vọng đều là ký thác tại chư vị trên thân, mời cần phải toàn lực ứng phó." Lời còn chưa dứt, đứng ở một bên ngự vệ thiên su mọi người hào hào động dung, bọn hắn cấp tốc thẳng tắp thân thể, đều nhịp hướng Linh Hoàng đáp lễ, động tác gọn gàng, khí thế như hồng. Lúc này, Sở Tiêu tiến lên một bước, hơi hơi không người, cất cao giọng nói, "Có thể vì bệ hạ bài ưu giải nan, chính là chúng ta thần tử nên tận chức trách. Ổn thỏa không có nhục sứ mệnh." Linh Hoàng nhẹ gật đầu, cũng không có quá nhiều khách sáo, mà chính là ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Sở Tiêu, tiếp tục hỏi, "Sở lão, chớ biết được ngài cùng chấm cứu cứu đều là võ thánh cảnh tuyệt thế cao thủ, nhưng đối với còn lại chư vị, chớ còn không rõ ràng hắn chân thực thực lực đến tột cùng như thế nào a?" Nghe nói lời ấy, Sở Tiêu đầu tiên là khe khẽ lắc đầu, sau đó chậm rãi nói ra, "Võ thánh chi cảnh như thế nào như vậy tùy tiện có thể đạt tới. Tưởng tượng năm đó, Mã Nghĩa tiểu tử kia có thể nói là thiên phú dị bẩm, tại võ đạo nhất đồ cho thấy kinh người tài hoa. Vậy mà mặc dù như thế, trải qua hơn nửa đời người gian khổ tu luyện, cũng vẹn vẹn chỉ là miễn cưỡng bước vào võ thánh chi cảnh mà thôi." Nói đến chỗ này, Sở Tiêu hơi dừng lại một chút, lại nói tiếp, "Đến tại chúng ta bên này, ngoại trừ ta cùng ngài cứu cứu bên ngoài, còn lại người dù chưa đạt đến võ thánh cảnh giới, nhưng cũng đều là đại tông sư cấp bậc cường giả. Mà lại, những người này không có chỗ nào mà không phải là đại tông sư thất giai trở lên đỉnh phong cao thủ. Muốn đến cho dù là đối mặt cường đại ung quân, chúng ta tại cao cấp phương diện chiến lược cũng chưa chắc sẽ rơi xuống hạ phong. Dù sao, võ thánh cấp bậc tồn tại đúng là phượng mao lân giác, coi như ung quân bên trong thật có võ thánh, số lượng chỉ sợ cũng khó có thể cùng chúng ta so sánh. Còn nữa nói, bọn hắn đại tông sư nhân số có lẽ không ít, nhưng có thể hay không nắm giữ 10 vị như chúng ta như vậy cao giai đại tông sư đâu? Liên tính toán có 10 vị, cũng không có khả năng toàn bộ đều là hậu kỳ cao thủ a. Cái này thực sự có chút không nói được." Đúng lúc này, một mực trầm mặc không nói, sắc mặt âm trầm Linh Hoàng đột nhiên mừng rỡ, dường như trong lòng đè ép một khối đá lớn trong nháy mắt rơi xuống. Nguyên bản bao phủ tại trên mặt hắn mù mịt bất ngờ tiêu tán vô tung. Chỉ thấy Linh Hoàng vung tay lên, cất cao giọng nói, "Tốt, đã như vậy, chớ cũng yên lòng. Lần này nguy cơ quan hệ đến ta triều sinh tử tồn vong, mong rằng chư vị ái khanh tề tâm hiệp lực, cộng độ nan quan. Chỉ cần có thể thành công vượt qua kiếp này, ta hoàng gia từ đường bên trong, tất nhiên sẽ có chư vị một chỗ cắm rủi." Linh Hoàng lời vừa nói ra, tại trường ánh mắt của mọi người nhất thời phát sáng lên. Phải biết, hoàng gia từ đường cũng không phải tùy tiện người nào đều có thể đi vào địa phương. Chỗ đó thờ phụng các đời hoàng thất tổ tiên bài vị, tượng trưng cho vô thượng binh diệu cùng tôn sùng. Ngoại trừ hoàng tộc thành viên bên ngoài, chỉ có những cái kia đối quốc gia làm ra qua cực kỳ trọng đại cống hiến người, mới có tư cách đem chính mình danh tự khắc sâu tại từ đường bên trong, thụ hậu thế tử tôn kính ngưỡng. Nghĩ đến đây, mọi người hào hào kích động không thôi, đội vàng ôm quyền không người hành lễ nói, nguyện vị bệ hạ sông pha khói lửa, không chối từ. Chúng thần sẽ làm toàn lực ứng phó, không có nhục sứ mệnh. Chương 543, tề tụ đế đô thành chương 543, tề tụ đế đô thành 3 ngày sau, ánh sáng mặt trời chiếu xuống to lớn tráng lệ đế đô thành bên ngoài, một mảnh rộng lớn vô biên thổ địa bên trên. Phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy cái kia tây môn bên ngoài, cờ xí tung bay, kim qua lập lòe, người đông tấp nập cảnh tượng làm cho người rung động không thôi, dòng dã trăm vạn đại quân đã hoàn thành tập kết. Mà ở vào cái này to lớn quân đội phía trước nhất lĩnh quân nhân vật, rõ ràng là Võ An Quân, Bạch Khởi. Hắn dáng người thẳng tắp như tùng, khuôn mặt cương nghị lạnh lùng, toàn thân trên dưới tản mát ra một loại không có gì sánh kịp uy nghiêm khí tức. Tại bên cạnh hắn, mưu trí hơn người quân sư bảng thống tay cầm quạt lông, thần sắc tự nhiên đứng vững, ngoài ra, còn có chư vị kinh nghiệm xa trường, chiến công hiển hách các đại tướng bờn quanh tả hữu, bọn hắn nguyên một đám uy phong lẫm liệt, giống như chiến thần hạ phàm. Giờ này khắc này, chi này khí thế rồi rào ung quân không che giấu chút nào hắn tồn tại cường đại, ngay tại đế đô cửa thành tây ngoại công không sai dựng trại đóng quân. Cái kia liên miên bất tuyệt doanh trướng giống như một tòa không thể phá vỡ sắt thép pháo đài, để người nhìn mà phát khiếp. Lại nhìn cái kia trong doanh địa bộ, đại ung mấy chi đại quân tinh nhuệ sắp hàng chỉnh tề, giống như thiên binh thiên tướng hàng lâm nhân gian. Xa xa nhìn lại, chỉ cần coi trọng như vậy liếc một chút, liền sẽ cảm giác được hai chân như nhũn ra, dường như không nghe sai khiến giống như mất đi lực lượng. Trong đó làm người khác chú ý nhất thuộc về Huyền Giáp quân, bọn hắn người khoác màu đen trọng giáp, hành động cấp tốc như gió, những nơi đi qua vùng lên từng trận bụi đất. Bối ngôi quân thì lại lấy dũng mãnh không sợ lấy rừng, mỗi tên lính đều là tuyển chọn tỉ mỉ đi ra dũng mãnh chi sĩ. Ngụy võ tốt càng là danh chấn thiên hạ, kỷ luật nghiêm minh, trang bị tinh lương, đại hán thiết kỵ tung hoành năng dọc, tiếng võ ngựa vang tận mây xanh. Trấn Nam quân trấn thủ nhất phương, chiến công từng đống, Bạch Can binh thiện dùng trường thương, xông pha chiến đấu không thể ngăn cản. Tam Thiên doanh nghiêm chỉnh huấn luyện, năng lực tác chiến cực mạnh, ngũ quân doanh binh chủng đa dạng, phối hợp an ý vô gian, thiết diêu tử vô tung vô ảnh, am hiểu đánh bất ngờ, phù đồ quân thần bí khó lường, chiến đấu lực kinh người, hãm trận doanh thì là công thành phá địch lợi khí, khiến địch nhân nghe tin đã sợ mất mật. Mỗi một nhánh đại quân đều có lấy đặc biệt chiến thuật cùng rõ ràng đặc sắc, mà những cái kia anh dũng không sợ các tướng sĩ càng là từng cái khí vũ hiên ngang, hai đầu lông mày toát ra ngay ngắn nghiêm nghị, làm cho người không dám tùy tiện nhìn thẳng. Cùng lúc đó, tại trung quân đại trướng bên trong, bầu không khí trang trọng nghiêm túc. Bạch Khởi ngồi vững tại vị trí đầu não phía trên, Bàng Thống Yên tĩnh đứng ở hắn bên cạnh thân, trong tay quạt lông nhẹ lay động. Mã Úy Trì Cung, Tiết Nhất Quý, Nhạc Phi, Trình Giảo Kim, Tần Lương Ngọc, Trần Khánh Chi cùng Ngũ Hổ Thượng tướng bọn người thì cùng kính đứng ở hai bên. Những thứ này các đại tướng đều là nhất thời chi học kiệt, mỗi người trên thân đều tản ra trải qua chiến hỏa tẩy lễ sau thiết huyết khí chất. Mọi người nhìn thấy Bạch Khởi về sau, ào ào tiến về phía trước một bước, hai tay ôm quyền, cùng kêu lên cao giọng nói, tham kiến đại soái. Thanh âm to có lực, vang vọng toàn bộ doanh trướng. Bạch Khởi chậm rãi tay giơ lên, cái tay kia trên không trung hơi hơi bãi xuống, ra hiệu người trước mặt không cần hành lễ. Ngay sau đó, hắn hít sâu một hơi, thanh âm to như chuông vang đồng dạng vang vọng bốn phía, mở miệng nói ra, chư vị, bây giờ ta đại ung trăm vạn hùng binh đã tập kết tại cái này Đình Quốc đế đô phía dưới. Các ngươi có thể biết chúng ta lần này đến đây đến tột cùng vì chuyện gì? Bạch Khởi vừa dứt lời, mọi người tại đây liền trăm miệng một lời cao giọng hô quát lên, thiên hạ nhất thống, quyết không thể để cho ta đại ung dân chúng tiếp tục bị chiến loạn mang tới thống khổ tra tấn. Cái này tiếng hò hét như là sấm sét nổ vang, chấn động đến toàn bộ thiên địa cũng vì đó rung động. Bạch Khởi nghe xong hài lòng gật gật đầu, sau đó mãnh liệt mà đưa tay cánh tay vung lên, quát lớn, nói hay lắm, các vị các tướng sĩ, ngay hôm nay, giờ này khắc này, chính là liên quan đến quân ta sinh tử tồn vong, vinh diệu hưng suy quan trọng cùng cực thời khắc. Hắn ánh mắt đảo qua trước mắt từng trương kiên nghị khuôn mặt, tiếp lấy dõng dạc tiếp tục nói, chúng ta thân phụ gia quốc phó thác, vai khiêng lê dân bách tính tha thiết hy vọng. Tại phía sau của chúng ta, là ngàn ngàn vạn vạn dân chúng vô tội an bình sinh hoạt, càng là tổ tông đám tiền bối trải qua gian khổ mới lấy thành lập cùng truyền thừa xuống giang sơn xa tắc. Nói đến chỗ này, Bạch Khởi ánh mắt biến đến càng sắc bén, dường như có thể xuyên thấu hư không nhìn đến những cái kia đã từng bi thảm linh quân trà đạp thổ địa cùng nhân dân. Hắn giận không nhịn nổi mà quát, cái kia linh quân vậy mà dám can đảm lưu toan tùy ý trà đạp ta đại ung núi sông trắng lệ, nô dịch ta đại ung cốt nhục đồng bào. Như thế phát dội việc ác, quả thực là nhân thần cộng phẫn, đạo trời khó tha thứ. Bạch Khởi ngừng lại một chút, thoáng bình phục một hạ cảm xúc, nhưng ngựa khí y nguyên kiên định có lực, hồi muốn ta quân trước kia chinh chiến tuyết nguyệt, vô luận là xuôi nam vẫn là bắc thượng, mỗi một lần chiến đấu không khỏi là tại địch nhiều ta ít khó khăn tình cảnh phía dưới triển khai. Thế mà chúng ta chưa từng e ngại quá mạnh địch, lại có cái nào một tràng chiến dịch không phải nương tựa theo không sợ hai chủng tiên hào khí cùng ngưỡng như sắt thép tương ngạnh ý chí lấy được thắng lợi cuối cùng nhất. Hắn lời nói giống như một mùi lửa cự, trong nháy mắt đốt lên chúng tướng sĩ trong lòng cháy hừng hực đấu trí. Mỗi một vị anh dũng không sợ tướng sĩ đều là quân bên trong đỉnh thiên lập địa của sống, đều là thủ hộ gia quốc không gì không phá sắc bén chi nhận. Trận chiến này tiến thì sinh, lui thì chết, chớ có sợ hãi địch nhân khí thế to lớn, chớ có lo lắng con đường phía trước gian nan hiểm trở. Trong tay trường đương làm thủ hộ sơn bờ sông mà múa, trên thân chiến giáp vì bảo vệ tôn nghiêm mà xuyên, bằng vào ta chờ nhiệt huyết đúc chiến dịch này chi công, dùng thắng lợi danh tiếng chuyển quân ta uy, để hậu thế truyền tụng chúng ta là vì hòa bình, vì gia quốc dùng huyết phấn chiến anh hùng. Giết, giết, giết. Bạch Khởi dõng dạc phát biểu, lúc này để tại trường tất cả mọi người nhiệt huyết sôi trào, không tự chủ được lúc này hô to, giết, giết, giết. Phát giác được mọi người tinh thần đều đã căng cứng đến trạng thái tốt nhất, dường như trên dây chi tiến hết sức căng thẳng, Bạch Khởi cái kia như là như chim ưng ánh mắt lợi hại quét mắt một vòng tại trưởng tướng lĩnh cùng các binh lính, hắn hít sâu một hơi, sau đó không chút do dự mở miệng nói, tất cả mọi người lập tức chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, hai canh giờ về sau lập tức tiến công. Hắn thanh âm hùng hồn có lực, giống như chống trận gióng lên, tại mỗi người bên thai ầm vang hồi hưởng. Đúng, đại soái. Chúng tướng sĩ cùng kêu lên đáp lời, tiếng gầm như nước thủy triều, xông thẳng lên trời. Ngay sau đó, Bạch Khởi quay đầu nhìn về phía đứng ở một bên bàn thống, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia mong đợi cùng phó thác. Quân sư, tiếp đó cứ giao cho ngươi đến kỹ càng truyền đạt cụ thể an bài chiến lược đi. Bạch Khởi trịnh trọng kỳ sự nói ra. Bàng thống nghe được lời ấy, đội vàng tiến về phía trước một bước, hướng về Bạch Khởi cung kính chắp tay, cất cao giọng nói, đúng, đại soái. Nói xong, bàng thống cất bước đi đến trong đám người, nhìn khắp bốn phía về sau, để cao âm lượng là lớn, nhạc phi nghe lệnh. Chỉ thấy nhạc phi thân hình lóe lên, cấp tốc đi vào bàng thống trước mặt, hai tay ôm quyền, vì một chân chiến đất, cao giọng đáp, có mặt tướng. Bàng thống sắc mặt nghiêm trọng, nhìn thẳng nhạc phi, dùng không thể nghi ngờ giọng điệu ra lệnh, mệnh ngươi xuất lĩnh bối ngôi quân cùng hãm trận doanh, toàn lực tiến công đế đô Đông Môn. Lần này chiến dịch, không cần sử dụng bất luận cái gì mưu kế, chỉ cần bằng mượn các ngươi dũng mãnh cùng cứng cỏi, cưỡng ép đột phá địch quân phòng tuyến là được. Nhớ kỹ, chỉ có thể thắng không cho phép bại. Bàng thống lời nói năng có khí phách, để mọi người ở đây đều là cảm nhận được trận này chiến đấu gấp gáp cùng tầm quan trọng. Chương 544, trước giờ đại chiến chương 544, trước giờ đại chiến mặt tướng tuân lệnh. Theo cái này âm thanh hô to, nhạc phi không dám có chút trì hoãn, đội vàng tiểu bộ nhanh được lui đến một bên. Hắn dáng người thẳng tắp, ánh mắt kiên định, nhưng động tác lại có vẻ cực kỳ cung kính cùng cấp tốc. Lúc này, chỉ thấy bàng thống sắc mặt nghiêm trọng, lần nữa giật ra cuốn họng la lớn, Từ Đạt nghe lệnh, có mặt tướng. Nghe nói lời ấy, Từ Đạt trong lòng siết chặt, đội vàng bước nhanh hướng về phía trước, hai tay ôm quyền. Bàng thống thần tình nghiêm túc, nghiêm nghị nói, hiện mệnh ngươi xuất lĩnh tam tiên doanh, ngũ quân doanh cùng Lương Châu thiết kỵ, toàn lực tiến công Bắc Môn. Nhớ kỹ, lần này hành động không có bất kỳ cái gì mưu kế có thể nói, chỉ có cường công đòn đánh, cần phải xé mở địch nhân phòng tuyến. Từ Đạt không chút do dự, cao giọng đáp, mặt tướng tuân lệnh. Lĩnh mệnh về sau, hắn quay người sải bước lui sang một bên. Ngay sau đó, bàng thống lại một lần mở miệng điểm danh, thiết nhân quý chỉ cung nghe lệnh. Hai người nghe tin mà hành động, như là mũi tên đồng dạng chạy vội tiến lên, cùng kêu lên chắp tay đáp lại, có mặt tướng. Bàng thống mắt sáng như đuốc, nhìn chăm chú bọn hắn, trầm giọng nói ra, nay mệnh hai người các ngươi thống lĩnh phủ đồ quân, huyền giáp quân cùng sở thuộc toàn bộ binh mã, hướng về Tây Môn phát động tấn công mạnh. Chiến dịch này chỉ cho thắng lợi, không cho phép thất bại. Thiết nhân quý cùng ý chỉ cung liếc mắt nhìn nhau, đều là theo trong mắt đối phương thấy được dứt khoát chi sắc. Lập tức, hai người trong miệng một lời mà quát, mặt tướng tuân lệnh. Đợi cái này hai nhóm nhân mã đều an bài thỏa đáng về sau, bàng thống quay đầu nhìn chung quanh mọi người tại đây, lần nữa cất cao giọng nói, còn lại sở hữu binh mã, hết thảy hội tụ ở Nam Môn, đi theo đại soái cùng nhau khởi xướng tổng tiến công. Trận chiến này liên quan đến sinh tử tồn vong, nhìn chư vị tướng sĩ anh dũng giết địch, nhất chiến công thành. Bàng thống lời nói giống như hồng trung đại lữ, đinh hai nhức óc. Vừa dứt lời, toàn trường tướng sĩ cùng kêu lên hô to, vâng. Cái kia thanh âm vang tận mây xanh, trong lúc nhất thời, toàn bộ chiến trường bầu không khí khẩn trương mà nhiệt liệt, đại chiến hết sức căng thẳng. Sau đó, nhưng gặp bàng thống khẽ bước cằm, chợt hướng về sau chậm rãi thối lui, đứng đến một bên. Mà lúc này, Bạch Khởi thì sải bước lại lần nữa đi lên phía trước, cái kia uy mãnh dáng người như núi lớn đứng thẳng lấy, thanh âm to như sấm mở miệng nói ra, La Ngọc, Ma Siêu nghe lệnh. Các người hai người nhanh chóng chỉ huy bản bộ nhân mã, xung làm từ đạt tướng quân trước đó nhọn. Ngay sau đó, hắn xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía một chỗ khác, tiếp tục cao giọng hạ lệnh, Trình Giảo Kim, nay mệnh vì tiết nhân quý tướng quân tiên phong, không được sai sót. Dứt lời, Bạch Khởi lại đem ánh mắt rời về phía khác một bên, cất cao giọng nói, Trư Phi, Quan Vũ nhị tướng nghe lệnh. Các ngươi vì Nhạc Phi tướng quân tiên phong đội, anh dũng giết địch, chuyển quân ta uy. Sau đó, hắn thoáng dừng lại một chút, liếc nhìn toàn trường sau nói tiếp, đến mức Triệu Vân, Hoàng Trung, Tần Lương Ngọc cùng Trần Khánh Chi chư vị tướng quân, thì theo bản soái cùng nhau hành động. Sau cùng, Bạch Khởi vung tay lên, âm thanh chấn khắp nơi hạ sau cùng mệnh lệnh, tất cả mọi người lập tức lên đường xuất phát. Chờ buổi trưa chính khắc thời điểm, lấy phần khói làm hiệu, lẫn nhau truyền tin, sau đó cùng nhau phát động mãnh liệt tiến công. Nghe được cái này lệnh, tại trường chúng tướng cùng kêu lên hô to đáp lại, mặt tướng cận vân đại soái hiệu lệnh. Trong lúc nhất thời, tiếng la chấn thiên động địa, khuấy động nhân tâm. Chỉ thấy các vị tướng lĩnh nào ảo quay người, cấp tốc trở lại mỗi người quân bên trong, chỉnh đốn quân mã. Trong chốc lát, tiếng vó ngựa vang tận mây xanh, bụi đất tung bay giả thiên tế nhật. Sở hữu tướng lĩnh đều mang bọn hắn dưới trướng hùng sư đội mạnh, hướng về mỗi người bị chỉ định phương hướng mau chóng đuổi theo, như là một cỗ sôi trào mãnh liệt cương thiết hồng lưu, thế bất khả kháng. Cùng lúc đó, đế đô thành bên trong, Nhật Nguyệt Thần Giáo Châu có người thần sắc nghiêm túc hội tụ vào một chỗ. Mà tại bọn hắn bên cạnh, một bộ áo trắng tung bay tiểu long nữ cùng anh tuấn Tiêu Sái Dương Quá đứng sóng vai, hai người trên thân tản mát ra một loại siêu phàm thoát tục khí chất, một bên khác thì đứng đây kiếm pháp thông huyền độc cô cầu bại, hắn tay cầm trường kiếm, ánh mắt lạnh lùng như xương. Đúng lúc này, chỉ thấy cách đó không xa một đám thân ảnh nhanh chóng đi tới, chính là Tam Thiên Viện cùng Ôn Thao bọn người. Bọn hắn đồng dạng tốc độ vững vàng, thần sắc nghiêm trọng. Đợi song phương nhân viên đều đến đông đủ về sau, đứng đối mặt nhau. Tam Thiên Viện ánh mắt đảo qua trước mắt mọi người, sau đó không chút do dự mở miệng nói ra, đại soái gửi thư, gọi ta trở mật thiết quan sát ngoài thành khói báo động, một khi nhìn thấy khói lên, lập tức độc thủ. Nguyên lai, Lý Tinh Vân sớm đã lặng lẽ trở về trong thành, cũng cùng bàng thống bí mật gặp mặt, kỹ càng bàn giao một hệ liệt tương quan công việc. Tại thu hoạch đến xác thực lại đáng tin tức về sau, Lý Tinh Vân không có chút nào trì hoãn, bằng vào hắn cao thâm mặt chắc tu vi võ công, dễ như trở bàn tay tránh đi Đế Đô nghiêm mật thủ vệ phòng tuyến, thành công lẻn về bên trong thành. Cứ việc Đế Đô lực lượng cảnh bị vô cùng cường đại, nhưng đối với giống Lý Tinh Vân dạng này đỉnh phong cao thủ tới nói, những thứ này cái gọi là phòng vệ biện pháp quả thực thùng rỗng kêu to. Hắn lấy tốc độ nhanh như điện chớp đem quan trọng tin tức lan truyền cho Tam Thiên Viện về sau, thậm chí ngay cả một lát ngừng cũng chưa từng có. Ngay sau đó, thân hình lóe lên, liền giống như quỷ mị hướng về hoàng cung bên ngoài mau chóng đuổi theo. Bởi vì giờ khắc này, hắn trong lòng còn lo lắng lấy trọng yếu hơn nhiệm vụ, vây bắt những cái kia thâm tàng bất lộ hoàng thất cao thủ. Làm Tam Thiên Viện lời nói truyền vào trong thai mọi người lúc, trên mặt của mỗi người đều trong nháy mắt lóe qua một vẻ khó có thể ức chế vẻ hưng phấn. Phải biết, nhiều ngày trôi qua như vậy, bọn hắn một mực tại tòa này nhìn như bình tĩnh Đế Đô thành bên trong yên lặng ẩn nút chờ đợi thời cơ. Bây giờ, rốt cục nên đón thời khắc mấu chốt này có thể mở ra thân thủ làm một vụ lớn. Đúng lúc này, Tam Thiên Viện nện bước trầm ổn mà có lực tốc độ, chậm rãi hướng về Độc Cô Cầu Bại, Dương Quá cùng Tiểu Long Nữ ba người này trước người đi đến. Chỉ thấy hắn mặt mỉm cười, hai tay ôm quyền, hơi hơi không người thi lễ, sau đó cất cao giọng nói, lần này làm phiền ba vị đại hiệp. Đợi chút nữa các ngươi kịch chiến chi địa cũng không phải là nơi đây, mà chính là cái kia để phòng xâm nghiêm hoàng cung. Bởi vậy, còn phải thỉnh cầu ba vị không chối từ bất bả, lại buôn ba một chuyến. Nghe thấy lời ấy, ba người không khỏi nhìn nhau cười một tiếng. Chỉ thấy Độc Cô Cầu Bại khẽ cười một tiếng, phóng khoáng mở miệng nói ra, ha ha, không sao không sao. Đã nhiệm vụ đã định, cái này một bên liền giao cho các vị. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về bên cạnh Dương Quá, ánh mắt kiên định lại tràn ngập tín nhiệm. Dương Quá tâm linh thần hội gật gật đầu, lập tức cùng Tiểu Long Nữ liếc nhau. Đón lấy, hai người cùng nhau nhìn về phía mọi người ở đây, trịnh trọng kỳ sự dặn dò, chư vị anh hùng hào kiệt, lần này đại chiến chuyện rất quan trọng, tuyệt không phải bình thường chi dịch. Mong rằng chư vị cẩn thận một chút, cần phải trân trọng tự thân. Lời còn chưa dứt, mọi người hào hào chắp tay đáp lễ, biểu thị ổn thỏa toàn lực ứng phó. Thế mà, không đến mọi người đáp lại, Độc Cô Cầu Bại đã nói một tiếng, chúng ta đi. Ngay sau đó, thân hình hắn lóe lên, như mũi tên rời cùng hướng về hoàng cung phương hướng mau chóng đuổi theo. Dương Quá bước nhanh đuổi theo, Tiểu Long Nữ thì tay háo tung bay, giống như tiên tử lăng ba, theo sát phía sau. Trong chớp mắt, ba đạo thân ảnh liền biến mất ở nơi xa, chỉ để lại một đám bụi trần phấn khởi. Chương 545, xuyên ra ngoài chương 545, xuyên ra ngoài Đế Đô thành bên ngoài, một mảnh đen kịt trăm vạn đại quân giống như thủy triều mãnh liệt mà đến, đem trọn tòa thành trì vây nước chảy không loạn. Cái kia lít nha lít nhít bóng người cùng cờ xí tung bay tràn diện, khiến người nhìn mà phát khiếp. Thế mà, tại tòa này nhìn như phòng thủ kiên cố Đế Đô thành bên trong đồng dạng là sóng ngầm phun trào, lòng người bàng hoàng. Hoàng cung bên trong, bầu không khí ngưng trọng dị thường. Sở hữu các đại thần ảo ảo tụ tập tại Kim Bích Huy Hoàng Kim Điện bên trong, thì liền ngày bình thường cao cao tại thượng linh hoàng, giờ phút này cũng hiếm thấy mặc vào tượng trưng cho chiến tranh cùng uy nghiêm chiến bảo. Hắn ngồi ngay ngắn ở long ỷ phía trên, mắt sáng như bước quét mắt điện hạ của thần. Đại điện phía trên, ban đầu cái kia đứng đầy tư thế hiên ngang võ tướng, nhưng giờ này khắc này, phàm là có thể ra trận giết địch người, đều là đã leo lên đầu thành, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Chỉ để lại một đám các văn thần, hoặc sắc mặt tái nhợt, hoặc cau mày, châu đầu kề thai nghị luận trước mắt nghiêm trọng thế. Linh hoàng một mặt âm trầm nhìn chăm chú phía dưới các văn thần, chỉ thấy ngoại trừ đức cao vọng trọng lao thừa tướng mấy vị trải qua mưa gió lao thần còn có thể miễn cưỡng bảo trì chấn định bên ngoài, còn lại mọi người đều là thần sắc bối rối, nôn nóng bất an chi tình lộ rõ trên mặt. Thậm chí còn có một số nhát gan thế hệ, thân thể không tự chủ được run rẩy lên, hai chân giống như run rẩy đồng dạng, run rẩy không ngừng. Bây giờ Ninh quốc đại quân đi qua luân phiên kịch chiến về sau, nhân số đã giảm mạnh chí đại ước 50 vạn tả hữu. Trong đó, tinh nhuệ nhất trong tứ vệ Thanh Long Bạch Hổ hai vệ, càng là tại Thụy Phong một vùng tao ngộ ung quân công kích mãnh liệt, thất bại tan tác mà quay trở về. Lúc trước xuất chinh lúc trùng trùng điệp điệp 20 vạn đại quân, lúc trở về vậy mà hao tổn hơn phân nửa, sĩ khí có thể nói thấp rơi tới cực điểm. Những thứ này bại về tướng sĩ cũng không phải trời sinh nhát gan, thật sự là bởi vì liên tiếp không ngừng thất bại để bọn hắn đánh mất chiến đấu lòng tin. Hoảng sợ như là như bệnh dịch tại quân bên trong lan tràn ra, làm đến cho dù bọn hắn về tới Đế Đô, trong lòng cũng sớm đã không có mảy may chiến ý, mà lúc này, những cái kia các văn thần hai chân run rẩy biên độ càng lúc càng lớn, cái này động tác tinh tế lại dường như từng đạo sấm sét tại Linh Hoàng bên tai nổ vang, khiến hắn trong lòng càng cảm thấy phiền muộn không chịu nổi. Linh Hoàng sắc mặt âm trầm như nước, một đôi sắc bén đôi mắt dường như có thể phun ra lửa, tức giận chết chừng mắt trước những thứ này run lẩy bẩy các văn thần, trong miệng càng là không chút lưu tình nổi giận nói, "Hừ, nếu như các ngươi cảm thấy cái kia hai cái đuổi giữ lấy vô dụng, chớ cũng không để ý tự mình động thủ giúp các ngươi chặt đi xuống." Lời vừa nói ra, giống như một đạo kinh lôi tại mọi người bên tai nổ vang. Những cái kia nguyên bản thì bởi vì sợ hãi mà run nhẹ nhẹ các văn thần, giờ phút này tức thì bị dọa đến hồn phi phách tán, trong lòng một trận kinh hoàng luống cuống. Ngay sau đó, chỉ nghe bịch một tiếng vang trầm truyền đến. Đại điện nửa đoạn sau, vậy mà thoáng cái có hơn 20 vị đại thần như là bị rút đi cổ sống đồng dạng, hai chân mềm nhũn, trực tiếp nặng nề mà quỳ xuống trước băng lãnh cứng rắn trên mặt đất. Bất thình lình một màn, không chỉ có để Linh Hoàng trong nháy mắt ngây ngẩn cả người, thì liền cái khác người ở chỗ này cũng đều là kinh ngạc không thôi. Bởi vì trước đó, Linh Hoàng rõ ràng chỉ có thấy được 3 năm cái có vẻ hơi tâm hỏng thần tử mà thôi. Ai có thể nghĩ, hắn bất quá chỉ là thuận miệng nói ra một câu như vậy ngoan thoại, thế mà một chút thì nổ ra nhiều như thế đồ hèn nhát. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đại điện lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch giống như trong trầm mặc. Ngoại trừ những cái kia quỳ xuống đất cầu xin tha thứ các đại thần liên tiếp dập đầu âm thanh cùng không tuyệt vọng can lấy, bệ hạ bất giận bên ngoài, lại nghe không đến bất luận cái gì thanh âm khác. Mà những cái kia quỳ xuống các đại thần, lúc này đã sớm bị nội tâm chỗ sâu sợ hãi cực độ chỗ chi phối, hoàn toàn mất đi tự mình khống chế năng lực. bọn hắn chỉ có thể càng không ngừng đập lấy đầu, tựa hồ chỉ có dạng này mới có thể thoáng giảm nhẹ một chút đến từ Ninh Hoàng nộ hỏa cùng uy áp. Còn cái gọi là tôn nghiêm, mặt mũi, tại thời khắc này hết thảy đều bị ném đến tận lên 9 tầng mây. Ninh Hoàng nguyên bản trong lòng nộ hỏa cháy hừng hực, hắn không thể lập tức nghiêm trị trước mắt đám này không biết trời cao đất rộng người, nhưng nghĩ lại, hắn cuối cùng vẫn là nhẫn nhịn lại trong lòng xúc động. Chỉ thấy hắn cánh tay vung lên, thần sắc lạnh lùng nói ra, có ai không? Đem cái này nhu nhược nhát gan thế hệ cho chấm hung hăng xiên ra ngoài, trực tiếp bắt giữ lấy thành lâu phía trên đi. Để bọn hắn trơ mắt nhìn địch quân đến tột cùng là như thế nào tấn công ta lồng lộng đại đình. Nương theo lấy Ninh Hoàng cái này âm thanh gầm thét, ngoài điện chờ đợi đã lâu cấm quân như gió táp giống như cấp tốc xông vào đại điện bên trong. Ngay sau đó, các cấm quân không chút lưu tình bắt lấy những người kia, như là xách con gà con đồng dạng đem bọn hắn ném ra đại điện. Mà trong quá trình này, những cái kia bị áp giải người vạn phần hoảng sợ, có liều mạng dãy rủa khóc thét, có thì quỳ xuống đất dập đầu cầu xin tha thứ. Thế mà, đối với đây hết thảy, mọi người tại đây đều là mắt điếc hay ngơ, dường như những âm thanh này căn bản không tồn tại một dạng. Chờ đám người kia bị triệt để mang sau khi đi, toàn bộ cung điện bên trong nháy mắt an tĩnh lại. Trước đó ồn ào tràng cảnh không còn tồn tại, thay vào đó là một mảnh làm cho người cảm thấy đè nén yên tĩnh. Linh Hoàng hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy mang thai rốt cục thanh tĩnh không ít. Sau đó, hắn sát mặt ngưng trọng quét mắt liếc một chút điện hạ của thần, chậm rãi mở miệng nói ra, "Chư vị ái khanh, chấm tâm lý rất rõ ràng, tại trong các ngươi ở giữa, có người đối với ta đại đình trung thành tuyệt đối, đối chấm càng là lòng son dạ sát. Nhưng không thể phủ nhận là, trong đó tất nhiên cũng tồn tại một số lòng mang ý đồ xấu thế hệ. Nhưng mà, hôm nay chấm muốn giảng trọng điểm cũng không phải là ở đây." Nói đến đây, Linh Hoàng hơi dừng lại một chút, tiếp lấy lại để cao âm lượng tiếp tục nói, "Chấm muốn nói cho ngươi nhóm chính là, giờ này khắc này có thể đứng ở tòa này kim điện phía trên người, vô luận hắn trung tâm hay không, hoặc là lấy hai mặt đặt cược tiến hành, chỉ cần còn chưa làm ra phản bội đại đinh, phản bội chấm sự tình, chấm đều sẽ đem bọn ngươi coi là chấm tốt thật tử. Hôm nay, ngoài thành bất ngờ tập kết lấy đại ung trăm vạn hùng binh. Thế mà, đối mặt như thế nghiêm trọng của thế, chấm cùng đông đảo ái khanh nhưng lại chưa cảm thấy chút nào kinh hoàng thất thố, bởi vì đây hết thảy đều sớm tại chúng ta dự liệu bên trong. Có điều, chư vị ái khanh không cần thiết lo lắng. Phải biết, ta đại đinh trải qua đếm đại quân vương chăm lo quản lý, khổ tâm kinh doanh, hắn nội tình chi thâm hậu tuyệt không phải ngoại nhân có khả năng tưởng tượng. Đơn là phụ trách trấn thủ thành trì tướng sĩ liền nhiều đến 50 vạn chúng, bọn hắn từng cái thân kinh bách chiến, anh dũng không sợ, chính là ta đại đinh không thể phá vỡ trường thành bằng sắt thép. Không chỉ có như thế, còn có đóng quân tại hoàng cung bên trong tinh nhuệ cấm quân còn chưa tính toán ở bên trong. Lại thêm trong thành dự trữ sung túc lương thảo, đủ để chèo chống chúng ta tại cái này đế đô yên ổn sinh hoạt dài đến 10 năm lâu. Bởi vì cái gọi là một người đã đủ giữ con hải, vạn người không thể khai thông ta đại đinh đế đô thành tường cao dày, có thể nói là dễ thủ khó công chi địa. Cho dù đại ung tụ tập trăm vạn đại quân đến đây tấn công, muốn đột phá ta kiên cố vô cùng đế đô thành phòng, cũng không thể nghi ngờ là nói chuyện biển vông, có như lên trời sự tình. Bởi vậy, tại ngay sau đó thời khắc mấu chốt này, duy có một chữ, thủ. Chỉ cần chúng ta mọi người đồng tâm hiệp lực, thủ đứng đến cùng, đại ung tất nhiên cũng không đủ lực lượng cùng thực lực cùng chúng ta thời gian dài tiêu hao đi xuống. Chờ địch quân sĩ khí sa sút, lương thảo hao hết thời điểm, chính là chúng ta tuyệt địa phản kích, một lần hành động phá địch này. Chương 546, khói báo động chương 546, khói báo động tiếng nói vừa hạ xuống dưới, tại trường mỗi người thần sắc đều giống như bị một trận nhẹ nhàng gió thổi qua đồng dạng, từ từ buông lỏng xuống. Nguyên bản căng thẳng khuôn mặt cũng bắt đầu giãn ra, dường như áp ở trong lòng khối này tảng đá rốt cục thoáng giảm bớt một số phân lượng. Linh Hoàng cái kia phân chấn nhân tâm, kích tình mênh mông diễn giảng, giống như một đạo sáng ngời mà ánh mặt trời ấm áp xuyên thấu cẩn trọng tầng mây. Thẳng tắp chiếu xuất tại đám quần thần trong lòng, để bọn hắn nội tâm chỗ sâu lòng tin như măng mọc sau mưa giống như cấp tốc sinh trưởng. Trước đó, tuy nhiên những đại thần này tâm lý rõ ràng lương thảo dự trữ 10 phân sung túc, nhưng chẳng biết tại sao, làm sự thật này theo Linh Hoàng trong miệng chính miệng nói ra lúc, bọn hắn lại cảm thấy một loại trước nay chưa có an tâm cùng an tâm. Loại này cảm giác giống như là lạc đường hài tử đột nhiên tìm được về nhà phương hướng một dạng, làm cho người rất cảm thấy vui mừng. Đúng vào lúc này, Linh Hoàng lại làm ra một cái để người không tưởng tượng được cử động. Chỉ nghe hắn nhẹ nhẹ vỗ tay mấy cái, thanh thúy tiếng vỗ tay tại rộng rãi cung điện bên trong quanh quẩn ra. Nhìn thấy cảnh này, mọi người không khỏi mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc, ào ào thì thầm với nhau, âm thầm suy đoán đến đón lấy đến tuột cùng sẽ phát sinh cái gì sự tình. Thế mà, thì tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, đáp án công bố, theo thiên điện bên trong chậm rãi đi ra 12 đạo thân ảnh. 12 người này đi lại bước vàng, dáng người thẳng tắp, trên thân tán phát lấy một cô vô hình uy nghiêm chi khí. Bọn hắn chính là ngự vệ tiên su. Làm vị kia đức cao vọng trọng lao thừa tướng nhìn đến người cầm đầu lúc, trong lòng chấn động mạnh một cái, trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu lộ, trong lòng thầm nghĩ, thật chẳng lẽ chính là bọn hắn? Bất quá, không đợi lao thừa tướng kịp suy nghĩ, Linh Hoàng cũng đã trực tiếp giải đáp nghi vấn trong lòng hắn. Chỉ thấy ngự vệ thiên su một đoàn người đến trong đại điện về sau, động tác đều nhịp hướng lấy Linh Hoàng chắp tay thi lễ một cái, cũng cùng kêu lên hô to, bái kiến bệ hạ. Thanh âm to mà có lực, tại toàn bộ đại điện bên trong hồi hưởng không dứt. Nghe được cái này âm thanh hô hoán, Linh Hoàng không chút do dự theo tượng trưng cho vô thượng quyền lực trên long ỷ đứng dậy, bước nhanh đi tới Sở Tiêu trước mặt. Sau đó, hắn tự mình duỗi ra hai tay đem Sở Tiêu đỡ lên, ngữ khí thân thiết nói ra, "Sở lão mau mau miễn lễ." Ngay tại hai người nói chuyện với nhau thời khắc, chỉ thấy Linh Hoàng duỗi ra hai tay, cẩn thận từng ly từng tí đem Sở Tiêu nâng mà lên. Ngay sau đó, hắn quay người mặt hướng mọi người ở đây, mặt mỉm cười, chậm rãi mở miệng giới thiệu nói, "Chư vị ái khanh, hôm nay chấm muốn hướng các ngươi dẫn tiến một chi đặc biệt đội ngũ." Chắc hẳn đang ngồi một số ái khanh đã từng nghe nói qua ngự vệ thiên su cái này vang dội danh hào đi. Thế mà, Làm lời nói này rơi xuống về sau, trong sân đại đa số người trên mặt lại hiện ra một mảnh vẻ mờ mịt, dường như đối với danh tự này không biết chút nào. Bất quá, làm cho người kinh ngạc chính là, vẫn có một phần nhỏ người sắc mặt đổi biến, toát ra hoảng sợ cùng ý hoảng sợ. Đột nhiên, đám người bên trong truyền đến một tiếng không kiềm hãm được kinh hô, lại là bọn hắn. Thanh âm cực lớn, dẫn tới mọi người chung quanh ào ào ghé mắt, ném đi đầy hiếu kỳ ánh mắt. Mà lúc này, Linh Hoàng lại là ngửa đầu cười ha ha, ha ha ha, không sai, cũng là bọn hắn. Ngưng cười, Linh Hoàng thoáng thu liễm nụ cười, nói tiếp, trong các ngươi có lẽ có ít người đối với cái này có nghe thấy, nhưng không hề nghi ngờ, tuyệt đại đa số người đối chi này thần bí lực lượng hoàn toàn không biết gì cả. Nói đến chỗ này, Linh Hoàng hơi ngưng lại, vẫn nhìn phía dưới đông đảo các thần tử biểu lộ khác nhau, sau đó tiếp tục cao giọng nói ra, như vậy hôm nay, trẫm thì tự thân vì các ngươi kỹ càng giới thiệu một phen, để đại gia hiểu rõ chúng ta Đại Ninh Đế quốc thứ nhất cường đại chiến lược, Ngự Vệ Thiên Xu. Theo Linh Hoàng tiếng nói vừa ra, nguyên bản còn không rõ ràng cho lắm rất nhiều đại thần rốt cục bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai, bọn hắn trước đó thậm chí ngay cả Ngự Vệ Thiên Xu cái này uy danh hiển hách xương hào cũng không từng nghe nói qua. Phát hiện này không khỏi làm bọn hắn ý thức được, chính mình tựa hồ một mực phân ly ở Ninh quốc chân chính quyền lực hạch tâm bên ngoài. Trong chốc lát, một bộ phận đại thần sắc mặt biến đến âm trầm xuống, thần sắc cũng theo đó ảm đạm mấy phần. Linh Hoàng cái kia ánh mắt lợi hại, tựa như tia chớp đảo qua mọi người, tự nhiên là dễ như trở bàn tay bắt được bọn hắn trên mặt toát ra các loại thần sắc. Thế mà, hắn lại giống như một tòa núi cao nguy nga giống như không hề bị lay động, thậm chí ngay cả một tia dư thừa biểu lộ cũng không từng bày ra, dường như những người này phản ứng hoàn toàn không cách nào gây nên hắn chút nào hứng thú. Ngay sau đó, Linh Hoàng hơi hơi quay người, mặt hướng bên cạnh vị kia thân hình thẳng tắp, khí chất trầm ổn lão giả, sau đó chậm rãi nói, vị này chính là Sở Tiêu Sở lão. Hắn thoáng dừng lại một chút, tựa hồ là muốn cho mọi người một chút thời gian để tiêu hóa cái tên này. Sau đó mới nói tiếp, Sở lão là ta Đại Ninh hoàn toàn xứng đáng võ công đệ nhất nhân, đồng thời cũng là Ngự Vệ Thiên Xu thống lĩnh, càng là tiên đế lúc còn sống tin cậy nhất trợ thủ đắc lực. Lời vừa nói ra, giống như một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, mọi người ở đây đều mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc. Mặc dù bọn hắn ngày bình thường cũng không tập võ, nhưng đối với võ công cảnh giới phân chia lại là lòng dạ biết rõ. Mà võ thánh cái này một xưng hào, đại biểu cho võ học lĩnh vực trí cao đỉnh phong, hắn chỗ cường đại làm cho người khó có thể tưởng tượng. Nghe nói, một tên võ thánh đủ để địch nổi hơn vạn đại quân, có thể xưng đúng nghĩa một đấu một vạn. Tại dầm dạp vạn quân bên trong, lấy địch quân thượng tướng thủ cấp, liền như là đưa tay nhập trong túi lấy vật như vậy nhẹ nhàng như thường. Không chút nào khoa trương giảng, chỉ cần thế lực nào có thể có được một tên võ thánh tọa chấn, như vậy chi này lực lượng không thể nghi ngờ đem sẽ trở thành có 102 tối cường quân. Chính khi mọi người vẫn ở tại cực độ chấn kinh thời điểm, Linh Hoàng lại một lần chậm rãi mở miệng, từ đời trước Ngự Vệ Thiên Xu thống lĩnh ly thế về sau, cái này nhất trọng tùy tiện thủy trung rơi vào Sở lão trên vai. Hắn thanh âm không cao không thấp, lại rõ ràng truyền vào trong tai của mỗi người. Ngừng lại một chút, Linh Hoàng thần sắc biến đến càng ngưng trọng lên, tiếp tục nói, Ngự Vệ Thiên Xu từ trước đến nay lo liệu lấy một cái nguyên tắc, trừ phi đứng trước sống còn tuyệt cảnh, nếu không tuyệt không xuất thế. Nhưng là bây giờ, chính vào quốc gia chúng ta sinh tử tồn vong ngàn cân treo sợi tóc, vì thủ hộ mảnh sơn hà này, bảo vệ lê dân bách tính an bình, Sở lão dứt khoát lựa chọn đứng ra. Nói đến chỗ này, Linh Hoàng không khỏi quay đầu nhìn về phía Sở Tiêu, trong mắt tràn đầy kính trọng cùng lòng cảm kích. Nói, Linh Hoàng trên mặt vẻ thành khẩn, đối với Sở Tiêu thật sâu bái, sau đó đứng lên, trịnh trọng nói, Sở lão, lần này chuyện rất quan trọng, mong rằng ngài có thể tận hết sức lực tương trợ tại trận a. Cái này thiên hạ thương sinh chi an nguy đều là hệ tại trận chiến này, xin nhờ. Vừa dứt lời, ngay tại Sở Tiêu đang muốn mở miệng khiêm tốn vài câu, khách khí một phen thời điểm, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một trận dồn dập tiếng gọi ầm ĩ, trong nháy mắt phá vỡ trong điện nguyên bản yên lặng bầu không khí. Báo, theo cái này âm thanh hô to, chỉ thấy một đạo thân ảnh như gió táp giống như cấp tốc hướng về đại điện chạy như bay đến. Người kia thân hình mạnh mẽ, cước bộ nhanh chóng, trong chớp mắt liền đã vọt tới trước điện. Hắn một bên chạy nhanh, một bên lôi kéo cuống họng cao giọng hô, khởi bẩm bệ hạ. Ngoài thành giấy lên quần quần khói báo động, tứ phía cổng thành giờ phút này đồng đều bị địch quân mãnh liệt tiến công. Nghe được tin tức này, Linh Hoàng sắc mặt đột biến, hai mắt trợn lên, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc thất thanh kêu lên, cái gì? Bọn hắn thế mà đồng thời tấn công ta bốn tòa cửa thành. Chương 547, đại chiến bắt đầu. Chương 547, đại chiến bắt đầu. Nghe được câu này, tất cả mọi người giống như là bị một đạo kinh lôi bổ trúng đồng dạng, quá sợ hãi, sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt như tờ giấy. Thì liền luôn luôn trầm ổn trấn định Linh Hoàng cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, trừng lớn hai mắt, khó có thể tin nhìn qua phía trước. Hắn bạn lần không ngờ, ung quân vậy mà như thế lớn mật cuồng vọng, dám trực tiếp tấn công tất cả cổng thành. Cái này cần hạng gì to lớn khí phách cùng đảm lượng a? Phải biết, đồng thời tiến công nhiều cái cổng thành mang ý nghĩa muốn đem chính mình có hạn binh lực phân tán ra tới. Làm như vậy không chỉ có mạo hiểm cực lớn, mà lại một khi cái nào đó cổng thành phòng thủ xuất hiện lỗ thủng, thì rất có thể dẫn đến toàn bộ phòng tuyến sụp đổ. Thế nhưng là, làm Linh Hoàng nghĩ lại lúc, trong lòng không khỏi đỗng nhiên trầm xuống. Không sai, nếu như ung quân lựa chọn phân tán binh lực đến tấn công mỗi cái cổng thành, làm như vậy thủ thành một phương bọn hắn cũng không thể không tương ứng phân tán binh lực tiến hành phòng ngự. Kể từ đó, tính của cả hai phía tính được, cuối cùng thua thiệt chỉ sợ vẫn là phía bên mình. Nghĩ tới đây, Linh Hoàng thần sắc bắt đầu không ngừng biến ảo lên, thỉnh thoảng âm trầm như thủy, thỉnh thoảng lo nghĩ bất an. Hắn có dám lại để cho mình tiếp tục thâm nhập sâu suy nghĩ đi xuống, bởi vì mỗi nhiều một phần chần chờ, cục thế liền có khả năng biến đến càng thêm hỏng bét. Sau đó, hắn không chút do dự quay đầu, ánh mắt vội vàng nhìn về phía bên cạnh Sở Tiêu, giọng thành khẩn mà lại lo lắng nói, "Sở lão, bây giờ tình huống nguy cấp vạn phần, hết thệ thì nhờ cả ngài. Việc này không nên chậm trễ, xin ngài lập tức dẫn mọi người hành động đi." Sở Tiêu nghe vậy đồng dạng không có chút nào do dự, hắn trùng điệp gật gật đầu, tỏ ra hiểu rõ trước mắt tình thế nghiêm trọng tính. Ngay sau đó, hắn vung tay lên, cao giọng hô: "Lão nhị, ngươi theo ta cùng nhau đi tới Tây Môn cùng Nam Môn chống cự địch quân, cái khác người thì phân biệt đi Bắc Môn cùng Đông Môn, cần phải trước chém giết địch quân đại tướng, xáo trộn bọn hắn trận cước." Được xưng lão nhị cái kia người, chính là Ninh Hoàng thân cứu cứu. Hắn nghe được Sở Tiêu mệnh lệnh về sau, cấp tốc lên tiếng, sau đó cùng Sở Tiêu cùng một chỗ thân hình thoát một cái, hóa thành hai tia chớp giống như thân ảnh hướng về Tây Môn cùng Nam Môn mau chóng đuổi theo. Cùng lúc đó, mọi người khác cũng ào ào gật đầu ra hiệu, lập tức mỗi người thi triển ra tuyệt thế khinh công, trong chớp mắt liền biến mất ở nguyên địa, chỉ lưu lại từng đạo mơ hồ không rõ tàn ảnh. Đợi những cao thủ này rời đi về sau, lưu tại nguyên chỗ trên mặt mọi người dần dần nổi lên một tia hưng phấn. Thế mà, đúng lúc này, trong đám người lao thừa tướng lại có vẻ phá lệ không giống bình thường. Hắn cau mày, sắc mặt nghiêm trọng, mặt mũi tràn đầy đều là thật sâu ưu sầu. Linh Hoàng bén nhạy đã nhận ra bầu không khí bên trong một tia dị dạng, hắn hơi hơi nheo lại hai con mắt, ánh mắt trực tiếp tìm đến phía lao thừa tướng, không chút do dự mở miệng hỏi: "Thừa tướng à, chấm nhìn ngươi cau mày, hình như có trùng điệp tâm sự, đến tụt cùng chỗ vì cớ gì đâu?" Không ngại nói thẳng bẩm báo. Lão thừa tướng nguyên bản chính đắm chìm trong suy nghĩ của mình bên trong, nghe nói Ninh Hoàng tra hỏi, lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh giống như lấy lại tinh thần. Hắn vội vàng hướng về Ninh Hoàng cung kính chắp tay, sau đó sắc mặt ngưng trọng đáp lại nói: "Bẩm bệ hạ, lao thần một mực tại suy nghĩ một vấn đề, không biết cái kia Đại Ung Võ Thánh phải chăng đã có hành động. Phải biết, bây giờ Đại Ung tại vị hoàng đế chính là Lý Cửu Thiên, mà người này ngoại công càng là một vị uy danh hiển hách võ thánh a. Ngoài ra, theo vi thần biết, tại hắn dưới trướng còn có một tên kiếm thuật cao siêu, thực lực mạnh mẽ cao thủ sử dụng kiếm, khả năng nhịn không chút nào kém cỏi hơn vị kia võ thánh ngoại công. Nếu là hai người này cùng nhau xuất mã, lao thần quả thực lo lắng bọn hắn sẽ đem Sở lão một đoàn người chặn lại." Nghe xong lão thừa tướng lời nói này, Linh Hoàng không khỏi chấn động trong lòng, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn âm thầm nghĩ ngợi: "Đúng vậy à, trước bên này cố nhiên cầm giữ có không ít cao thủ, thế nhưng Đại Ung sao lại không phải như thế đâu? Nhưng trông như vẹn vẹn dựa vào Sở Tiêu bọn người, chỉ sợ khó có thể bảo đảm không có sơ hở nào." Thế mà, giờ phút này ngoại trừ Sở Tiêu chờ một đám người bên ngoài, Đại Ninh tựa hồ đã mất cái khác có thể dùng chi binh, dù sao bản quốc nội tình sớm đã đem hết toàn lực. Ý niệm tới đây, Linh Hoàng chậm rãi đứng dậy, đi lại chậm chậm đi trở về đến hoàng vị trước, sau đó chậm chậm ngồi xuống. Hắn hít vào một hơi thật dài, lấy lại bình tĩnh, tiếp lấy quay đầu nhìn về phía lao thừa tướng, ngựa khí kiên định mà nói: "Chuyện cho tới bây giờ, chúng ta cũng không còn cách nào khác, chỉ có toàn tâm toàn ý mà tin tưởng Sở lão bọn hắn, tin tưởng ta Đại Ninh ngàn vạn tướng sĩ có thể anh dũng giết địch, khắc địch chế thắng." Nghe nói như thế, lão thừa tướng khẽ thở dài một tiếng, hắn không muốn nhìn thấy nhất cục diện vẫn là xuất hiện. Bên ngoài hoàng cung, bầu không khí ngưng trọng đến dường như có thể chảy ra nước. Nơi xa, cuồn cuộn khói báo động phóng lên tận trời, như cùng một đầu giữ tận cự thú, dương nhanh múa vút hướng lên bầu trời gầm thét. Cái kia màu đen khói bụi tràn ngập ra, đem trọn cái chân trời đều nhuộm thành một mảnh mờ nhạt. Một mực tại ngoài hoàng cung chờ đợi đã lâu Phúc Thiên Hoa, ban đầu vốn có chút mỏi mệt cùng lười biếng, nhưng khi hắn nhìn đến cái này lang yên tứ khởi một màn lúc, trong nháy mắt như là bị điện giật đồng dạng, cả người bỗng nhiên lên tinh thần. Thế mà, ngay tại hắn chuẩn bị có hành động thời điểm, chỉ cảm thấy bên cạnh một trận kình gió thổi qua. Hắn trong lòng giật mình, vội vàng quay đầu nhìn qua, chỉ thấy mấy đạo thân ảnh như quỷ mị giống như cấp tốc xuất hiện ở bên người của hắn. Tập trung nhìn vào, người tới vậy mà không là người khác, mà chính là hắn đã từng nghe nói qua tên Lý Tinh Vân, cùng một cái hắn chưa bao giờ gặp mặt, lại tản ra cường đại khí chàng nam tử xa lạ, Độc Cô Cầu Bại. Phúc Thiên Hoa ánh mắt tại hai người trên thân vừa đi vừa về liếc nhìn, trong lòng âm thầm đề phòng. Cùng lúc đó, hắn cũng không chút do dự phóng xuất ra chính mình thể nội cường đại khí tức, nỗ lực lấy này đến chấn nhiếp đối phương. Cảm nhận được Phúc Thiên Hoa khí tức ba động, Lý Tinh Vân cùng Độc Cô Cầu Bại liếc nhau, sau đó thân hình lóe lên, tựa như mũi tên đồng dạng cấp tốc lướt đến Phúc Thiên Hoa trước mặt. Độc Cô Cầu Bại chỉ là theo người khác trong miệng nghe nói qua Phúc Thiên Hoa danh hiệu, nhưng đối với hắn chân thực thực lực lại là hoàn toàn không biết gì cả. Mà Lý Tinh Vân thì lại khác, hắn biết rõ Phúc Thiên Hoa chỗ lợi hại. Cứ việc còn chưa tận mắt chứng kiến qua Phúc Thiên Hoa xuất thủ, nhưng chỉ là giờ phút này chỗ cảm nhận được khí tức áp, liền để hắn hiểu được người trước mắt tuyệt đối không thể khinh thường. Ba người đứng đối mặt nhau, trong lúc nhất thời trong sân không khí tựa hồ cũng ngưng kết lại. Sau một lát, vẫn là Lý Tinh Vân dẫn đầu phá vỡ trầm mặc, hắn mặt mỉm cười, đối với Phúc Thiên Hoa chắp tay nói ra: "Phúc huynh, thật sự là không nghĩ tới à, nguyên lai ngươi sớm đã chờ đợi ở đây đã lâu." Phúc Thiên Hoa gật đầu: "Ta đã ở chỗ này đã mấy ngày." Nói hắn nhìn về phía Độc Cô Cầu Bại, nghi hoặc một tiếng: "Vị này là?" Nghe vậy Độc Cô Cầu Bại lúc này chắp tay: "Tại hạ Độc Cô Cầu Bại, gặp qua huynh đài." Nghe nói như thế, Phúc Thiên Hoa lúc này sững sờ, tiếp trước hắn có thể xem không ít tiểu thuyết võ hiệp, Lý Tinh Vân hắn cũng không rõ ràng, có thể Độc Cô Cầu Bại danh hào hắn tự nhiên nghe qua. Chỉ một thoáng, hắn hiếu kỳ Lý Cửu Thiên đến cùng là như thế nào lấy tới nhiều như vậy lịch sử nhân vật, càng quan trọng hơn là liền võ hiệp bên trong nhân vật đều có thể làm ra. Phúc Thiên Hoa vội vàng chắp tay, không dám nhận, tại hạ gặp qua Độc Cô tiền bối. Vừa dứt lời, Phúc Thiên Hoa đột nhiên phát giác được đếm đạo khí tức chính đang nhanh chóng tới gần, hắn thần sắc cứng lại, đến rồi. Chương 548, không nghĩ tới chọn lấy cái lớn. Chương 548, không nghĩ tới chọn lấy cái lớn. Phúc Thiên Hoa lời còn chưa dứt, thậm chí còn chưa đợi đến Lý Tinh Vân cùng Độc Cô Cầu Bại có chỗ đáp lại, hắn liền lại một lần vội vã mở miệng: "Không tốt, tình huống có biến, hai bên thế mà đều có người hướng chúng ta bên này chạy tới. Nhìn điệu bộ này, chúng ta sau lưng có hai người, mà phía trước cung điện phương hướng lại có trọn vẹn 12 người nhiều. Tuy nhiên theo Phúc Thiên Hoa há mồm nói chuyện đến thời khắc này bất quá ngắn ngủi trong nháy mắt công phu, nhưng bọn hắn mấy người cảm quan sao mà nhạy cảm, đối với đang từ hai bên cấp tốc gáp sát tới những người kia khí tức cảm ứng được cũng là càng rõ ràng. Lý Tinh Vân cùng Độc Cô Cầu Bại Tự là đồng dạng đã nhận ra cái này dị thường tình huống. Thế mà, khi bọn hắn cảm giác được phía sau hai người kia khí tức lúc, Lý Tinh Vân nguyên bản căng thẳng thần sắc lập tức buông lỏng xuống. Chỉ nghe Độc Cô Cầu Bại vội vàng nói, "Ha ha, đằng sau tới chính là người trong nhà, nếu như lão phu không có đoán sai, chắc hẳn hẳn là Dương huynh đệ cùng Long cô nương không thể nghi ngờ." Nghe nói như thế, Phúc Thiên Hoa không khỏi ha ha cười ra tiếng, "Như thế rất tốt, cái này nhưng là không cần lo lắng. Thứ không dám giấu giếm, ta công lực đã khôi phục như lúc ban đầu, bây giờ đối mặt phía trước sông tới cái kia hai nhân vật lợi hại, trong đầu vốn là còn chút phạm sợ hãi đây. Muốn là lại đến hai cái cường địch, vậy ta thật đúng là rất cảm thấy núi lớn áp lực nha. Đã xác định đằng sau chạy tới là bạn không phải địch, chuyện kia liền dễ làm được nhiều đi." Phúc Thiên Hoa một bên nói, một bên đưa ánh mắt về phía Độc Cô Cầu Bại, tiếp lấy lời nói, "Độc Cô tiền bối, Lý đại nhân, theo ta thấy, phía trước cái kia hai cái thực lực cao cường người cứ giao cho ta đi ứng phó tốt, đến mức còn lại mấy cái bên kia binh tôm tướng của nhà, thì thỉnh cầu hai vị cùng sau đó chạy đến Dương huynh đệ cùng Long cô nương cùng nhau xuất thủ xử lý rơi, không biết an bài như vậy có thỏa đáng hay không." Nghe nói lời ấy, hai người kia đều là nao nao, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Ngay tại cái này ngắn ngủi sau khi trầm mặc, Lý Tinh Vân não hải bên trong đột nhiên lóe qua Lý Cửu Thiên đã từng nói câu nói kia, trên đời này không có người nào là Phúc Thiên Hoa đối thủ. Câu nói này tựa như tia chớp hoa qua trong lòng của hắn, để hắn không khỏi hít sâu một hơi. Còn chưa chờ đến bên cạnh Độc Cô Cầu Bại có phản ứng, Lý Tinh Vân đã cấp tốc gật gật đầu, biểu thị đồng ý nói, "Tốt, hết thảy cẩn thận." Hắn biết rõ lần này đối mặt địch nhân thực lực thâm bất khả trắc, nhưng việc đã đến nước này, cũng chỉ có dũng cảm tiến tới, đem hết toàn lực nhất chiến. Mà đúng lúc này, chỉ thấy Ngự Vệ Thiên Xu cái kia 12 người như quỷ mị giống như cùng nhau xuất hiện tại ba người ngay phía trước. Bọn hắn từng cái thân mang màu đen cẩm y liễu, dáng người thẳng tắp, khuôn mặt lạnh lùng, tản mát ra một cỗ làm cho người sợ hãi khí tức. Sở Tiêu Nguyên bản ngay tại nhìn chăm chú ngoài cửa cung cảnh tượng, đột nhiên nhìn đến đứng ở nơi đó ba người, không khỏi tại chỗ sửng sốt. Hắn nhíu mày, trong mắt lộ ra một tia nghi hoặc cùng cảnh giác, cao giọng quát hỏi, "Các ngươi đến tụt cùng là người phương nào? Lại dám xông vào nơi đây?" Vừa dứt lời, chỉ nghe Phúc Thiên Hoa lạnh hừ một tiếng, khóe miệng nổi lên một vệt nụ cười lạnh như băng, không sợ hãi chút nào đáp lại nói, "Chúng ta chính là đến đây người lấy tính mạng ngươi." Hắn thanh âm giống như hàn phong bên trong lợi nhận, để người không rét mà run. Thế mà, Sở Tiêu lại giống như là nghe được trên đời này buồn cười nhất buồn cười chê cười đồng dạng, ngửa đầu cười lên ha ha. Tiếng cười quanh quẩn trong không khí, mang theo vô tận trào phúng cùng kinh miệt. "Ha ha ha, thật sự là nói khoác mà không biết ngượng." Sở Tiêu ngưng cười âm thanh, khinh bỉ nhìn lướt qua trước mặt ba người, cười lạnh nói, "Trên đời này có lẽ hoàn toàn chính xác tồn tại có thể đánh bại ta người, nhưng nếu làm mưu toan lấy ta tính mệnh, hừ, các ngươi còn là lại về đi tu luyện cái 80-100 năm đi." Nói xong, hắn không tiếp tục để ý trước mắt ba người, mà chính là quay người hướng về thủ hạ sau lưng nắm hô, "Đều đừng lề mề, vội vàng đem những thứ này không biết sống chết ra hỏa giải quyết rơi, lão phu trước tiến đến cửa thành." Vừa mới dứt lời, Sở Tiêu thậm chí đều chẳng muốn lại đi nhìn Lý Tinh Vân bọn người dù là liếc một chút, thân hình lóe lên, như là mũi tên đồng dạng trực tiếp hướng về Nam Môn mau chóng đuổi theo. Thế mà, khiến người không tưởng tượng được chính là, thì ở giây tiếp theo trùng, một đạo thân ảnh huyền như quỷ mị giống như đột nhiên xuất hiện ở Sở Tiêu phía trước cách đó không xa, cứ thế mà chặn đường đi của hắn lại. Tập trung nhìn vào, chỉ thấy người tới là một tên phong độ nhẹ nhàng, khí vũ hiên ngang nam tử. Người này thân mang một bộ trường sam màu xanh, tay áo tung bay, phản phất tiên nhân hạ phàm. Mà vị này nam tử không là người khác, chính là Phúc Thiên Hoa. Đối mặt Phúc Thiên Hoa như thế đột ngột hiện thân, dù là luôn luôn tự cao tự đại Sở Tiêu cũng không nhịn được tại chỗ giật mình. Trong chốc lát, Sở Tiêu chỉ cảm thấy trong lòng chấn động mạnh một cái, âm thầm suy nghĩ nói, ta vậy mà không chút nào từng phát giác được nội lực ba động, có thể người này lại có thể nắm giữ như vậy nhanh như thiểm điện, để lão phu cũng không kịp làm ra phản ứng thân thủ, thật sự là không thể tưởng tượng. Người này đến tuột cùng là thần thánh phương nào? Chỉ là trước mắt cái này một màn, liền đã để Sở Tiêu rất cảm thấy áp lực như núi, trầm trọng đến cơ hồ lệnh hắn có chút không thở nổi. Hắn giờ phút này, một đôi mắt giống như chuông đồng chăm chú khóa chặt ở Phúc Thiên Hoa. Toàn thân cao thấp bắp thịt căng cứng, không mảy may dám thư giãn, nhưng hai chân lại giống như là bị đính ngay tại chỗ một dạng, sừng sốt một bước cũng không dám xê dịch. Dù sao, giống bọn hắn cao thủ hàng đầu như vậy ở giữa đọ sức, thường thường thắng bại chỉ ở thoáng qua ở giữa. Đúng vào lúc này, đang lúc hai người bốn mắt đối lập, bầu không khí khẩn trương tới cực điểm thời điểm, hai đạo thân ảnh vạch phá bầu trời, nhanh nhẹn mà tới. Nguyên lai là Dương Quá cùng Tiểu Long Nữ kịp thời chạy tới hiện trường. Nhìn đến hai người chậm rãi đi tới, Độc Cô Cầu Bại sắc mặt ngưng trọng hô to một tiếng, "Dương huynh đệ, trước mắt hai người này, hai người các ngươi từ đó chọn một cái làm đối thủ đi." Nghe nói như thế, Dương Quá không chút do dự gật đầu đáp, "Tốt." Hắn ánh mắt kiên nghị kia cấp tốc đảo qua trước mắt mấy người, cuối cùng trực tiếp đem ánh mắt như ngừng lại Linh Hoàng Cứu Cứu trên thân. Chỉ thấy khóe miệng của hắn khẽ nhếch, cất cao giọng nói, "Long Nhi, đã muốn chiến, vậy liền chọn hắn tốt." Đứng ở một bên Tiểu Long Nữ nhẹ nhàng gật đầu, biểu thị đồng ý, nàng cái kia thanh lệ thoát tục trên khuôn mặt không có chút nào biểu lộ ba động, dường như hết thảy đều tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Thế mà, bọn hắn như vậy nhìn như tùy ý mà khinh miệt cử động, lại sâu sâu đau nhói Linh Hoàng Cứu Cứu trái tim. Tại Ninh Hoàng Cứu Cứu xem ra, Dương Quá cùng Tiểu Long Nữ cử động lần này quả thực cũng là đối với hắn trắng trợn khiêu khích. Hắn lúc này tức giận đến xanh mặt, nổi giận gầm lên một tiếng, "Làm càn!" Theo cái này âm thanh gầm thét vang lên, một cỗ cường đại vô cùng nội lực theo hắn thể nội phun ra ngoài. Vị này thân vị võ thánh cảnh giới cao thủ, lúc này đã đem chính mình toàn bộ công lực phát vung tới cực hạn. Trong chốc lát, Linh Hoàng Cứu Cứu thân hình lóe lên, giống như quỷ mị hướng về Dương Quá hai người cấp tốc đánh tới. Hắn tốc độ quá nhanh, còn như thiểm điện xẹt qua bầu trời đêm, làm cho người không kịp nhìn. Đối mặt như thế sắc bén thế công, Dương Quá trong lòng không khỏi giật mình, hoặc không nghĩ tới vậy mà chọn lấy cái lớn. Chương 549, chiến chương 549, chiến Dương Quá không khỏi kinh thán lên tiếng, thế mà cái kia tuấn lãng khuôn mặt lại như thường ngày đồng dạng bình tĩnh không lay động, chỉ là nhàn nhạt nhìn về phía tiểu long nữ. Chỉ thấy tiểu long nữ khẽ mước cằm, hai người ngầm hiểu, trong chốc lát song song rút kiếm ra khỏi vỏ. Trong lúc nhất thời, hàn quang lấp lóe, hai thanh trường kiếm trên không trung xen lẫn vũ động, huyền như du long hí phượng giống như linh động mà ăn ý, cái này song kiếm hợp bích chi thế vô cùng uy mãnh, đủ để chống lại nửa bước võ thánh cấp bậc cường giả. Đáng tiếc, hôm nay bọn hắn đối mặt chính là Ninh Hoàng Cứu Cứu như vậy hàng thật giá thật võ thánh cao thủ, thực lực ở giữa vẫn tồn tại trên lệch không nhỏ. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Dương Quá cùng tiểu long nữ đồng thời vung ra một kiếm, bén nhọn kiếm khí gào thét mà ra, phảng phất có thể xé rách hư không, bổ khai thiên địa. Cái này kinh thế hai tụ một kích, khiến mọi người tại đây đều là vì thế mà choáng váng. Thế mà, dù vậy hung mãnh thế công, tại Ninh Hoàng Cứu Cứu trước mặt y nguyên không thể có hiệu quả. Chỉ thấy hắn hời hợt đánh ra một trường, cái kia trường phong giống như bài sơn đảo hải sôi trào mãnh liệt, trực tiếp đón lấy hai người kiếm khí. Chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn, kiếm khí cùng trường lực ầm vang chạm vào nhau, kích thích đẩy trời bụi mù. Cứ việc Dương Quá cùng tiểu long nữ kiếm khí thành công đem Ninh Hoàng Cứu Cứu trường ấn thoáng xé mở một trong mấy mắt, nhưng trong chớp mắt, lại một đạo càng thêm hùng hồn trường ấn đã ngưng tụ thành hình, lấy lôi đình vạn quân chi thế hướng bọn hắn bổ nhào mà đến. Hai người quá sợ hãi, đội vàng bay ngược về đằng sau. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một cỗ thần bí mà hấp lực cường đại bỗng nhiên bạo phát, như cùng một con vô hình cự thủ, trong nháy mắt đem Linh Hoàng Cứu Cứu trưởng ấn sinh sinh hút tán. Ban đầu vốn chuẩn bị ra tay cứu viện Dương Quá hai người, Lý Tinh Vân bọn người thấy thế, cũng không khỏi đến dừng bước lại, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc. Còn chưa lấy lại tinh thần, Linh Hoàng Cứu Cứu cũng là một mặt mờ mịt. Ngay tại lúc này, một đạo to giọng nói từ nơi xa truyền đến, "Tiểu tử, ngươi đối thủ là ta." Người nói chuyện chính là Phúc Thiên Hoa. Linh Hoàng Cứu Cứu nghe được thanh âm về sau, mãnh liệt quay đầu nhìn qua, ánh mắt trong nháy mắt khóa chặt tại Sở Tiêu đối diện Phúc Thiên Hoa trên thân. Chỉ thấy cái kia Phúc Thiên Hoa chính là một mặt hài hước nhìn qua hắn, khóe miệng còn mang theo một vẻ để người nhìn không thấu nụ cười. Thấy cảnh này, Linh Hoàng Cứu Cứu trong lòng không khỏi chấn động. Phải biết, hắn nhưng là đường đường võ thánh cảnh giới cao thủ a. Tuy nhiên cùng Sở lão so sánh có lẽ kém hơn một chút, nhưng ở thế gian này cũng tuyệt đối coi là đỉnh tiêm cường giả một trong. Mà giờ khắc này, hắn toàn lực đánh ra trường ấn vậy mà dễ dàng như vậy liền bị đối phương cho hóa giải mất, cái này thật sự là quá nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Người này đến cùng là cái gì cảnh giới? Chẳng lẽ nói võ thánh cũng không phải là võ đạo tu hành cực hạn sao? Cái này đến cái khác nghi vấn giống như nước thủy triều phun lên Linh Hoàng Cứu Cứu trong lòng, để hắn làm sao cũng nghĩ không thông. Đang lúc Linh Hoàng Cứu Cứu lâm vào trầm tư thời điểm, đột nhiên truyền đến Sở Tiêu giống to một tiếng, "Lão nhị, đừng lề mề. Hai ta tranh thủ thời gian liên thủ đem giá hỏa này giết đi, chúng ta cũng không có nhiều thời gian như vậy cùng hắn rông dài." Câu nói này giống như một đạo kinh lôi, đem Linh Hoàng Cứu Cứu theo hỗn loạn trong suy nghĩ kéo về hiện thực. Hắn không chút do dự nhẹ gật đầu, thân hình thoát một cái, tựa như tia chớp hướng về Sở Tiêu mau chóng đuổi theo. Nhìn thấy Linh Hoàng Cứu Cứu cùng Sở Tiêu chuẩn bị liên thủ xuất kích, Phúc Thiên Hoa lại là không chút hoang mang ha ha nở nụ cười, "Ha ha, dạng này mới có ý tứ mà. Chỉ cần có thể đem các ngươi hai cái đại phiền toái giải quyết rơi, còn lại những tên kia căn bản cũng không giá trị nhắc lên." Nói đến đây, Phúc Thiên Hoa trên mặt lộ ra một vẻ giảo hoạt lại tràn ngập khiêu khích ý vị nụ cười, rồi ra ngón tay thẳng tắp chỉ hướng Lý Tinh Vân cùng Độc Cô Cầu Bại, lớn tiếng nói, "Quên nói cho các ngươi biết hai cái này tin tức trọng yếu, bọn hắn hai vị à, thế nhưng là cùng các ngươi hai ở vào giống nhau cảnh giới nha." Nghe được lời nói này, Sở Tiêu trong lòng đỗng nhiên trầm xuống, dường như bị một khối cự thạch ngàn cân hung hăng đập trúng đồng dạng. Một loại tâm tình tuyệt vọng trong nháy mắt xông lên đầu, chẳng lẽ Lao Thiên gia thật muốn diệt vong ta Đại Ninh sao? Tại sao có thể như vậy? Thế mà, chỉ một lát sau về sau, hắn nghĩ lại, tâm tình lại thoáng bình phục một số, tự nhủ, không đúng, Đại Ung tuyệt đối không có khả năng cầm giữ có như thế đông đảo võ thánh cực giả. Mà lại theo ta được biết, cái kia Lý Cửu Thiên ngoại công giờ phút này căn bản cũng không ở chỗ này. Hừ, gia hỏa này khẳng định là tại cố ý chơi lừa gạt, muốn nhiễu loạn ta tâm thần. Nghĩ thông suốt đoạn mấu chốt này, Sở Tiêu trong mắt lóe lên một tia hàn quang, lạnh hừ một tiếng, phẫn nộ quát, bớt nói nhiều lời. Có gan liền phóng ngựa tới đây đánh một trận đi. Lời còn chưa dứt, thân hình hắn lóe lên, như là như mũi tên rời cùng hướng về Phúc Thiên Hoa tật bắn đi. Cùng lúc đó, một người khác cũng không chút nào yếu thế, đi sát đằng sau phía sau, hai người cùng nhau phát động sắc bén vô cùng công kích. Trong chốc lát, một cỗ như bài sơn đảo hải cường đại nội lực theo bọn hắn trên thân phun ra ngoài, không giữ lại chút nào phát tiết lấy. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn, toàn bộ cửa hoàng cung đều kịch liệt rung động, trên mặt đất bàn đá vỡ nát tan cảnh, hóa thành vô số thật nhỏ cục đá vụn văng từ phía. Nguyên bản to lớn hùng vĩ cửa cung tại cái này cỗ lực lượng kinh khủng trùng kích phía dưới, trong nháy mắt biến thành một đống phế tích. Đối mặt hai người này hung hãn vô cùng thế công, Phúc Thiên Hoa sắc mặt cũng không nhịn được hơi đổi, chân mày hơi nhíu lại. Dù sao đối phương chính là hai vị thực lực mạnh mẽ võ thánh cao thủ, coi như mình võ nghệ siêu quần, công lực thâm hậu, nhưng cùng lúc ứng đối hai người liên thủ tiến công, vẫn cảm nhận được không nhỏ áp lực. Bất quá, hắn cũng không có vì vậy mà kinh hoàng thất thố hoặc là lùi bước trốn tránh. Chỉ thấy Phúc Thiên Hoa hai chân nhẹ nhàng điểm một cái mặt đất, cả người giống như một cái nhẹ nhàng phi yến, dáng người mạnh mẽ đằng không mà lên, hướng về cao xa bầu trời mau chóng đuổi theo. Trong chốc lát, cuồng phong gào thét lấy của tới, như cùng một đầu hung mãnh cự thú mở ra miệng to như chậu máu, lao thẳng về phía toàn bộ cửa hoàng cung. Cái kia gió thổi cứng mạnh, phản phất muốn đem hết thảy đều thôn vệ hầu như không còn, trong nháy mắt liền đem bốn phía ánh mắt hoàn toàn che phủ lên. Sở Tiêu hai người trong nháy mắt lâm vào một mảnh hỗn độn bên trong, trước mắt chỉ có một mảnh trắng xóa, hoàn toàn mất đi nguyên bản truy tung mục tiêu. Bọn hắn tâm bỗng nhiên trầm xuống, một loại âm thầm sợ hãi xông lên đầu, bởi vì giờ khắc này bọn hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, bốn phương tám hướng đều tràn ngập cực độ khí tức nguy hiểm. Loại này cảm giác nguy hiểm giống như thủy triều từng cơn sóng liên tiếp vào tới, mà lại càng mãnh liệt, để bọn hắn cơ hồ không thở nổi. Vẹn vẹn qua hai cái thời gian hô hấp, Sở Tiêu đột nhiên trừng lớn hai mắt, lôi kéo cuống họng hô lớn, "Lao nhị, đỉnh đầu!" Nghe được Sở Tiêu tiếng gọi ầm ĩ, hai người không chút do dự điều động lên nội lực toàn thân, liên tục không ngừng hội tụ đến trong lòng bàn tay. Ngay sau đó, bọn hắn đồng thời phát lực, song trưởng cùng nhau hướng về đỉnh đầu phía trên hung hăng oanh kích mà đi. Chỉ nghe một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, quanh một cỗ không có gì sánh kịp năng lượng trùng kích sóng lấy ba người giao thủ chỗ làm trung tâm, hướng về bốn phía điên cuồng khuyết tán ra tới. Những cái kia đến gần công trình kiến trúc tựa như là giấy đồng dạng, bị cái này cỗ cuồng bạo lực lượng trong nháy mắt phá hủy đến sạch sẽ, hóa thành một vùng phế tích, mặt đất cũng theo đó run lẩy bẩy, vung lên đầy trời bụi đất. Chương 550, chiến hai chương 550, chiến hai phanh chỉ nghe một tiếng điếc tai nhức óc tiếng vang truyền đến, giống như đất bằng sấm sét đồng dạng, cái kia đạo to lớn đổ sụp âm thanh theo cửa hoàng cung đống nhiên vang lên, cũng hướng về bốn phương tám hướng cấp tốc khuyết tán ra tới. Cách cửa hoàng cung cách đó không xa mấy người, bị bất thình lình tiếng oanh minh hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệnh, ào ào không tự chủ được lui về phía sau lại, một mực thối lui đến tương đối an toàn nơi xa mới dừng lại bước bộ. Cùng lúc đó, ba đạo vô cùng cường đại nội lực ba động như là sôi trào mãnh liệt sóng biển đồng dạng, từ phía trên, dưới phương hướng mãnh liệt đụng thẳng vào nhau. Trong chốc lát, một cỗ lực lượng vô hình ầm vang bạo phát, lấy bẻ gãy nghiền nát chi thế đem chúng quanh tràn ngập quần quần bụi mù đều xua tan. Chờ bụi mù tán đi về sau, cái khác vây xem mọi người mới rốt cục có thể thấy rõ hiện trường chính đang kịch liệt đối chiến ba bóng người. Tập trung nhìn vào, nguyên lai là Phúc Thiên Hoa chính nhất chân mạnh mẽ hướng phía dưới giẫm đạp, mà Sở Tiêu hai người thì giơ lên cao cao hai tay, đem hết toàn lực ngăn cản đến từ phía trên kinh khủng áp lực. Nơi xa Lý Tinh Vân tâm thấy thế, trong lòng cũng là sợ hai thán nói, không thể không nói, cái này Phúc Thiên Hoa thật là danh phó kỳ thực thiên hạ đệ nhất a. Cho dù giờ phút này đối mặt là đồng dạng thân vị võ thánh Sở Tiêu hai người, hắn ý nguyên cho thấy thực lực mang tính áp đảo ưu thế, không có chút nào lộ ra nửa điểm khiếp ý thế mà, Sở Tiêu hai người cũng không phải hạng người bình thường, cứ việc đối mặt cường địch như thế, bọn hắn lại không hề sợ hãi, cắn chặt răng hết sức chèo chống, cùng Phúc Thiên Hoa triển khai một trận kinh tâm động phách sinh tử đọ sức. Giờ này khắc này, hiện trường vây xem cái khác người sớm đã nhìn đến nghẹn họng nhìn chân chối, cả đám đều cả kinh không ngậm miệng được. Đúng lúc này, thân ở trong cuộc chiến Sở Tiêu trong lòng đột nhiên trầm xuống, bởi vì hắn thật sâu cảm nhận được Phúc Thiên Hoa cái kia làm cho người sợ hãi thực lực đáng sợ. Người này lại có thể chỉ dựa vào sức một mình, đồng thời chống lại hai vị võ thánh cấp bậc cao thủ, công lực cỡ này thật sự là thâm bất khả trắc. Nghĩ tới đây, một loại dự cảm bất tường nhất thời giống như thủy triều xông lên đầu. Sở Tiêu đội vàng quay đầu quét mắt một vòng bốn phía, phát hiện còn lại những người kia tuy nhiên mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, nhưng vẫn chưa có bất kỳ xuất thủ tương trợ ý tứ, chỉ là ngơ ngác đứng tại chỗ xem chừng lấy trận này kịch chiến. Gặp tình hình này, Sở Tiêu trong lòng biết không thể trì hoãn được nữa, sau đó hắn không chút do dự giật ra cuống họng la lớn, tất cả mọi người nghe lệnh, lập tức trở về trong cung tìm bệ hạ, động tác phải nhanh. Nghe được Sở Tiêu cái kia âm thanh lo lắng hô hoán về sau, nguyên bản còn đắm chìm trong cực độ chấn kinh bên trong, phản phất hoa đa giống như ngự vệ thiên su mọi người rốt cục như ở trong mộng mới tỉnh tới. Bọn hắn nguyên một đám sắc mặt nghiêm trọng, ánh mắt bên trong để lộ ra vẻ kinh hoàng, không chút do dự quay người, chuẩn bị lấy tốc độ nhanh nhất hướng về hoàng cung bên trong chạy như bay. Thế mà, liền tại bọn hắn vừa mới phóng ra cước bộ thời khắc, chói mắt kiếm quang đột nhiên tựa như tia chớp hoa qua chân trời, mang theo sắc bén vô cùng khí thế, cứ thế mà ngăn cản bọn hắn đường đi. Cơ hồ ngay tại cùng thời khắc đó, một trận trầm thấp mà thanh âm uy nghiêm dường như sấm sét tại mọi người bên tai nổ vang, "Muốn đi? Hỏi qua ta sao?" Biến cố bất thình lình khiến ngự vệ thiên su đám người trong lòng giật mình, ào ào dừng bước lại theo tiếng kêu nhìn lại. Chỉ thấy một thân ảnh uyển như quỷ mị giống như cấp tốc tới gần, trong nháy mắt liền đã vững vàng đứng ở ngự vệ thiên su đội ngũ ngay phía trước. Người này chính là Độc Cô Cầu Bại. Hắn đứng chắc tay, dáng người thẳng tắp như tùng, toàn thân tản mát ra một loại làm cho người sợ hãi cường đại khí tức. Cùng Độc Cô Cầu Bại cùng nhau xuất hiện, còn có mặt khác ba người chính là Lý Tinh Vân cùng Tiểu Long Nữ Dương Quá ba người. Ngự vệ thiên su mọi người nhìn thấy trước mắt bốn vị này cương địch, không khỏi hít sâu một hơi, sắc mặt biến đến càng khó coi. Ngắn ngủi sau khi trầm mặc, chỉ nghe trong đó một tên ngự vệ cao giọng hô, không có biện pháp, xông vào. Theo cái này ra lệnh một tiếng, 10 tên ngự vệ trong nháy mắt thi triển ra mỗi người tuyệt học, đồng thời hướng về Độc Cô Cầu Bại chờ bốn người phát động hung mãnh vô cùng công kích. Trong lúc nhất thời, kiếm khí tung hành, trường phong gào thét, các loại chiêu thức hòa lẫn, chói lọi chói mắt. Trong chốc lát, toàn bộ cửa hoàng cung lâm vào một mảnh hỗn loạn cùng kịch chiến bên trong. Thập thất vị đỉnh phong cao thủ triển khai kinh tâm động phách quyết đấu sinh tử, mỗi một chiêu mỗi một thức đều ẩn chứa bị thiên diệt địa chi uy. Quyền qua cước lại ở giữa, kinh khí bốn phía, trung quanh công trình kiến trúc bị chấn động đến lung lay sắp đổ, mặt đất cũng theo đó run lẩy bẩy. Nương theo lấy từng tiếng tiếng vang, trước cửa hoàng cung rất nhanh liền biến thành một vùng phế tích, bụi đất tung bay, giả thiên tế nhật. Cùng lúc đó, đang cùng Sở Tiêu hai người kịch liệt đối chiến Phúc Thiên Hoa khỏe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra một vệt nụ cười gần cho, hừ lạnh nói, tiểu tử, xem ra ngươi đối ta còn thật là không đủ tôn trọng a. Vậy mà tại cùng ta đối chiến thời điểm dám can đảm phân tâm. Chẳng lẽ ngươi không biết đây là đối ta một sự coi thường sao? Lời còn chưa dứt, chỉ thấy Phúc Thiên Hoa trong mắt lóe lên một tia lệ mang, hai tay nắm chặt vũ khí, đột nhiên đem tự thân công kích lực để thăng đến cực hạn. Ngay sau đó, thân hình hắn lóe lên, lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế trong nháy mắt thoát ly cùng Sở Tiêu hai người đối chiến. Hắn tốc độ quá nhanh, còn như điện chớp, để người cơ hồ không cách nào thấy rõ hắn động tác. Tại thoát ly chiến đấu trong nháy mắt đó, Phúc Thiên Hoa tựa như cùng một con mạnh mẽ báo săn, thẳng tắp hướng xuống đất lao xuống mà đi. Trong nháy mắt, hắn đã vững vàng rơi trên mặt đất, cũng mượn nhờ rơi xuống chi thế lần nữa gia tốc, như là một viên bay ra khỏi nòng súng như là áo, trực tiếp hướng về Sở Tiêu hai người phần lưng mau chóng đuổi theo. Mà bởi vì Phúc Thiên Hoa bất thình lình rút lui, nguyên bản thừa nhận áp lực thật lớn Sở Tiêu cùng hắn đồng bạn nhất thời cảm giác trên thân chợt nhẹ, dường như đè ở trên người gánh nặng ngàn cân đột nhiên biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thế mà, loại này bỗng nhiên giảm bớt áp lực lại làm cho bọn hắn hai người trong phút chốc đã mất đi thăng bằng. Chỉ nghe hai tiếng kinh hô vang lên, Sở Tiêu cùng hắn đồng bạn dưới chân bỗng nhiên một trận lảo đảo, thân thể không tự chủ được hướng về phía trước nghiêng đổ. Đúng lúc này, Sở Tiêu trong lòng bỗng nhiên giật mình, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác xông lên đầu. Hắn không kịp nghĩ nhiều, lập tức giật ra cuống họng giống to, không tốt, tranh thủ thời gian tránh ra. Một bên Linh Hoàng Cứu Cứu hiển nhiên cũng là kinh nghiệm xa trường người, mặc dù không có đạt được Sở Tiêu rõ ràng nhắc nhở, nhưng bằng mượn nhiều năm qua tích lũy chiến đấu kinh nghiệm cùng trực giác bén nhạy, hắn tại đệ nhất thời gian liền đã nhận ra nguy hiểm tới gần. Kết quả là, cơ hồ ngay tại Sở Tiêu phát ra tiếng đồng thời, Linh Hoàng Cứu Cứu không chút do dự triển khai thân hình, hướng về một bên cấp tốc tránh đi. Bởi vì cái gọi là nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Ngay tại Phúc Thiên Hoa như mưa rông gió bao phóng tới Sở Tiêu hai người trong nháy mắt, Sở Tiêu cùng Linh Hoàng Cứu Cứu vừa tốt phân biệt hướng về hai cái trái phải phương hướng cấp tốc tách ra. Chỉ thấy Phúc Thiên Hoa lôi cuốn lấy khí thế bén nhọn theo trong hai người ở giữa gào thét mà qua, mang theo một trận kinh phong, thổi đến chung quanh bụi đất tung bay. Một kích thất bại, Phúc Thiên Hoa đứng tại cách đó không xa, Sở Tiêu hai người cũng là đã ngừng lại thân hình. Chỉ thấy Sở Tiêu chưa tỉnh hồn mở miệng nói, tốc độ thật nhanh. Nghe nói như thế, Phúc Thiên Hoa chỉ là cười nhạt một tiếng, các ngươi cũng không chậm a bất quá, đến đón lấy nếu như các ngươi chỉ là loại bản lĩnh này, vậy cần phải làm tốt bị ta đánh bại chuẩn bị. Chương 551, Linh Hoàng Tâm Lệnh chương 551, Linh Hoàng Tâm Lệnh nói xong, chỉ thấy Phúc Thiên Hoa quanh thân nguyên bản thì cường thịnh vô cùng khí thế, đột nhiên giống như là hỏa sơn phun trào, đột nhiên kéo lên cao lên. Cái kia cố rồi rào mãnh liệt khí tức, phản phất muốn đem không gian chung quanh đều vỡ ra tới. Nhìn đến cái này một màn kinh người, Sở Tiêu trong lòng đống nhiên giật mình, sắc mặt trong nháy mắt biến đến trắng bệnh. Ngươi vậy mà còn tại ẩn giấu thực lực. Sở Tiêu mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy đều là khó có thể tin thần sắc, run rẩy thanh âm hỏi. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, Phúc Thiên Hoa thế mà còn có như thế cường đại lực lượng chưa từng bày ra. Nghe nói lời ấy, Phúc Thiên Hoa chậm rãi lắc đầu, trên mặt lộ ra một tia nụ cười khinh thường nói ra, ta cho tới bây giờ đều không có tận lực cẩn tàng qua chính mình thực lực, chẳng qua là các ngươi những cái này ra hỏa quá yếu, căn bản không xứng để cho ta sử xuất toàn bộ lực lượng mà thôi. Nghe được lời nói này, Sở Tiêu không khỏi lạnh hừ một tiếng, cắn răng nói ra, vậy bây giờ đâu? Khó nói chúng ta vẫn là không đáng sao? Ồ. Phúc Thiên Hoa khỏe miệng hơi hơi dương lên, cười lạnh một tiếng hồi đáp, ngươi lại dựa vào cái gì cho rằng ta hiện tại đã dùng xuất toàn lực đây? Có lẽ đối với các ngươi tới nói, ta triển hiện ra cái này điểm thực lực, liền đã đủ để cho các ngươi vọng trần mạc cập đi. Lời còn chưa dứt, Phúc Thiên Hoa đột nhiên hai chân dùng lực đạp xuống đất mặt, chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn, cả người hắn thân hình tựa như cùng mũi tên đồng dạng, lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế hướng về Sở Tiêu cấp tốc bắn tới. Hắn tốc độ quá nhanh, quả thực làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối. Đối mặt Phúc Thiên Hoa bất thình lình công kích, Sở Tiêu căn bản không kịp làm ra càng nhiều phản ứng, chỉ có thể quyết định thật nhanh, lôi kéo cuống họng la lớn, lao nhị, tranh thủ thời gian rút lui. Cơ hồ cũng ngay lúc đó, một mực đứng ở bên cạnh Linh Hoàng Cứu Cứu không chút do dự quay người, thi triển ra công lực toàn thân, hướng về hoàng cung chỗ sâu phương hướng phi nhanh chạy như điên. Hắn thân ảnh giống như một đạo tiềm điện, trong nháy mắt biến mất tại trong tầm mắt. Thế mà, bởi vì cái gọi là lưới trời tuy thưa nhưng có loạn, tuy nhiên Linh Hoàng Cứu Cứu thành công đào thoát, nhưng muốn hai người đều bình yên vô sự rời đi nơi này, hiển nhiên là chuyện không thể nào. Linh Hoàng Cứu Cứu mặc dù không có lọt vào ngăn cản, có thể Sở Tiêu bên này cũng đã cùng Phúc Thiên Hoa chiến đấu ở cùng nhau. Cùng lúc đó, tại cái kia hoàng cung chỗ sâu, nguyên bản tĩnh mịch an lành không khí trong nháy mắt bị đánh phá. Một trận đột nhiên xuất hiện chấn động kịch liệt, giống như sóng to gió lớn của tới, để chính đang thương nghị quốc sự Linh Hoàng cùng đông đảo các văn thần đội vàng không kịp chuẩn bị. Bọn hắn nào ảo kinh hoàng thất thố chạy ra cung điện, muốn biết rõ ràng đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Đám người ánh mắt cùng nhau nhìn về phía cửa cung phương hướng, chỉ thấy chỗ đó sớm đã bụi mù tràn ngập, ra thiên tế nhật, dường như tận thế hàng lâm đồng dạng. Thỉnh thoảng còn có mảnh liệt mặt đất rung chuyển theo cái hướng kia chuyển đến, chấn người nhóm đứng không vững, trong lòng càng là thấp thỏm lo âu. Tại cái này trong hỗn loạn, vị kia đức cao vọng trọng lao thừa tướng dẫn theo một đám đại thần đội vàng đuổi tới Linh Hoàng bên người. Bọn hắn thần sắc lo lắng, mặt mũi tràn đầy sầu lo, cùng kêu lên khuyên giải nói, vậy hạ à, lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Lúc này cục thế nguy cấp, ngài vẫn là tranh thủ thời gian rút lui nơi đây, lấy bảo long thể an khang làm trọng a. Mà giờ khắc này Linh Hoàng, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, không có chút huyết sắc nào. Hắn ngơ ngác nhìn qua cửa cung quần quận bụi mù, cả người giống như là đã mất đi linh hồn đồng dạng, không lúc đích. Hắn nội tâm đã sớm tại cái này liên tiếp đả kích xuống triệt để hỏng mất, tất cả hy vọng cùng niềm tin đều đã tan thành bọt nước. Trước đây, hắn một mực hết sức chờ đợi Mã Nghĩa tướng quân xuất lĩnh viện binh trước tới giải vây, nhưng cuối cùng lại không thể toàn nguyện. Vạn bất đắc dĩ phía dưới, hắn không thể không vận dụng sau cùng nội tình, ngự vệ thiên su. Chi này được vinh dự đế quốc tinh nhuệ trong tinh nhuệ bộ đội, gánh vác thủ hộ hoàng thất an toàn trách nhiệm. Thế nhưng là, khi bọn hắn vừa mới đến cửa cung lúc, lại phát hiện đường đi đã bị chết ngăn chặn, căn bản là không có cách phá vây ra ngoài. Nhớ năm đó, Ninh Quốc làm đường đường đệ nhất thiên hạ đại quốc, uy trấn tứ phương, không người dám tùy tiện mạo phạm này uy nghiêm. Bây giờ, lại bị địch nhân lớn lối như thế ngăn ở cửa nhà tùy ý tấn công, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Càng làm Ninh Hoàng cảm thấy bi phẫn đan sen chính là, hắn trong tay rõ ràng nắm có vài chục vạn hùng binh, vốn nên đủ để chống cự ngoại địch xâm lấn. Nhưng bây giờ, những thứ này quân đội lại tựa hồ như biến đến bất lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn địch nhân từng bước ép sát. Cứ việc cung quân trăm vạn đại quân trong thời gian ngắn khó có thể công phá kiên cố thành tường, nhưng dựa theo tình thế trước mắt phát triển tiếp, không giống nhau đúng quân phá thành mà bảo, chỉ sợ chính mình liền muốn dẫn đầu biến thành tù nhân. Nghĩ đến đây, Ninh Hoàng không khỏi tim như bị dao cắt, thống khổ và phẫn. Trốn, lại có thể chạy trốn tới đâu đây đâu? Bây giờ ngoài thành đã hiện đầy như lang như hổ ung quân, muốn ra khỏi thành quả thực cũng là nói chuyện biển vông, căn bản không có bất cứ cơ hội nào có thể nói a. Ninh Hoàng ánh mắt ngưng trọng nhìn lấy trước mắt cái này bốn bạn cấm quân, trong lòng không khỏi dâng lên một trận bất đắc dĩ cùng thương cảm. Những cái này cấm quân tuy nhiên nhân số đông đảo, nhưng thật muốn theo dựa vào bọn hắn để chống đỡ cương địch, cái kia không thể nghi ngờ là lấy trứng chọi đá, không có phần thắng chút nào. Giờ này khắc này, những cái kia bao bọc vây quanh đại điện bên ngoài các cấm quân, đối với sắp gặp phải cường đại địch nhân còn hoàn toàn không biết gì cả. Bọn hắn chỉ biết mình gánh vác thủ vệ hoàng cung, bảo hộ hoàng thượng trách nhiệm, lại hoàn toàn không biết chờ đợi bọn hắn chính là như thế nào một trận kinh tâm động phách các chiến. Chính tại mọi người mờ mịt luôn cuống thời khắc, đồng nhiên xa xa thành cung phía trên xuất hiện một đạo nhanh như tên bắn mà vụt qua thân ảnh. Chỉ thấy người này tốc độ cực nhanh, còn như điện chớp, chính hướng về Ninh Hoàng vị trí chạy như bay đến. Các cấm quân rất nhanh liền đã nhận ra cái này một tình huống dị thường, thống lĩnh lúc này hô to một tiếng, hộ giá. Theo cái này âm thanh hô hoán, chúng cấm quân cấp tốc hành động, ào ào bày ra phòng ngự trận thế, chuẩn bị nên địch. Thế mà, để người không tưởng tượng được chính là, cứ việc các cấm quân phản ứng cấp tốc, nhưng đạo kia thân ảnh tốc độ thực sự quá nhanh, cơ hồ ngay tại cấm quân vừa mới làm tốt tư thế trong nháy mắt, người kia đã như là phi điệu giống như theo bọn hắn đỉnh đầu lướt qua, sau đó vững vững vàng vàng rơi vào Ninh Hoàng trước mặt. Đáng được ăn mừng chính là, vị này thân thủ không phạm nhân không là người khác, chính là trước đây không lâu mới từ trong khốn cảnh chạy trốn ra ngoài Ninh Hoàng cứu cứu. Ninh Hoàng liếc mắt một cái liền nhận ra cái này thân ảnh quen thuộc, lại quay đầu nhìn xem vừa mới các cấm quân cái kia bối rối mà lại vô lực biểu hiện, trong chốc lát, hắn cảm giác mình cả trái tim đều dường như tiến vào trong hầm băng đồng dạng, hàn ý thấu xương. Tại cao thủ chân chính trước mặt, cái này không quan trọng mấy bạn cấm quân căn bản là không được mảy may ngăn cản tác dụng a. Ninh Hoàng hít vào một hơi thật dài, nỗ lực để cho mình bên kia gần như lòng tuyệt vọng thoáng bình tĩnh trở lại. Đó lấy, hắn lấy lại bình tĩnh, nhìn về phía trước mắt cứu cứu, lo lắng hỏi, cứu cứu, tình huống bên ngoài đến tột cùng như thế nào? Nghe vậy, Ninh Hoàng cứu cứu lắc đầu, tình huống phi thường không ổn, đại ung chẳng biết lúc nào xuất hiện một vị cao thủ, ta cùng Sở lão liên thủ, đều không phải là hắn đối thủ. Vừa rồi Sở lão ngăn lại hắn, để cho ta trở về tranh thủ thời gian mang bệ hạ đi. Cái gì? Nghe nói như thế, Ninh Hoàng lúc này kinh hãi hô lên âm thanh. Chương 552, Ninh Hoàng nhặt lại lòng tin. Chương 552, Ninh Hoàng nhặt lại lòng tin. Ninh Hoàng chỉ cảm thấy nao hải bên trong giường như bị một đạo sấm sét giữa trời quang giống như chọc kích, trong lúc nhất thời đứng chết chân tại chỗ, trong lòng chưa tính toán gì bi phẫn giống như là thủy triều sôi trào mãnh liệt sông lên đầu. Hắn trừng lớn hai mắt, khó có thể tin tự lẩm bẩm, chẳng lẽ đây chính là cái gọi là thiên mệnh sao? Cái kia thanh âm tràn đầy tuyệt vọng cùng không cam lòng. Hắn thật sâu thở dài một tiếng, mặt mũi tràn đầy hưu quạng cùng thê lương. Thế mà, còn chưa chờ hắn theo cái này đã kích cực lớn bên trong lấy lại tinh thần, một bên lão thừa tướng liền thần sắc lo lắng đội vàng nhắc nhở, "Bệ hạ, việc này không nên chậm trễ, đi nhanh đi. Quốc Cựu gia sẽ mang theo ngài an toàn rút lui nơi đây, lúc này những cao thủ kia đều là đã bị ngăn chặn, phía ngoài đại quân căn bản là không có cách ngăn cản Quốc Cựu gia. Chỉ cần chúng ta có thể thuận lợi đào thoát, ngày sau không chừng có Đông Sơn tái khởi cơ hội." Nghe nói lời ấy, Linh Hoàng chậm rãi lắc đầu, ánh mắt trống rỗng mà mê mang, cười khổ nói, "Đi, đi đi đâu vậy chứ? Ta lẻ loi một mình, cho dù may mắn đào tẩu, thì phải làm thế nào đây đâu? Không có con dân của ta, đã mất đi quốc gia của ta, ta bất quá là một cái không nhà để về cô hồn dã quỷ thôi." Nói đến chỗ này, hắn không khỏi buồn từ đó đến, nước mắt mơ hồ hai mắt. Ngay sau đó, hắn giống như là đột nhiên bạo phát đồng dạng, đột nhiên ngửa đầu hướng lên bầu trời thét dài lên, cái kia rít gào tiếng biết thai nhức óc, vang tận mây xanh, "Trời ạ, ngươi vì sao như thế bất công, lại muốn vong ta Đại Ninh a?" Cái này hét dài một tiếng, bao hàm lấy vô tận thống khổ cùng bất đắc dĩ, dường như đem Đại Ninh Vương triều sau cùng một tia sinh cơ cũng triệt để bị mất. Ngay tại lúc này, Ninh Hoàng cứu cứu đột nhiên trợn mắt tròn xoe, đột nhiên hét lớn một tiếng, "Đủ rồi!" Bất thình lình một tiếng quát lớn, như là đất bằng sấm sét, khiến tất cả mọi người ở đây cũng không khỏi đến toàn thân run lên, ào ào kinh ngạc nhìn về phía hắn. Thì liền Ninh Hoàng bản thân cũng là một mặt kinh ngạc quay đầu nhìn về phía mình cứu cứu. Chỉ thấy Ninh Hoàng cứu cứu mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, duỗi ra ngón tay thẳng tắp chỉ hướng Ninh Hoàng, lớn tiếng trách cứ, "Nhìn xem bên ngoài đi, cái kia mấy chục vạn các tướng sĩ chính không màng sống chết ra sức chống cự lấy địch quân tiến công. Sở lão bọn hắn càng là không tiếc lấy mạng sống ra đánh đổi, liều chết vì ngươi tạo ra cơ hội chạy trốn. Mà ngươi thân là nhất quốc chi quân, lại ở chỗ này hối hận, xứng đáng những cái kia dục huyết phân chiến, vì quốc hy sinh các tướng sĩ sao?" Đối mặt với Quốc Cựu gia cái kia cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc răn dạy, mọi người ở đây đều là câm như hến, lặng ngắt như tờ, thậm chí ngay cả một cái dám can đảm đứng ra khuyên giải một hai người đều chưa từng xuất hiện. Dù sao, Quốc Cựu gia nói câu câu đều có lý, tự tự châu ngọc, để người không thể nào cãi lại. Mà lại, thì liền Linh Hoàng bản thân tại đi qua một phen nghị sâu tính kỹ về sau, cũng không thể không thừa nhận cứu cứu theo như lời nói hoàn toàn chính xác. Giờ này khắc này, hoàn toàn chính xác cần muốn như vậy một cái có can đảm nói thẳng can gián người đến đem hắn theo ngơ ngơ ngác ngác bên trong mắng tỉnh lại. Nguyên bản lòng tràn đầy kinh ngạc linh hoàng, tại nghe xong cứu cứu cái kia không lưu tình chút nào gian dạy về sau, cả người như bị sét đánh đồng dạng, trong nháy mắt ngu ngơ ngay tại chỗ. Hắn não hải bên trong không ngừng vang trở lại cứu cứu vừa rồi nói tới những lời kia, trong lòng không khỏi dâng lên một trận mãnh liệt tự trách cùng áy náy chi tình. Đúng vậy à, bây giờ ngoài thành đại quân chính dục huyết phân chiến, liều chết giết địch, mà anh dũng không sợ sợ tiêu tướng quân càng là không tiếc bước lên sinh mệnh nguy hiểm tại phía trước hết sức trì hoãn thời gian, chỉ để lại chính mình tranh thủ càng nhiều ứng đối cơ hội. Thế mà, xem xét lại tự thân, làm cho này mênh mông đại quốc nhất quốc chi quân, lại làm sao có thể diện ở chỗ này than thở, hối hận đâu. Nghĩ đến đây, Ninh Hoàng trong lòng đột nhiên run lên, suy nghĩ không tự chủ được tung bay về tới chính mình lúc trước đủ loại biểu hiện phía trên. Hắn bắt đầu nghĩ lại đến tột cùng là nguyên nhân gì dẫn đến chính mình lâm vào như vậy tinh thần sa sút hệ bại tình trạng. Phải biết, nhớ năm đó hắn nhưng là danh chấn thiên hạ, uy chấn tứ hải đệ nhất quân chủ a. Khi nào vậy mà luân lạc tới không chịu được như thế trình độ. Đúng lúc này, Linh Hoàng đột nhiên giống như là bừng tỉnh đại ngộ đồng dạng, trên mặt dần dần hiện ra một tia thanh minh chi sắc. Chỉ thấy hắn chậm rãi đứng thẳng lên thân thể, nguyên bản cái kia bởi vì bị đả kích mà có vẻ hơi không người thân hình giờ phút này lại cũng chậm chậm khôi phục trước kia thẳng tắp cùng uy nghiêm. Cùng lúc đó, mọi người chung quanh kinh ngạc phát hiện, Linh Hoàng trên thân khí tức phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, cả người hắn tinh thần trạng thái càng ngày càng tốt lên, nhất là cặp kia nguyên bản ảm đạm vô quang hai con mắt, giờ phút này giống như trong bầu trời đêm sáng chói tinh thần giống như lóe ra sáng ngời mà kiên định qua mang. Cũng không lâu lắm, Linh Hoàng là thành công theo chi lúc trước cái loại này cực độ tiêu cực tâm tình bên trong tránh thoát đi ra, đều lần nữa thu hồi đã từng đánh mất rơi lòng tự tin. Ánh mắt của hắn lấp lánh nhìn chăm chú trước mắt một mặt nghiêm túc cứu cứu, bờ môi hơi hơi động vài cái, nhưng cuối cùng vẫn cũng không nói đến bất luận cái gì ngôn ngữ. Sau đó, hắn quay đầu nhìn về phía đứng ở một bên vị kia đi theo chính mình nhiều năm lao thái giám, ngựa khí trầm ổn mà có lực mà nói, đại bạn, chấm có một kiện cực kỳ trọng yếu sự tình cần giao cho ngươi để làm. Chỉ thấy lao thái giám một mực cung kính hướng hoàng đế thi lễ một cái, dùng mang theo khàn khàn nhưng như cũ trung khí mười phần thanh âm nói ra, vậy hạ cứ việc hạ lệnh đi, lão nô dù là thịt nát xương tan, sông pha khói lửa cũng sẽ không tiếp. Linh Hoàng mặt mỉm cười, nhẹ nhàng vô vô vị này từ nhỏ làm bạn chính mình lớn lên tâm phúc lao thái giám bà bay, sau đó vẻ mặt nghiêm túc chậm rãi mở miệng nói, ngươi lập tức chọn lựa mấy vị võ nghệ cao cường hảo thủ, từ phía sau lặng lẽ xuất cung. Nhớ kỹ, chuyến này nhiệm vụ gian khổ, các ngươi cần mau chóng đuổi tới Phùng Quốc Khánh cùng Chu Trấn Giang chỗ đó, truyền đạt ta ý chỉ, tòa này thành chỉ chúng ta không lại thủ vững, lập tức tập kết sở hữu đại quân, theo đông môn toàn lực phá vây. Vừa dứt lời, mọi người tại đây đều là sững sờ, hai mặt nhìn nhau, trên mặt lộ ra khó có thể tin thần sắc. Thế mà, chỉ có cái kia đứng ở một bên quốc cứu gia, hắn trong đôi mắt cấp tốc lóe qua một vẻ không dễ dàng phát giác vẻ vui mừng. Bởi vì hắn biết rõ, tại gian nan như vậy khốn khó thời khắc, chỉ cần còn có một người tinh thần còn chưa ngã xuống, như vậy liền tồn tại vô số loại thay đổi càn khôn khả năng. Mà vị kia trung thành lao thái giám đối với hoàng đế mệnh lệnh vẫn chưa biểu hiện ra mảy may chần chờ hoặc nghi vấn, chỉ là lần nữa cung kính hướng về Ninh Hoàng chắp tay, kiên định đáp, tuân chỉ, bệ hạ. Xin ngài yên tâm, lão nô ổn thỏa không có nhục sứ mệnh. Ninh Hoàng khẽ bước cằm, biểu thị tán thành, tiếp lấy lại trịnh trọng kỳ sự dặn dò, nhớ lấy, phải tất yếu thúc giục bọn hắn tăng tốc hành động tốc độ, không được có nửa khắc trì hoãn. Chân cũng sẽ đích thân tiến về Đông môn chờ đợi bọn hắn hội hợp. Nói xong, hắn ánh mắt liếc nhìn qua tại trường mỗi người, phảng phất muốn đem phần này quyết tâm thật sâu lạc ấn trong lòng mọi người. Lao nô tuân chỉ. Lão thái giám đáp lại một tiếng, sau đó vung tay lên, Linh Hoàng bên người ám vệ trong nháy mắt xuất hiện, lúc này theo lão thái giám biến mất tại mọi người tầm mắt bên trong. Chờ lão thái giám sau khi đi, Linh Hoàng nhìn lấy quốc cứu ra chắp tay, cứu cứu, tiếp đó liền phải bất bằng ngài. Linh Hoàng cứu cứu cũng không có nhiều lời, chỉ là gật gật đầu, tốt, mang lên tất cả mọi người, ta đến mở đường. Chương 553, Thiên mệnh sở quy chương 553, Thiên mệnh sở quy. Đúng lúc này, chỉ thấy vị kia tóc trắng xóa, khuôn mặt hiền lành nhưng lại không mất uy nghiêm lão thừa tướng đuổi bước lên phía trước một bước, chắp tay thở dài, thần sắc lo lắng nói, bệ hạ à, quốc cứu gia, chúng ta những này văn thần nên làm cái gì mới phải đây? Chúng ta tay không thể nâng, vai không thể khiêng, không có không một chút võ lực kể bên người, muốn là cứ như vậy đi theo bệ hạ cùng nhau tiến lên, chỉ sợ không chỉ có không thể giúp cái gì lại ân, ngược lại còn sẽ trở thành bệ hạ ngài vương hữu, kéo chân sau nhà. Lão thừa tướng lời nói này vừa ra miệng, chiều đường phía trên nguyên bản câm như hến đám quần thần nhất thời như được đại xá đồng dạng, ào ào hướng hắn ném tràn ngập lòng cảm kích ánh mắt. Đại gia tâm lý đều hiểu, lão thừa tướng lời nói này đến thật sự là thật là khéo, có thể nói giọt nước không lọt, ta cũng không phải không nghĩ đi theo bệ hạ cộng độ nan quan, chỉ là lo lắng cho mình năng lực có hạn, ngược lại cho bệ hạ thêm phiền phức nha. Mà Ninh Hoàng nghe lão thừa tướng nói, trước là khẽ bước cằm, biểu thị tán đồng, hắn cũng là sợ những người này kéo chân sau, sau đó hơi thêm suy tư sau mở miệng phân phó nói, đã như vậy các vị ái khanh thì lập tức cởi mặc trên người quan phục đi. Chắc hẳn các ngươi tại cái này kinh thành bên trong hoặc nhiều hoặc ít cũng đều đặt mua phía dưới một chút thuộc về chính mình tòa nhà nhỏ. Hiện tại tranh thủ thời gian mang lên gia quyến già trẻ, tìm một chỗ chỗ ẩn nút tạm thời trốn. Đợi chấm có thể thành công phá vây ra khỏi thành về sau, tự nhiên sẽ tìm kiếm nghị cách cùng các ngươi một lần nữa lấy được liên lạc. Nói xong, Ninh Hoàng căn bản không cho dưới đáy chúng đại thần bất kỳ phản ứng nào cùng đáp lời cơ hội, chỉ thấy hắn đột nhiên đứng dậy, tay phải dùng lực vung lên, quát lớn, truyền chấm ý chỉ, mệnh lệnh toàn thể tướng sĩ lập tức hướng về Đông môn xuất phát, không được sai sót. Ngay sau đó, Linh Hoàng đem ánh mắt chuyển hướng đứng ở một bên Quốc Cứu gia, thần sắc ngưng trọng lại lời nói thấm thía dặn dò, "Cứu Cứu à, lần này xuất hành, ta đã an bài ám vệ hộ tống những cái kia tuổi trẻ hậu sinh nhóm. Nếu như trên đường tao ngộ cái gì bất chấp phong vân hoặc là đột phát tình huống, ngài phải tất yếu đem hết khả năng bảo hộ bọn hắn bình an rút lui nơi đây, không được nhớ tại ta. Chỉ cần bọn hắn có thể bình yên vô sự, chính là đối với ta lớn nhất an ủi." Linh Hoàng cũng không có giống thường ngày như thế lấy chấm tự cho mình là, hắn giờ phút này, hạ thấp tư thái, lấy một cái vạn bối thân phận hướng trước mặt trưởng bối khẩn thiết khẩn cầu lấy. Bởi vì hắn biết rõ, lần này gặp phải nguy cơ không thể coi thường, hơi không cẩn thận liền sẽ vạn kiếp bất phục. Thế mà, chỉ cần hắn những con kia có thể bình yên vô sự còn sống sót, như vậy hết thảy thì cũng còn có một đường sinh cơ cùng hy vọng. Không chờ Quốc Cứu gia làm ra đáp lại, Linh Hoàng ngay sau đó còn nói thêm, nếu là có cái gì ngoài ý muốn, bọn hắn tất cả mọi người đem dựa vào Cứu Cứu ngài đến chủ trì đại ca. Câu nói này giống như một đạo kinh lôi, trên không trung nổ vang. Hắn nói bóng gió lại rõ ràng bất quá, nếu như Linh Hoàng gặp bất hạnh bất chắc thân vong, như vậy đối với những con này tương lai, Quốc Cứu gia có quyền cân nhắc quyền hành, dốc lòng vun trồng. Đương nhiên, nếu là Quốc Cứu gia cho rằng trong đó có người có thể làm được việc lớn, thay vào đó trở thành tân quân cũng không gì không thể. Quốc Cứu gia trải qua thế sự, sớm đã tu luyện được đa mưu túc trí, thấy rõ nhân tâm. Hắn sao lại nghe không ra Ninh Hoàng lời nói này sau lưng ẩn chứa thâm ý? Chỉ thấy hắn khẽ bước cằm, biểu thị đã sáng tỏ Ninh Hoàng ý tứ, cũng trịnh trọng cam kết nói: "Yên tâm đi, vô luận như thế nào, trong các ngươi bất kỳ người nào đều tuyệt sẽ không xảy ra chuyện." Đúng vào lúc này, một trận tiếng vó ngựa dồn dập từ xa mà đến gần truyền đến. Mọi người chăm chú nhìn lại, chỉ thấy một đám nghiêm chỉnh huấn luyện ám vệ vây quanh mấy cái cỗ xe ngựa chạy nhanh đến. Mã ngồi trên xe chính là tới từ hậu cung nữ nhân cùng một đoàn tuổi nhỏ hài tử nhóm. Mà cái này mấy cái cỗ xe ngựa hiển nhiên trải qua chăm chú gia cố, lấy bảo đảm đang chạy trốn trên đường an toàn. Quốc Cứu gia thấy thế, quyết định thật nhanh hô to một tiếng: "Tốt, người đã đưa đến, việc này không nên chậm trễ, chúng ta nhanh chóng rút lui nơi đây." Linh Hoàng người này không chút do dự gật đầu ra hiệu. Chợt, hắn xuất lĩnh lấy số lớn nhân viên tùy tùng, tại cấm quân cùng Quốc Cứu gia nghiêm mật hộ tống phía dưới, tốc độ đội vàng hướng lấy cửa cung phương hướng bước đi. Mà một bên khác, ngọ môn bên ngoài, nguyên bản kịch liệt dị thường đại chiến giờ phút này đã chuẩn bị kết thúc. Không có Quốc Cứu gia làm áp lực về sau, Phúc Thiên Hoa như cá gặp nước giống như đối chiến lên sở tiêu đến, đối với hắn mà nói, trận này chiến đấu quả thực không có áp lực chút nào có thể nói. Thời gian vội vàng trôi qua, ngắn ngủi nửa canh giờ trôi qua, Sở Tiêu đã làm máu me đầy mặt, khóe miệng tràn ra máu tươi không ngừng chảy mà xuống, đem trước ngực và táo nhiễm đến toàn màu đỏ tươi. Thế mà, người khác lại không thể nào biết được hắn đến tột cùng đã nhận lấy hạng gì nội thương nghiêm trọng. Lại nhìn một bên những cái kia ngự vệ thiên su nhóm, tuy nhiên từng cái đều có được đại tông sư cấp bậc cao thâm tu vi, nhưng ở Độc Cô Cầu Bại cùng Lý Tinh Vân hai vị này có thể xưng võ thánh tồn tại tuyệt thế cường giả trước mặt, bọn hắn lại là mảy may chiếm không được nửa điểm thượng phong. Chỉ thấy 10 vị ngự vệ thiên su bên trong, giờ phút này chỉ còn lại hai tên còn kéo dài hơi tàn, hấp hối. Mà hai người này sở dĩ có thể may mắn không chết, toàn do Lý Tinh Vân có ý thủ hạ lưu tình gây nên. Dù sao những người này đều là trong hoàng cung có tuổi đời, một ít không vì thường nhân biết bí mật sự tình, có lẽ chỉ có bọn hắn mới có hiểu biết. Giờ này khắc này, hiện trường sớm đã không thấy Dương Quá cùng Tiểu Long Nữ hai người thân ảnh. Nguyên lai trước đó, Lý Tinh Vân liền đã điều động bọn hắn trước đi mở ra cổng thành. Bây giờ, trên phiến chiến trường này cũng chỉ còn lại có Sở Tiêu một người còn có lực đánh một trận. Chỉ bất quá, người sáng suốt đều có thể nhìn ra, hắn lúc này cũng chạy tới cùng đường mặt lộ chi cảnh. Chỉ nhìn thấy cái kia Phúc Tiên Hoa đứng được thật cao, lấy một loại cao cao tại thượng, bao quát chúng sinh giống như tư thái nhìn chăm chú phía dưới Sở Tiêu, hắn trên gương mặt kia mang theo một tia tiết hận cùng vẻ thương hại, chậm rãi mở miệng khuyên giải nói: "Lão nhân già, nhìn xem bây giờ thế cục này, thiên hạ đã đi hướng đại nhất thống chi đồ, đây là thượng thiên chú định vận mệnh thuộc về, chính là nhà ta bệ hạ thuận theo thiên mệnh mà đi sự tình, tuyệt không phải cái kia cái gọi là Linh Hoàng có khả năng với tới." Nói đến chỗ này, Phúc Tiên Hoa thoáng ngừng lại một chút, tiếp lấy lại lời nói thâm thía tiếp tục nói: "Ta nha, thực sự không đành lòng nhìn đến giống như ngươi một vị thực lực cường đại, có thể xưng võ thánh cấp bậc nhân vật, cứ như vậy trắng trắng mất mạng. Nếu là ngươi nguyện ý để xuống quá khứ chấp niệm, hướng chúng ta đầu hàng nhận thua, như vậy ta có thể làm chủ lưu ngươi một mạng, để ngươi có thể bảo toàn đầu này quý giá tính mệnh nha." Đối mặt Phúc Thiên Hoa khuyên giải, Sở Tiêu chỉ cảm thấy vô cùng châm trọng. Trong miệng hắn máu me đồng địa, ngẩng đầu nhìn thiên, không tự chủ được cảm thán một tiếng: "Muốn ta Sở Tiêu tung hoành thiên hạ hơn 10 năm, coi là võ công đã đăng phong tạo cực, coi như thiên hạ này có đối thủ, cũng tuyệt không có khả năng bại. Thật không nghĩ đến, hôm nay lại bại triệt để như vậy." Nói đến đây, hắn nhìn về phía Phúc Thiên Hoa, hỏi một cái hắn rất ngạc nhiên vấn đề: "Xin hỏi các hạ, cái kia võ thánh chi phía trên đến cùng là cái gì cảnh giới?" Chương 554, cái kia vì chính mình sống chương 554, cái kia vì chính mình sống nghe nói như thế, Phúc Thiên Hoa khỏe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra một vệ nụ cười nhàn nhạt, sau đó nhẹ nhàng lắc đầu. "Cảnh giới? Ha ha." Hắn cười khẽ một tiếng, trong tiếng cười mang theo một tia khinh thường cùng trào phúng: "Đối với ta mà nói, cho tới bây giờ thì không tồn tại cái gì cái gọi là cảnh giới phân chia. Đây chẳng qua là các ngươi những người này đối tự thân thực lực khuyết thiếu tự tin, không cách nào nhìn thẳng vào tự mình mà tìm ra để mà an ủi tâm linh lý do thoái thác thôi." Nói đến đây, Phúc Thiên Hoa dừng một chút, ánh mắt biến đến sắc bén lên, tiếp tục nói: "Thậm chí có thể nói, những cái được gọi là cảnh giới phân chia, bất quá là các ngươi vì ý thế hiếp người, lấy lớn đẻ nhỏ mà biện thành tạo ra lấy cớ. Thông qua loại phương thức này, cưỡng ép đem mọi người chia làm đủ loại khác biệt." Ngay sau đó, Phúc Thiên Hoa hai tay ôm ngực, ngạo nghễ đứng thẳng, giọng kiên định nói: "Nhưng là, võ đạo coi là thật tồn tại cảnh giới sao? chí ít ta Phúc Thiên Hoa chưa bao giờ dạng này cảm thấy. Tại ta nhìn đến, ai có thể chiến thắng đối thủ, người nào chính là cường giả. Trái lại, nếu như đánh không lại hắn người, vậy liền thành thành thật thật trở về siêng năng tu luyện. Cần gì phải cho mình mặc lên cái cảnh giới gông xiềng, trói buộc chặt chính mình bước chân tiến tới đâu. Đúng lúc này, một mực đứng ở một bên yên tĩnh lắng nghe Sở Tiêu, nghe được Phúc Thiên Hoa lần này kinh thế hai tục ngôn luận về sau, cả người như bị sét đánh đồng dạng, trong nháy mắt đứng chết chân tại chỗ. Hắn trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc, dường như không thể tin được chính mình vừa mới nghe được ngữ. Giờ này khắc này, Sở Tiêu đã hoàn toàn quên đi chính mình thân ở phương nào, não hải bên trong không ngừng bàn trở lại Phúc Thiên Hoa nói tới mỗi một chữ. Vị này tại võ nghệ cao cường nhân vật, thế mà đối mọi người tiêu chuẩn cảnh giới câu chuyện khịt mũi coi thường, chẳng lẽ là mình qua nhiều năm như vậy một mực bị vốn có khái niệm chỗ giam cầm, lãng phí một cách vô ích rất nhiều thời gian sao? Nghĩ đến đây, Sở Tiêu trong lòng không khỏi dâng lên một trận ý hoảng sợ. Vô số đạo nghi vẫn giống như thủy triều liên tục không ngừng xông lên đầu, giống như sương mù dày đặc đem Sở Tiêu chăm chú bao phủ trong đó, để hắn bắt đầu đối với chính mình sinh ra thật sâu hoài nghi. Phải biết, hắn nhưng là đường đường một cái uy trấn giang hồ, làm cho người nghe tin đã sợ mất mật đỉnh cấp cao thủ a. Ngay tại lúc hôm nay, vậy mà lại nghe được dạng này một phen lời nói. Càng chết là, nói ra lời nói này người, hắn thực lực cường đại quả thực vượt quá tưởng tượng, đến mức Sở Tiêu căn bản là không có cách coi nhẹ lời nói chỗ ngữ. Dù sao sự thật bày ở trước mắt, người kia xác thực xa so với chính mình lợi hại hơn nhiều, thực lực như thế cách xa phía dưới, đối phương cần gì phải biên soạn hoang ngôn đến lừa gạt mình đâu. Nghĩ đến đây, Sở Tiêu không khỏi đứng chết chân tại chỗ, trong lúc nhất thời hoàn toàn mất đi năng lực hành động, dường như cả người đều bị định trụ đồng dạng. Mà đúng lúc này, một bên khác chiến cục cũng đã hết thảy đều kết thúc. Chỉ thấy Độc Cô Cầu Bại cùng Lý Tinh Vân hai người đi qua một trận kịch liệt ác chiến về sau, rốt cục thành công giải quyết hết tất cả địch nhân, cũng thuận lợi mang theo còn sót lại hai tên ngự vệ Thiên Xu đi tới Phúc Thiên Hoa bên cạnh. Độc Cô Cầu Bại nhìn lấy trước mắt đã tan tác không chịu nổi, ngây ra như phông giống như sững sờ tại nguyên chỗ Sở Tiêu, trong lòng không khỏi dâng lên một tia nghi hoặc, sau đó quay đầu nhìn về phía bên cạnh Phúc Thiên Hoa, mở miệng hỏi, hắn đây là có chuyện gì? Tại sao lại bộ dáng như thế? Nghe thấy lời ấy, Phúc Thiên Hoa khe khẽ lắc đầu, trên mặt đồng dạng lộ ra vẻ không hiểu, hồi đáp, ta cũng không rõ lắm a, vừa rồi hắn đột nhiên chạy tới hỏi ta liên quan tới cảnh giới sự tình, ta tựa như thực bảo hắn biết ta không có cái gọi là cảnh giới phân chia, ai ngờ vừa mới dứt lời, hắn thì biến thành hiện tại cái này bộ dáng. Độc Cô Cầu Bại nghe nói sau một trận trầm mặc, trong lòng âm thầm nghĩ ngợi, vẻn vẹn bởi vì một câu nói đơn giản như vậy liền có thể để một người biến thành bộ dáng như vậy, thật là khiến người không thể tưởng tượng, trong lúc nhất thời lại cũng không phải nói cái gì tốt. Đúng vào lúc này, chỉ thấy Phúc Thiên Hoa lỗ tai hơi động một chút, dường như đã nhận ra cái gì dị thường động tĩnh đồng dạng, ngay sau đó hắn cấp tốc đưa ánh mắt về phía một cái hướng khác, cũng trầm giọng nói, xem ra tình huống có biến, chúng ta phải tăng thêm tốc độ. Vị Yên Linh Hoàng tựa hồ muốn thừa cơ đào tẩu. Nghe được Phúc Thiên Hoa lời nói này, đứng ở một bên Lý Tinh Vân cùng một gã đồng bạn khác ào ào nhẹ gật đầu, biểu thị đồng ý, bọn hắn biết rõ giờ phút này thời gian cấp bách, tuyệt không thể để cái Yên Linh Hoàng đào thoát, nếu không chắc chắn hậu hoạn vô cùng. Ngay tại vừa mới, bọn hắn rõ ràng nghe được nơi xa truyền đến đại lượng nhân mã hành động sinh ra tiếng ồn ào vang. Ngay sau đó, Lý Tinh Vân nhíu mày, mặt mũi tràn đầy nghi ngờ mở miệng hỏi, vậy người này chúng ta nên xử trí như thế nào? Hắn ánh mắt rơi vào cách đó không xa Sở Tiêu trên thân. Một bên Phúc Thiên Hoa nghe nói về sau, không khỏi thật sâu thở dài một cái, sau đó bất đắc dĩ nói ra, còn có thể làm sao? Tiến hắn lên đường đi. Nhìn tình hình này, coi như đem hắn cứu sống tới, cũng bất quá là bạch bạch lãng phí chân quý thang rồi thôi. Nói xong, chỉ thấy hắn trong mắt lóe lên một tia vẻ ngoan lệ, hai tay bắt đầu chậm rãi hội tụ nội lực. Trong chốc lát, Phúc Thiên Hoa quanh thân tản mát ra một cỗ cường đại khí tức, nội lực giống như thủy triều phun trào lấy, liên tục không ngừng hội tụ đến hữu trưởng của hắn phía trên. Ngay sau đó, hắn bỗng nhiên một cái bạo bộ xông về phía trước, thân hình như là mũi tên đồng dạng, thẳng tắp hướng về Sở Tiêu mau chóng đuổi theo. Lúc này, Sở Tiêu đột nhiên cảm giác được một sự nguy hiểm mãnh liệt khí tức đập vào mặt, trong nháy mắt đem suy nghĩ của hắn theo hỗn độn bên trong kéo về đến hiện thực. Hắn vạn phần hoảng sợ, vô ý thức đột nhiên ngẩng đầu lên, vừa vặn trông thấy một đạo to lớn mà sắc bén trường ấn chính lấy rời núi lấp biển chi thế hướng chính mình hung hăng đánh tới. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Sở Tiêu không kịp nghĩ nhiều, lôi kéo cuống họng hô lớn, "Ta nguyện hàng." Phúc Tiên Hoa nghe được câu này, trong lòng nao nao, nhưng trên tay động tác lại không chút nào dừng lại. Thế mà, thì tại sắp đánh trúng Sở Tiêu một khắc này, hắn cứ thế mà cải biến bàn tay phương hướng, hướng về bên cạnh dùng lực vung lên. Chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn, cửa cung sau cùng một đạo kiên cố vách tường ầm vang vỡ vụn, hóa thành vô số đá vụn văng từ phía. Phúc Thiên Hoa cái kia uy lực kinh người chí mệnh một trường, cuối cùng vẫn là cùng Sở Tiêu gặp thoáng qua, cũng không có rắn rắn chắc chắc đánh ở trên người hắn. Cảm thụ được bên tai gào thét mà qua kình phong cùng một chút ẩm ướt dịch thể, Sở Tiêu thật dài thở phào một hơi, cả người đều sủi lơ trên mặt đất. Nguy hiểm thật, cũng chỉ thiếu kém một chút như vậy, hắn chỉ sợ thì muốn tại chỗ bị mất mạng, từ đó hôi phi yên diệt. May mắn là cái kia cố mạnh mẽ trưởng phong vẹn vẹn chỉ là đem lỗ tai của hắn nát phá một lớp da mà thôi. Phúc Thiên Hoa lúc này cũng thu tay lại đi vào Sở Tiêu bên cạnh, tức giận nói, ngươi lại muốn muộn mở miệng một cái hô hấp, ngươi bây giờ cũng là cái người chết. Nghe vậy Sở Tiêu bất đắc dĩ lắc đầu, hoàng gia ân tình, ta cái này một thân thương cũng nên trả sạch, sống hay chết thì xem chính bọn hắn. Tiếp đó, lão phu muốn vì chính mình mà sống. Chương 555, lần nữa tuyệt vọng. Chương 555, lần nữa tuyệt vọng. Phúc Thiên Hoa đưa ánh mắt về phía một mặt cảm thán chi sắc Sở Tiêu, gấp tiếp tục mở miệng hỏi, đã dạng này, cái kia thương thế của ngươi đến tuột cùng như thế nào? Nhưng có trở ngại. Nghe thấy lời ấy, Sở Tiêu khẽ lắc đầu, thần sắc thoải mái mà đáp lại nói, yên tâm đi, cũng không lo ngại. Chỉ bằng ta thân này công lực thâm hậu, nào có chết đi dễ dàng như thế a. Hơi ngưng lại về sau, Sở Tiêu nhìn chăm chú Phúc Thiên Hoa, nói tiếp, có điều, ta nguyện ý quy hàng cho các ngươi, nhưng trước đó, ta có một cái thỉnh cầu nho nhỏ, hy vọng có thể bái ngài làm thầy. Không biết có thể. Ừm. Phúc Thiên Hoa nghe được Sở Tiêu lời nói này, không khỏi tại chỗ sửng sốt, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc. Qua một hồi lâu, hắn mới hồi phục tinh thần lại, liền vội vàng khoát tay nói, thôi thôi, việc này tạm thời lại không để cập tới. Lúc này khẩn yếu nhất sự tình chính là Ninh Hoàng mắt thấy là phải chạy trốn. Vừa dứt lời, Phúc Thiên Hoa giống như là bỗng nhiên ý thức được cái gì giống như, cứ thế mà đã ngừng lại sau đó phải nói lời. Nguyên lai, hắn trong lòng âm thầm suy nghĩ, nếu như giờ phút này tùy tiện trước đuổi theo Ninh Hoàng, vạn nhất cái này Sở Tiêu chỉ là giả vờ đầu hàng, kỳ thực trong bóng tối mưu đồ chuyện bất chính, có thể nên làm thế nào cho phải. Như vậy vừa nghĩ, việc cấp bách chính là đến lưu lại nhân thủ trông coi ở Sở Tiêu mới được. Sau đó, hắn chậm rãi xoay đầu lại, ánh mắt đầu tiên là rơi vào Lý Tinh Vân trên thân, sau đó lại rời về phía một bên Độc Cô Cầu Bại, mở miệng nói ra, hai vị, lần này hành động thật không đơn giản. Cái kia Ninh Hoàng bên cạnh không chỉ có đại quân vờn quanh bảo hộ lấy, hơn nữa còn có một tên võ công cao cường tuyệt thế cao thủ hộ vệ. Cho nên tại này dưới tình hình, chúng ta cần phải có người nhìn lấy bọn hắn ba người, lấy bảo đảm cái khác người có thể thuận lợi bắt được Ninh Hoàng, mà không có gì bất ngờ xảy ra. Không biết hai vị bên trong, vị nào nguyện ý gánh chịu này trách nhiệm đâu? Mà ta thì sẽ cùng một vị khác cùng nhau tiến đến đuổi bắt Ninh Hoàng. Ngay tại hắn vừa dứt lời thời điểm, không đợi Lý Tinh Vân cùng Độc Cô Cầu Bại làm ra đáp lại, một mực trầm mặc không nói Sở Tiêu đột nhiên đứng ra mở miệng nói ra, không cần như thế phiền toái, ta vẫn là cùng các ngươi cùng nhau đi tới đi. Dù sao ta đã tại cái này trong cung đình sinh sống mấy chục cái xuân thu, bây giờ cũng là thời điểm cái kia cho bệ hạ một cái minh sắc bàn giao. Lần này lời vừa ra khỏi miệng, Phúc Thiên Hoa trong lòng không khỏi vui mừng quá đỗi. Nguyên bản hắn còn lo lắng Sở Tiêu có thể sẽ bởi vì một ít nguyên nhân mà lo ngại mặt mũi sẽ không đi gặp Ninh Hoàng, nhưng không nghĩ tới kết quả sau cùng lại là Sở Tiêu chủ động xin đi giết giặc. Sau đó, Phúc Thiên Hoa vội vàng nhẹ gật đầu, biểu thị đồng ý, cũng nói ra, đã như vậy, cái kia việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức xuất phát. Sau khi nói xong, chỉ thấy Phúc Thiên Hoa vung tay lên, dẫn đầu cất bước chạy về phía trước. Cùng lúc đó, Lý Tinh Vân, Độc Cô Cầu Bại cùng Sở Tiêu ba người đi sát đằng sau lấy hắn tốc độ, lại thêm bọn hắn mang theo ba cái kia bị bắt làm tù binh địch nhân, một đoàn người cứ như vậy nhanh như điện chớp trực tiếp hướng về Ninh Hoàng chỗ phương vị mau chóng đuổi theo. Một bên khác, Ninh Hoàng đám người thần sắc ngưng trọng chạy ra cửa cung. Bước tiến của bọn hắn hơi có vẻ trầm trọng, dường như đầu vai đè ép gánh nặng ngàn cân đồng dạng. Ngay tại bước ra cửa cung trong nháy mắt đó, Ninh Hoàng trong lòng thoáng thở dài một hơi, nhưng cỗ này nhẹ nhõm cảm giác còn chưa hoàn toàn lan tràn ra, bên cạnh Quốc Cưu gia đột nhiên sắc mặt đại biến, mặt mũi tràn đầy kinh khủng chi sắc, vội vàng nói, đi mau, bọn hắn đuổi tới. Thế mà, hắn lời nói như là gió táp mưa rào giống như gấp rút, đến mức còn chưa chờ Ninh Hoàng cùng những người khác có phản ứng, ngay sau đó lại là một đạo đình thai nhức óc, vang tận mây xanh thanh âm đống nhiên vang lên, còn muốn đi. Cái này âm thanh quát lớn giống như sấm sét giữa trời quang, thẳng tắp bổ tiến vào Ninh Hoàng chờ trái tim của người ta, để bọn hắn trái tim bỗng nhiên một trận run rẩy. Xuất phát từ bản năng phản ứng, mọi người vô ý thức quay đầu nhìn về ngõ môn phương hướng. Chỉ thấy sáu đạo hắc ảnh tựa như tia chớp chạy nhanh đến, tốc độ nhanh đến kinh người, trong nháy mắt liền đã tới gần trước mắt. Linh Hoàng thấy thế, sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt như tuyết, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng xuống. Hắn biết rõ giờ phút này tình thế nguy cấp và phần, không dám có chút do dự, lập tức cao giọng hô, ngăn địch. Theo hắn mệnh lệnh hạ đạn, nguyên bản sắp hàng chỉnh tề tại bốn phía bốn vạn cấm quân nghe tiếng mà động, cấp tốc hành động. Bọn hắn trong nháy mắt liền đem Linh Hoàng chăm chú bao vây ở trung ương, tạo thành một cái kín không kẽ hở, không thể phá vỡ to lớn phương trận. Cùng lúc đó, Phúc Thiên Hoa dẫn theo mặt khác năm người cũng đã đến hiện trường. Bọn hắn bước vàng đứng ở bên cạnh cao ngất thành cung phía trên, giống như nhìn xuống chúng sinh thần chỉ đồng dạng, từ trên cao nhìn xuống nhìn chăm chú lên phía dưới hết thảy. Giờ này khắc này, Phúc Thiên Hoa đám người cùng Linh Hoàng ở giữa vẹn vẹn cách nhau một tầng cấm quân phòng tuyến, song phương khoảng cách gần trong gang tấc, lẫn nhau khuôn mặt đều có thể thấy rõ ràng. Làm Linh Hoàng cùng Quốc Cứu ra ánh mắt đảo qua Phúc Thiên Hoa sau lưng Sở Tiêu đám ba người lúc, hai người ánh mắt trong nháy mắt chừng đến như là chuông đồng đồng dạng lớn, miệng há đến đủ để nhét vào một cái trứng gà. Hiển nhiên, bọn hắn đối ba người này xuất hiện ở đây cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi cũng khó có thể tin. Linh Hoàng mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, khó có thể tin hé miệng nói ra, Sở lão đây là, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Cứ việc hắn thanh âm cũng không cao, nhưng lại vô cùng rõ ràng truyền vào Sở Tiêu đám người trong tai. Đám người ánh mắt ảo ảo tập trung vào Sở Tiêu trên thân, chỉ thấy hắn hướng về phía trước phóng ra một bước, đem thân ảnh của mình toàn bộ hiện ra. Hắn sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, trên thân hiện đầy vết máu. Thế mà, ánh mắt của hắn ý nguyên kiên định mà quyết tuyệt. Sở Tiêu hướng về Linh Hoàng cung kính chắp tay, ngữ khí trầm thấp nhưng lại bao hàm lấy một loại dứt khoát chi ý, "Bệ hạ, lão phu hổ thẹn à, thật sự là tài nghệ không bằng người, lão phu bây giờ đã là vết thương đầy người từng đống, nhưng cũng coi như nghiêng dùng hết khả năng báo đáp hoàng thất đối ta nhiều năm ân tình." Dứt lời, Sở Tiêu quay người mặt hướng Phúc Thiên Hoa, lần nữa thật sâu chắp tay thi lễ một cái, tỏ vẻ ra là hắn nội tâm chỗ sâu tính ý cùng quyết tâm. Ngay sau đó, hắn một lần nữa đưa ánh mắt về phía Linh Hoàng, tiếp tục mở miệng nói ra, "Đi qua lần này kinh lịch, lão phu đã hiểu ra, ta quyết định bái tiên sinh vi sư." Từ đó đạp vào truy tìm võ đạo cực cảnh con đường. Từ đó khoảnh khắc, lão phu sẽ không còn chủ động tham gia Đại Ninh cùng Đại Ung ở giữa phân tranh cút mắt bên trong. Làm Sở Tiêu lời nói này sau khi nói xong, toàn bộ tràng diện trong nháy mắt lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Linh Hoàng trừng lớn hai mắt, khắp khuôn mặt là chấn kinh chi sắc, dường như nghe được trên đời này bất khả tư nghị nhất lời nói đồng dạng. Hắn chỉ cảm giác đến trong đầu của mình như có năm đạo sấm sét đồng thời nổ vang, chấn động đến hắn đầu váng mắt hoa, tâm thần bất an. Chính mình trong tay cường đại nhất cậy vào, vừa mới bị sai phái ra đi chấp hành nhiệm vụ, kết quả thế mà làm phản đầu hàng địch rồi. Cái này thật sự là làm cho người khó có thể tin. Mắt thấy còn chưa chờ đến đem địch nhân triệt để đánh bại, cái kia vốn nên là phe mình đắc lực chiến tướng người, vậy mà không chút do dự quay người đầu nhập vào địch quân trận doanh bên trong. Kể từ đó, trận này chiến đấu còn có tiếp tục nữa tất yếu sao? Quả thực cũng là nói chuyện viển vông a. Linh Hoàng lòng tràn đầy tuyệt vọng tại trong nội tâm thở dài lấy, trên mặt toát ra không cách nào che giấu thất bại cùng vẻ bất đắc dĩ. Hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt chuyển hướng đứng một bên Quốc Cứu gia, thanh âm hơi hơi run rẩy mở miệng hỏi, "Cứu cứu, việc đã đến nước này, chúng ta đến tột cùng cái kia ứng đối ra sao cho phải đây?" Quốc Cứu gia đồng dạng đối phát sinh trước mắt cái này một màn cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi cùng ngoài ý muốn. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra Sở Tiêu sẽ làm ra cử động như vậy, vậy mà cam tâm tình nguyện đi bái địch nhân vi sư. Vậy mà lúc này giờ phút này, cục thế đã phát triển đến tình cảnh như vậy, cho dù hắn không có cam lòng, nhưng cũng minh bạch lúc này căn bản không phải mình có thể trưởng khống được cục diện. Nghe được Ninh Hoàng tràn ngập lo nghĩ cùng bất lực tra hỏi về sau, Quốc Cứu gia trầm mặc một lát, cuối cùng chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu, dùng mang theo đắng chát ngựa khí thấp giọng hồi đáp, "Bây giờ chúng ta đã là hết cách xoay chuyển, không có phần thắng chút nào có thể nói. Lấy ta thực lực, chỉ sợ không phải bọn hắn bên trong bất cứ người nào đối thủ." Chương 556, Ninh Hoàng bị bắt. Chương 556, Ninh Hoàng bị bắt. Nghe được Ninh Hoàng cứu cứu nói ra nói như vậy về sau, Ninh Hoàng chỉ cảm thấy mình tâm dường như trong nháy mắt rơi vào vực sâu không đáy đồng dạng, nguyên bản đã có chút u ám tâm tình giờ phút này càng trở nên vô cùng băng lãnh cùng tuyệt vọng. Thế nhưng là, cứ việc nội tâm chỗ sâu tràn đầy thất lạc cùng mệt mỏi, Ninh Hoàng lại như cũng không muốn thì dạng này tùy tiện nhận thua cùng từ bỏ. Hắn chậm rãi chuyển động đôi mắt, ánh mắt cuối cùng như ngừng lại cách đó không xa Sở Tiêu trên thân. Giờ này khắc này, hắn thực sự muốn biết, cái này Sở Tiêu đến cùng phải hay không thật đã hướng địch nhân quỷ gối đầu hàng. Thế mà, ngay tại Ninh Hoàng chuẩn bị há miệng hỏi thăm thời điểm, một bên Phúc Tiên Hoa lại đột nhiên đoạt trước một bước la lớn, "Được rồi, đã đến nơi này, vậy chúng ta cũng không cần phải lại vẽ vời cho thêm chuyện ra tiến cung đi một chuyến." Dứt khoát trực tiếp đem Ninh Hoàng bắt lại, sau đó áp lấy hắn đi đến cửa thành để địch quân lui binh đi. Phúc Tiên Hoa vừa dứt lời, đứng ở bên cạnh Lý Tinh Vân cùng Độc Cô Cầu Bại lập tức nhẹ gật đầu biểu thị đồng ý ngay sau đó, hai người thậm chí ngay cả một câu dư thừa nói nhảm đều không có nói, thân hình lóe lên liền như quỷ mị giống như đồng thời thả người bật lên, trực tiếp hướng về Ninh Hoàng vị trí mãnh liệt nào tới. Mắt thấy Lý Tinh Vân cùng Độc Cô Cầu Bại lấy lôi đình vạn quân chi thế hướng chính mình đánh tới, Ninh Hoàng trong lòng không khỏi bỗng nhiên siết chặt, một loại cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có trong nháy mắt xông lên đầu. Hắn vô ý thức hé miệng, bước lên cuống họng cao giọng hô quát lên, nhanh ngăn lại bọn hắn. Theo Ninh Hoàng ra lệnh một tiếng, thủ hộ tại bốn phía các cấm quân ào ào hành động. Trong chốc lát, chỉ nghe thấy dây cung căng cứng thanh âm liên tiếp, vô số chi sắc bén mũi tên như là như hạt mưa dày đặc hướng về Lý Tinh Vân cùng Độc Cô Cầu Bại bay đi. Trong lúc nhất thời, trên bầu trời lít nha lít nhít mũi tên xen lẫn thành một mảnh to lớn lưới tên, cơ hồ đem trọn cái không gian đều hoàn toàn che phủ lên, trang diện nhìn qua cực kỳ hùng vĩ cùng dọa người. Đối mặt như thế ùn ùn kéo đến mà đến công kích, Lý Tinh Vân cùng Độc Cô Cầu Bại trên mặt lại không thấy chút nào nửa điểm vẻ kinh hoàng. Chỉ thấy thân ở giữa không trung Lý Tinh Vân toàn thân đột nhiên bộc phát ra một cỗ cường đại vô cùng cương khí. Những cái kia cấp tốc chạy như bay tới mũi tên một khi chạm tới cổ cương khí này, tựa như là đụng phải lớp kín không thể phá vỡ tường đồng vách sắt một dạng, ào ào bị bắn ra hoặc là bẻ gãy, căn bản là không có cách đối với hắn tạo thành bất luận cái gì thực chất tính tổn thương. Độc Cô Cầu Bại cũng là như thế, chỉ thấy hắn giờ phút này thân hình thẳng tắp như tùng, ánh mắt sắc bén tựa như điện, cả người giống như một thanh tuyệt thế lợi kiếm, tản ra làm cho người sợ hãi khí tức. Hắn quanh thân càng là lóe ra lóa mắt quang mang, phảng phất có ngàn vạn trôi lợi kiếm vờn quanh ở tại bên cạnh, tạo thành một đạo không thể phá vỡ kiếm chi bình chướng. Đối mặt ùn ùn kéo đến phóng tới mũi tên, Độc Cô Cầu Bại mặt không đổi sắc, trong tay trường kiếm vung vẩy như gió, hóa thành một mảnh màn ánh sáng màu bạc. Chỉ nghe đinh đinh đang đang một trận giòn vang, những cái kia bắn về phía hắn mũi tên như là đụng phải giống như tường đồng vách sắt, ào ào bị chém thành nhỏ vụn cát bã, văng tứ phía ra. Mà một bên khác, Lý Tinh Vân đồng dạng không sợ hai chút nào cái này dày đặc như mưa tiến trận, thân hình hắn linh hoạt xuyên thẳng qua trong đó, còn giống như quỷ mị. Hai người cứ như vậy nhìn như không thấy giống như trực tiếp hướng về Linh Hoàng vị trí bay đi. Vị tại trong cấm quân Linh Hoàng, trơ mắt nhìn cái này kinh tâm động phách một màn, trong lòng không khỏi siết chặt, trong nháy mắt nâng lên cổ họng con mắt. Hắn biết rõ, nếu như những cái này cấm quân không cách nào ngăn cản hai người này thế công, như vậy cản ở trước mặt mình cứu cứu chỉ sợ cũng chỉ có thể ngăn lại một người trong đó mà thôi. Về phần hắn sau lưng những cái kia ám vệ nhóm, càng là không có chút nào năng lực có thể ngăn cản đối phương mảy may. Quả thật đúng là không sai, chính như Ninh Hoàng dự đoán như thế, làm Lý Tinh Vân cùng Độc Cô Cầu Bại cấp tốc tới gần lúc, Quốc Cứu gia rốt cục lần nữa ngang nhiên xuất thủ. Chỉ thấy hắn hét lớn một tiếng, toàn thân nội lực khuấy động mà ra, song trưởng tung bay ở giữa mang theo từng trận kinh phong, lao thẳng về phía chạm mặt tới Độc Cô Cầu Bại. Gặp tình hình này, Lý Tinh Vân cùng Độc Cô Cầu Bại ăn ý mười phần nhìn nhau về sau, Độc Cô Cầu Bại không chút do dự đón nhận Ninh Hoàng cứu cứu. Trong chốc lát, hai đạo thân ảnh đan xen vào nhau, song phương triển khai một trận kịch liệt vô cùng sinh tử đọ sức. Trận này võ thánh cấp bậc ở giữa đỉnh phong quyết đấu, có thể nói là kinh thiên động địa, phong vân biến sắc, kiếm khí tung hành, trường phong gào thét, không khí chung quanh đều tựa hồ bởi vì không chịu nổi như vậy cường đại lực lượng mà biến đến bắt đầu bặm mẻo. Những cái kia khoảng cách tương đối gần các cấm quân, thậm chí còn không kịp phản ứng, vẹn vẹn chỉ là bị hai người lúc chiến đấu sinh ra dư âm lan đến gần, liền đã miệng phun máu tươi, bay rất ra ngoài xa vài chục trượng, căn bản là không có cách chống đỡ được cái này uy lực khủng bố. Ở vào trong vòng chiến vị trí các cấm quân, mắt thấy tình thế không ổn, vội vàng vạn phần hoảng sợ liều mạng chạy trốn ra ngoài, nỗ lực rời xa mảnh này đáng sợ chiến trường. Đúng lúc này, Lý Tinh Vân chờ đúng thời cơ, thân hình chợt lóe lên, giống như là một tia chớp thẳng tắp xông về Ninh Hoàng. Những cái kia một mực phụ trách thủ hộ hậu cung an toàn ám vệ nhóm, khi bọn hắn phát giác được Ninh Hoàng thân hãm hiểm cảnh thời khắc, không chút do dự trong nháy mắt xuất thủ. Trong chốc lát, mấy đạo sắc bén công kích như gió táp mưa rào giống như hướng về Lý Tinh Vân bổ nhào mà đi. Những thứ này ám vệ tuy nhiên thực lực cũng có chút không tầm thường, đều là đã đạt đến tông sư chi cảnh, nhưng so với Lý Tinh Vân mà nói, nhưng như cũ chênh lệch rất xa. Đối mặt cái này mấy đạo khí thế hung hung công kích, Lý Tinh Vân chỉ là mây trôi nước chảy tùy ý vung cánh tay lên một cái, một cỗ hùng hồn vô cùng mạnh mẽ cương khí liền gào thét lên phun ra ngoài. Cái kia cương khí giống như ngựa hoang mất dây trói đồng dạng, lấy lôi đỉnh vạn quân chi thế bao phủ mà qua. Tốc độ nó cực nhanh, trong nháy mắt liền từ Ninh Hoàng bên thai cấp tốc sát qua, mang theo một trận chói thai kinh phong. Mà theo sát phía sau, thì là đám kia phát động công kích đám vệ nhóm. Chỉ gặp bọn hắn như là như diều đứt dây đồng dạng, ào ào bị cái này cố cường đại cương khí đánh bay ra ngoài, nặng nề mà ngã xuống ở phía xa trên mặt đất. Liên tại đám người còn chưa kịp phản ứng thời điểm, Lý Tinh Vân thân hình lóe lên, huyền giống như quỷ mị trực tiếp thuấn di đến Ninh Hoàng bên cạnh, cũng đưa tay một thanh nắm thật chặt Ninh Hoàng bả vai. Ngay sau đó, Lý Tinh Vân sắc mặt âm trầm, thanh âm trầm thấp quát nói, tất cả dừng tay. Như còn dám vọng động một bước, đừng trách bản tọa tại chỗ lấy hắn tính mệnh. Lời vừa nói ra, phản phất đất bằng sấm sét, chấn động đến tại trường tất cả mọi người đều là trong lòng run lên. Nhất là đang cùng Độc Cô Cầu bại kịch liệt đối chiến bên trong Linh Hoàng cứu cứu, nghe nói như thế sau càng kinh hãi hơn thất sắc, đội vàng quay đầu xem xét tình huống. Thế mà, cũng là như thế hơi vừa phân thần, Độc Cô Cầu bại chờ đúng thời cơ, đột nhiên bung ra một kiếm. Một đạo sáng chói chói mắt kiếm khí lên tiếng mà ra, mang theo không có gì sánh kịp vi thế bắn nhanh mà đến. Chỉ nghe phốc một tiếng vang trầm, Linh Hoàng cứu cứu cánh tay trái không có chút nào sức chống cự bị đạo kiếm khí này cứ thế mà chặt đứt, máu tươi văng khắp nơi. A, Linh Hoàng cứu cứu kịch liệt đau nhức khó nhịn, lúc này phát ra một tiếng thê lương cùng cực rú thảm. Đợi hắn cố nén kịch liệt đau nhức lần nữa quay đầu nhìn lại lúc, lại phát hiện một thanh hàn quang thiểm thiểm lợi kiếm đã nằm ngang ở cổ của mình phía trên, chỉ cần thoáng khẽ động, chỉ sợ liền sẽ máu tươi tại chỗ. Chương 557, vô lực hồi thiên chương 557, vô lực hồi thiên ngay tại cùng thời khắc đó, đế đô bốn tòa cửa thành chỗ chính diễn ra kinh tâm động phách một màn. Trong đó Nam Môn bên này, chỉ thấy Đông Phương Bất Bại người khoác một bộ áo đỏ, tư thế hiên ngang đứng tại phía trước nhất, sau lưng theo sát lấy một đám khí thế hung hăng Nhật Nguyệt Thần giáo đệ tử. Bọn hắn cùng ngoài thành lực lượng hô ứng lẫn nhau, phối hợp đến không chê vào đâu được. Mà tại thời khắc mấu chốt này, Dương Quá cùng Tiểu Long Nữ cũng như tiên nhân hạ phàm đồng dạng đột nhiên xuất hiện, gia nhập vào trận này kịch liệt chiến đấu bên trong. Có mấy vị này cao thủ trợ lực, Nam Môn phòng thủ trong nháy mắt bị xé mở một đường vết rách. Bọn hắn tề tâm hiệp lực, cưỡng ép mở ra cổng thành. Thành cửa vừa mở ra, Bạch Khởi xuất lĩnh đại quân như là sôi trào mãnh liệt như thủy triều, thế bất khả kháng. Chỉ dùng không đến thời gian một ngày, chi này uy vũ hùng tráng quân đội liền đã tiến quân thần tốc, trực tiếp đánh vào bên trong thành. Thế mà trước đây Ninh Hoàng đã từng ra lệnh, yêu cầu Ninh quân cấp tốc tập kết tại cửa đồng chuẩn bị phá vây, nhưng trên thực tế mệnh lệnh này cũng không có đạt được hữu hiệu chấp hành. Bởi vì bốn môn đều bị địch nhân công kích mãnh liệt, Ninh quân Úc còn không mang nổi mình Úc, căn bản là không có cách thoát thân tiến về đồng môn tiếp viện. So sánh dưới, ngoại trừ Nam Môn bên ngoài còn lại ba tòa cửa thành tình huống coi như hơi lỡ một ít. Nhưng Nam Môn nơi này, bởi vì có bất lương nhân cùng Nhật Nguyệt Thần giáo nội ứng ngoại hợp, hán thế công chi mãnh liệt quả thực vượt quá tưởng tượng, bây giờ càng là đã dẫn đầu công phá thành trì phòng tuyến. Giờ này khắc này, Bạch Khởi tự mình xuất lĩnh lấy đại quân đạp vào trong thành. Sớm đã chờ tại này, Đông Phương Bất Bại chờ một đám hào kiệt ào ào bước nhanh tiến ra đón. Mọi người cùng nhau chắp tay hành lễ, trong miệng một lời nói, gặp qua đại soái. Bạch Khởi mặt mỉm cười, ánh mắt tán thưởng đảo qua trước mắt cái này quần anh dũng không sợ đám người, sau đó đồng dạng chắp tay đáp lên nói, chư vị anh hùng, lần này có thể thuận lợi phá thành, các vị không thể bỏ qua công lao. Có điều lúc này chuyện quá khẩn cấp, việc này không nên chậm trễ, chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian tiến về cái khác ba môn, tiếp ứng quân ta vào thành quan trọng. Nghe thấy lời ấy, mọi người lần nữa chắp tay cùng kêu lên đáp lại, cẩn tuân đại soái phân phó. Sau đó một đoàn người liền ngựa không dừng vó hướng lấy cái khác ba môn mau chóng đuổi theo. Đông thành một chỗ, tiếng la giết, binh khí tương giao không ngừng bên hai. Cứ việc tòa thành này cửa còn chưa bị công phá, nhưng thân ở nơi đây Chu Trấn Giang đã cảm thấy lực bất tòng tâm, khó có thể chống đỡ. Nhất là làm hắn thoáng nhìn đúng quân trận bên trong có mấy đạo thân ảnh quen thuộc lúc, nội tâm lo nghĩ trong nháy mắt giống như thủy triều sông lên đầu. Những người này gương mặt đối với Chu Trấn Giang tới nói cũng không xa lạ gì, bọn hắn từng tại Nam Ly xuất hiện qua, chính là cái kia Quan Vũ cùng Trương Phi bọn hắn. Mấy người kia đều là vạn phu bất đương chi dũng manh tướng, hắn uy danh truyền xa, làm cho người nghe tin đã sợ mất mật. Giờ này khắc này, Quan Vũ cùng Trương Phi chính xung phong đi đầu, tự mình dẫn đại quân, mục tiêu trực chỉ cổng thành. Phản phất muốn đem hết thể trước mặt chướng ngại hết thể chém bỡ. Mà cùng bọn hắn cùng nhau kể vai chiến đấu còn có Ngưu Cao cùng Dương Tái Hưng chờ hạ tướng, những người này đồng dạng anh dũng không sợ, võ nghệ cao cường. Không thể không nói, làm Ninh Quốc đế đô, tòa thành này cửa sắt thực xây dị thường kiên cố dày đặc. Ung quân các tướng sĩ không biết mệt mỏi va chạm vô số lần, có thể cổng thành lại vẹn vẹn chỉ là rơi xuống một chút ra mà thôi. Đối mặt ngoan cường như vậy công sự phòng ngự, thì liền Quan Vũ, Trương Phi mạnh như vậy đem cũng không nhịn được có chút tức giận. Dưới cơn nóng giận, mấy vị manh tướng dứt khoát thét ra lệnh dưới trướng tướng sĩ tạm thời lui về phía sau, từ bọn hắn tự thân xuất mã, thi triển tất cả vốn liếng đến bổ mở cửa thành. Chỉ thấy Quan Vũ vũ động thanh long hiển nguyệt đao, đao quang thời gian lập loè giống như dao long xuất hải, Trương Phi thì tay cầm trượng bát xà mâu, trên dưới tung bay, khí thế như hồng. Ngưu Cao cùng Dương Tái Hưng cũng không cam yếu thế, mỗi người thi triển ra bản lĩnh giữ nhà. Mấy vị manh tướng hợp lực công kích, này uy lực tự nhiên là không thể coi thường. Trong lúc nhất thời, chỗ cửa thành mảnh gỗ vụn bay tứ tung, bụi mù tràn ngập. Bên trong thành Chu Trấn Giang trơ mắt nhìn cổng thành tại địch nhân mãnh liệt thế công phía dưới dần dần biến đến lung lay sắp đổ, lòng nóng như lửa đốt nhưng lại vô kế khả thi. Giờ này khắc này, bày ở trước mặt hắn lựa chọn lắc đắc không có mấy, mà duy nhất có thể chọn lựa hành động chính là tập trung tất cả cùng tiến thủ tại cửa thành, triển khai một trận quyết tử đấu tranh, tiến hành cái này sau cùng ương ngạnh chống cự. Chỉ nghe thấy ầm, 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 từng tiếng tiếng vang không ngừng truyền đến, mỗi một âm thanh đều phảng phất là một cái trọng truy hung hăng đập vào mọi người tâm trên miệng, đó là địch nhân ngay tại công kích mãnh liệt cổng thành phát ra kịch liệt tiếng va đập. Những thứ này tiếng vang đinh tai nhức óc, tất cả không có ngoại lệ tại hướng mọi người nói tòa thành này cửa đã không chịu nổi như thế cường đại trùng kích lực, tuổi thọ của nó chính theo thời gian trôi qua một chút xíu tan biến. Tại cái này làm cho người cảm thấy vô cùng khẩn trương cùng đè nén không khí phía dưới, đột nhiên, theo phía sau của hắn truyền đến một thanh âm. Đạo này thanh âm giống như một đạo sấm sét giữa trời quang, trong nháy mắt đem Chu Trấn Giang đánh vào vạn kiếp bất phục thâm nguyên, để hắn trong lòng còn sót lại một chút hy vọng cũng triệt để phá diệt. Báo, một tên tiểu binh thần sắc bối rối, thở hồng hộc chạy như bay đến, la lớn, khởi bẩm tướng quân, Nam Môn đã bị công phá, ung quân nhập thành. Cái gì? Chu Trấn Giang mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, tay tựa như tia chớp chăm chú bắt lại người bà bay, vội vàng truy vấn, đến cùng chuyện gì xảy ra? Nam Môn sao sẽ dễ dàng như thế liền bị công phá? Đây quả thực làm cho người khó có thể tin. Chỉ thấy người tiểu binh kia thần sắc bối rối, thở hổn hển, trên trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu không ngừng lăn xuống, lo lắng vạn phần hồi đáp, hồi tướng quân, bên trong thành chẳng biết lúc nào tiềm nhập địch quân nội ứng, mà lại những thứ này nội ứng vậy mà tất cả đều là võ nghệ cao cường giang hồ nhân sĩ. Bọn hắn cùng ngoài thành địch quân phối hợp lẫn nhau, nội ứng ngoại hợp phía dưới, lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế công phá cổng thành. Giờ phút này, địch quân chính khí thế hung hăng hướng về Đông Môn đánh tới. Ầm ầm nghe nói lời ấy, Chu Trấn Giang chỉ cảm thấy trong đầu dường như vang lên một tiếng sét, chấn động đến hắn đầu váng mắt hoa, thân thể không tự chủ được lung lay nhoáng một cái, suýt nữa đứng không vững. Qua một hồi lâu, hắn mới miễn cưỡng ổn định tâm thần, nhưng trong lòng vẫn như cũ nổi sóng chập trùng khó có thể bình tĩnh trở lại. Hắn hít sâu một hơi, nỗ lực để cho mình chấn định một số, sau đó trong miệng tự lẩm bẩm, bệ hạ từng hạ lệnh để cho chúng ta tại này Đông Môn tụ hợp, thế nhưng là cho tới hôm nay cũng không gặp hắn thân ảnh xuất hiện, mà Nam Môn dĩ nhiên đã bị nội ứng ngoại hợp công phá. Chẳng lẽ nói, bệ hạ bên kia cũng tao ngộ bất chắc sao? Nghĩ đến đây, trong lòng hắn đột nhiên siết chặt, sắc mặt biến đến càng tái nhợt. Đúng lúc này, nơi xa đột nhiên truyền đến một trận tiếng vó ngựa dồn dập cùng tiếng gọi ầm ĩ, báo ngay sau đó, một tên tướng sĩ ra roi thúc ngựa đuổi tới phụ cận, tung người xuống ngựa quỳ một chân trên đất, ôm quyền sau khi hành lễ cao giọng báo, khởi bẩm tướng quân, việc lớn không tốt. Hoàng cung thất thủ. Ầm. Chu Trấn Giang rốt cuộc bị chịu không nổi đả kích, một cái rung chân, lúc này quỳ trên mặt đất. Chỉ thấy hắn ngẩng đầu ngửa mặt lên trời, lớn tiếng thở dài, xong, ta Đại Ninh khí số đã tận, không đủ sức xoay chuyển đất trời. Phúc nói xong, Chu Trấn Giang lửa công tâm, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, sau đó cả người trực tiếp ngã xuống đất. Chương 558, tụ tập Đông Môn chương 558, tụ tập Đông Môn tướng quân. Tướng quân. Nương theo lấy Chu Trấn Giang như Thái Sơn sụp đổ giống như ầm vang ngã xuống đất, bên cạnh hắn mọi người đều quá sợ hãi, kinh hoàng thất thố cùng kêu lên hô to lên. Một tiếng này âm thanh vội vàng hô hoán, phảng phất muốn đem bất tỉnh đi Chu Trấn Giang theo biên giới tử vong cho cứ thế mà lôi trở lại. Rốt cục, tại mọi người lo lắng tiếng kêu bên trong, nguyên bản nhắm chặt hai mắt, không có không sức sống Chu Trấn Giang, như là ngủ say sơ tỉnh đồng dạng, cực kỳ chậm rãi mở ra trầm trọng mí mắt. Thế mà, ngay tại hắn khôi phục ý thức trong chốc lát, một cô không cách nào ức chế bi phẫn chi tỉnh giống như sôi trào mãnh liệt thủy triều, mãnh liệt sông lên đầu. Hắn thực sự khó có thể tưởng tượng, cái này từng hùng cứ thiên hạ, danh xưng đệ nhất đại quốc quốc độ, vậy mà lại tại ngắn ngủi như vậy thời gian bên trong sụp đổ, giống như một tòa hoa lệ cao ốc tại trong khoảnh khắc đổ sụp thành một vùng phế tích. Mà hắn, Chu Trấn Giang, vị này ngày xưa có thụ Ninh Hoàng tin mù quáng, phong quang vô hạn đại hùng nhân, giờ này khắc này chỉ sợ cũng khó thoát biến thành tù nhân bi thảm vận mệnh. Hắn kinh ngạc nhìn đứng chết chân tại chỗ, cả người dường như bị rút đi linh hồn đồng dạng, ánh mắt trống rỗng vô thần. Nhưng chỉ một lát sau về sau, hắn liền hung hăng cắn răng, dùng hết toàn thân lực khí ép buộc chính mình tỉnh lại. Chỉ thấy hắn cố nén nội tâm quần quận bi thương cùng tuyệt vọng, con mắt chăm chú khóa chặt vừa mới đến đây bẩm báo quân tình vị kia tướng sĩ, thanh âm khàn khàn nhưng lại kiên định hỏi, hoàng cung đã thất thủ, như vậy bệ hạ giờ phút này đến tột cùng tình huống như thế nào? Nghe nói lời ấy, tên kia tướng sĩ không khỏi mặt lộ vẻ khó xử, khe khẽ lắc đầu, chi tiết đáp, hồi bẩm tướng quân, tiểu nhân đương thời chỉ thấy có mười mấy người ngay tại cửa cung triển khai một trận kinh thiên địa khiếp quỷ thần kịch chiến, cửa cung đều đã bị bọn hắn cường đại lực lượng cho san bằng thành đất bằng. Đến mức đến tiếp sau phát sinh sự tình, tiểu nhân thì không được biết rồi. Nghe xong lời nói này, Chu Trấn Giang viên kia vốn đã rơi vào vực sâu không đáy tầm, đột nhiên lại lần nữa dấy lên một chút hy vọng hỏa quang. Ánh mắt của hắn thoáng trầm tĩnh lại, tự lẩm bẩm, nên không có chuyện gì. Bên cạnh bệ hạ từ trước đến nay cao thủ tụ tập, càng có nghiêm chỉnh huấn luyện, trang bị tinh lương cấm quân hộ vệ tả hữu, chắc hẳn tất nhiên có thể biến nguy thành an. Nói, hắn bỗng nhiên xoay đầu lại, mắt sáng như đuốc nhìn về phía một bên đứng nghiêm phó tướng, thần tình nghiêm túc mà lo lắng nói, việc này không nên chậm trễ, lập tức lại phái người đi dò xét. Vô luận như thế nào đều muốn dò ra bệ hạ cụ thể tung tích. Đây chính là quan hệ đến ta triều sinh tử tồn vong đại sự, tuyệt không cho phép có nửa phần sơ sẩy. Phó tướng không dám thất lễ, đội vàng ôm quyền lĩnh mệnh, mặt tướng lĩnh mệnh. Tướng quân yên tâm, thuộc hạ nhất định dốc hết toàn lực hoàn thành nhiệm vụ. Ngay tại bộ sắp xoay người vừa muốn bắt tay vào làm an bài nhân thủ tiến đến dò xét thời điểm, đột nhiên, một trận tiếng vó ngựa dồn dập vang vọng toàn bộ không gian. Tiếng vó ngựa kia giống như gió táp mưa rào giống như từ xa mà đến gần truyền đến, tất cả mọi người trong phút chốc đều là sửng sở, dường như thời gian tại lúc này ngưng kết đồng dạng. Ngay sau đó, bọn hắn không hẹn mà cùng nín thở, hiện trường trong nháy mắt biến đến lặng ngắt như tờ, chỉ có cái kia càng ngày càng vang dội tiếng vó ngựa không ngừng đánh thẳng vào mọi người mà nhĩ. Cốc cốc cốc, cốc cốc cốc. Nương theo lấy từng tiếng thanh thúy gào to, ra tiếng vó ngựa kia càng rõ ràng có thể nghe. Chu Chấn Giang không hổ là kinh nghiệm xa trường lão tướng, hắn trước hết theo trong kinh ngạc lấy lại tinh thần, mặt trong nháy mắt hiện đầy vẻ mặt nghiêm trọng, lúc này giật ra cuống họng la lớn, không tốt, La Ung quân đến rồi. Đại gia cẩn thận đề phòng. Theo tiếng kêu gào của hắn rơi xuống, quả thật đúng là không sai, chỉ thấy đường đi nơi cửa, bụi đất tung bay, Bạch Khởi xung phong đi đầu, xuất lĩnh lấy một mảnh đèn kỵ tung quân thiết kỵ giống như thủy triều mãnh liệt mà tới, thẳng tắp hướng về phía đông quần quận mà tới. Khí thế kia dồi dào tràn diện, làm cho người không khỏi làm sợ hãi. Đang lúc Bạch Khởi nhìn đến cửa thành tụ tập Ninh quân lúc, hắn không chút do dự giơ lên trong tay trường kiếm, đang muốn cao giọng hạ lệnh toàn quân trực tiếp xông tới giết. Thế mà, đúng lúc này, mấy đạo mạnh mẽ thân ảnh đột nhiên thu vào tầm mắt của hắn, lệnh hắn không khỏi đã ngừng lại sắp thốt ra mệnh lệnh. Đúng lúc này, đám người ánh mắt đồng loạt nhìn hướng bắc phương. Chỉ thấy theo phía bắc trên phòng ốc, mấy đạo thân ảnh tựa như tia chớp chạy nhanh đến. Bọn hắn tốc độ cực nhanh, dường như một cơn gió mạnh mưa rào, để người căn bản là không có cách thấy rõ hắn bộ mặt chân thật. Cho dù là thân kinh bách chiến, kiến thức rộng rãi Bạch Khởi, giờ phút này cũng không nhịn được nheo lại hai mắt, muốn phải cẩn thận phân biệt người đến tuột cùng là ai. Thời gian bất quá ngắn ngủi mấy hơi thở ở giữa, nhưng đối với tại trường mỗi người tới nói, lại đều như là qua dài rằng giặc tuyết nguyệt đồng dạng gian nan. Rốt cục, cái kia mấy đạo thân ảnh còn giống như quỷ mị, trong nháy mắt thì xuất hiện ở Bạch Khởi trước mặt. Tập trung nhìn vào, người tới vậy mà không phải người khác, mà chính là nắm lấy Ninh Hoàng Phúc Thiên Hoa, cùng Lý Tinh Vân, Độc Cô Cầu Bại cùng Sở Tiêu bốn người. Lúc này Phúc Thiên Hoa mang trên mặt một tia đắc ý chi sắc, hắn nhìn về phía Bạch Khởi, cất cao giọng nói, "Đại soái, không cần thiết để các tướng sĩ đi liều mạng. Ngài nhìn, đây là ai?" Nói xong, hắn cánh tay vừa dùng lực, lại trực tiếp cầm trong tay bị trói gô Ninh Hoàng hướng về phía trước đống nhiên nhấc lên, giống như triển lãm một kiện chiến lợi phẩm đồng dạng. Bạch Khởi nhìn chăm chú trước mắt mấy người, sau đó lại đưa ánh mắt chậm rãi chuyển qua bị trói buộc đến cực kỳ chặt chẽ Ninh Hoàng trên thân. Trong chốc lát, hắn nguyên bản căng cứng thần sắc đống nhiên biến đến dễ dàng hơn, trong mắt càng là lóe qua một vẻ vui mừng và mang. Hắn biết rõ tại trong tòa thành này còn có một cỗ thần bí lực lượng chính cùng bọn hắn hô ứng lẫn nhau, an ý phối hợp với. Không sai khiến người ta tiếc nuối là, hắn căn bản không có gặp qua những người này. Giờ này khắc này, làm hắn lần nữa đưa ánh mắt về phía cái kia bị trói gâu người lúc, trong lòng trong nháy mắt dâng lên một cỗ trực giác mãnh liệt, người này nhất định lai lịch phi phàm. Đi qua một phen tỉ mỉ quan sát cùng kín đáo suy nghĩ về sau, hắn không chút do dự tốt ra, chẳng lẽ trước mắt cái này chật vật không chịu nổi người chính là cái kia uy chấn thiên hạ Ninh Hoàng. Vừa mới nói xong, Phúc Thiên Hoa nhẹ gật đầu, chậm rãi mở miệng nói ra, "Không tệ, người này chính là Ninh Hoàng không thể nghi ngờ." Đạt được xác nhận về sau, mọi người tại đây đầu tiên là sức sở, lập tức liền bộc phát ra một trận tiếng hoan hô điếc tai nhức óc. Đoạn đường này trèo đèo lội suối, không chối từ bất bả, trải qua vô số gian nan hiểm trở, buôn ba mấy ngàn dặm xa đến chỗ này đến tột cùng vì chuyện gì? Đáp án không cần nói cũng biết, không phải là vì có thể đem truyền thuyết này bên trong Ninh Hoàng một lần hành động cầm xuống sao? Ai có thể nghĩ tới, lần này công thành mới bắt đầu không lâu, Ninh Hoàng liền đã trở thành bọn hắn tù nhân. Có thể không nói khoa trương chút nào, lần này hành động mục tiêu đến tận đây đã viên mãn hoàn thành. Mọi người chi mừng rỡ, Phúc Thiên Hoa để ở trong mắt, hắn hướng về phía Bạch Khởi chắp tay, "Đại soái, lấy trước Ninh Hoàng để Ninh quân thúc thủ chịu trói đi. Kể từ đó, liền có thể tránh cho ta quân tướng sĩ lại đi liều mạng." Nghe vậy, Bạch Khởi liền đội vàng gật đầu, "Tốt." Chương 559, cầm xuống Đông Môn chương 559, cầm xuống Đông Môn bắt chuyện qua về sau, Phúc Thiên Hoa ánh mắt kiên định, không có chút nào nửa phần vẻ chần chờ, chỉ thấy thân hình hắn lóe lên, như gió táp giống như cấp tốc xuất thủ, chăm chú bắt lấy Ninh Hoàng. Ngay sau đó, hắn chạy như bay, mang theo Ninh Hoàng như mũi tên đồng dạng hướng về cổng thành mau chóng đuổi theo. Lúc này, đứng ở đằng xa Chu Chấn Giang nỗ lực mở to hai mắt muốn nhìn rõ người tới đến tuột cùng là ai, nhưng bởi vì khoảng cách quá xa, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy hai cái thân ảnh mơ hồ đang nhanh chóng tới gần. Theo hai đạo thân ảnh kia dần dần rõ ràng, Chu Chấn Giang nhịp tim càng kịch liệt, phản phất muốn nhảy ra cổ họng con mắt đồng dạng. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, bất quá ngắn ngủi mười mấy cái hô hấp thời gian, Phúc Thiên Hoa đã mang theo Ninh Hoàng đi tới cửa thành phía trên. Ninh Hoàng bị Phúc Thiên Hoa giống sách tiểu ga một dạng nhấc trong tay, toàn bộ thân thể bộ mặt hướng xuống, Chu Chấn Giang cùng bên cạnh hắn mọi người dốc hết toàn lực cũng vô pháp nhìn thấy Ninh Hoàng khuôn mặt. Đợi Phúc Thiên Hoa đứng bước góp chân về sau, hắn bỗng nhiên một tay lấy Ninh Hoàng kéo thân đến, sau đó hít sâu một hơi, trong nháy mắt đem thể nội lực hùng hậu hội tụ ở nơi đan điền. Chỉ nghe thấy hắn vận đủ khí lực, giật ra cuống họng lớn tiếng gầm thét, "Linh Hoàng ở đây, các ngươi còn không mau mau để xuống binh khí, ngoan ngoan thúc thủ chịu trói." Cái này gầm lên giận dữ còn như lôi đình bạc quân, đinh hai nhức óc, không chỉ có bên trong thành tất cả mọi người nghe được thật sự rõ ràng, rõ ràng, thậm chí ngay cả xa ở ngoài thành trận địa sẵn sàng đón quân địch Nhạc Phi đại quân cũng đều nghe được rõ ràng. Đang chỉ huy tác chiến Nhạc Phi nghe được bất tình lình tiếng giống không khỏi nao nao, trong lòng âm thầm kinh ngạc. Hắn lập tức ngẩng đầu, mắt sáng như đốt hướng lấy đầu tường nhìn lại. Thế mà, từ ở trước mắt thành tường quá rộng lớn, cứ việc Nhạc Phi thị lực hơn người, lại như cũng không cách nào nhìn đến thân ở bên trong Phúc Thiên Hoa. Nhưng là, hắn lại vô cùng rõ ràng xem đến nguyên bản chính tại trên tường thành anh dũng công kích Ninh quân các binh lính giống như là đột nhiên nhận được cái gì chỉ lệnh đồng dạng, ào ào ngừng trong tay động tác, không hẹn mà cùng quay đầu, cùng nhau nhìn phía thành tường nội bộ. Nhìn thấy tình hình như thế, Nhạc Phi biến sắc, vội vàng cao giọng hô, đình chỉ tiến công. Theo tiếng ra lệnh này hạ đạt, nguyên bản khí thế hung hăng, ngay tại mãnh liệt va chạm cổng thành toàn bộ đại quân, như là đạt được thánh chỉ đồng dạng, trong nháy mắt đã ngừng lại động tác. Vừa rồi còn đinh thai nhức góc tiếng va đập im bặt mà dừng, chỉ để lại một mảnh làm người sợ hãi yên tĩnh. Vừa mới cái kia dị thường tiếng vang, các tướng sĩ tự nhiên cũng là nghe được rõ ràng. Giờ phút này, tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng cấp tốc lui về phía sau, từng đôi mắt đồng loạt hướng về bên trong thành phương hướng nhìn lại, trong lòng tràn đầy nghi hoặc cùng bất an, thực sự muốn biết rõ ràng đến tuột cùng đã xảy ra chuyện gì. Đúng lúc này, Chu Trấn Giang rốt cục thấy rõ ràng Linh Hoàng khuôn mặt, trong chốc lát, hắn như bị sét đánh, cả người hoàn toàn đứng chết chân tại chỗ, dường như linh hồn xuất khiếu đồng dạng. Bởi vì nhìn thấy trước mắt cũng không phải là hư giả huyễn tượng, mà chính là hàng thật giá thật Linh Hoàng bản thân. Hoàng đế lại bị địch quân bắt làm tù binh, như vậy bọn hắn những thứ này thần tử liều chết chống cự lại còn có ý nghĩa gì đâu? Trong lúc nhất thời, Chu Trấn Giang cảm thấy mình tâm chìm vào vực sâu không đáy, mất hết can đảm. Thế mà, giờ này khắc này Chu Trấn Giang lại giống như đưa thân vào tiến thoái lưỡng nan trong tuyệt cảnh. Như lựa chọn hăng hái phản kháng, phía trước cùng phía sau đều là khí thế hung hung địch quân, lấy trước mắt hắn trong tay binh lực, căn bản không có phần thắng chút nào có thể nói. Nếu là như vậy ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, hắn hiện tại quả là không có cam lòng, dù sao thân là thần tử, làm sao có thể tùy tiện hướng địch nhân túi đầu nhận vua. Tiếp tục phản kháng đi xuống, liền mang ý nghĩa hắn cự không thừa nhận Linh Hoàng thân phận. Chỉ cần hắn kiên quyết không nhận, như vậy ung quân trong tay chỗ bắt giữ Linh Hoàng đối với phe mình tới nói, cũng liền không được mảy may uy hiếp tác dụng. Có thể là hậu quả của việc làm như vậy sẽ như thế nào đâu. Chu Trấn Giang tâm lý lại quá là rõ ràng, ngoại trừ có thể cho ung quân tạo thành một chút không có ý nghĩa thương vong bên ngoài, căn bản là không có cách cải biến chiến cuộc đi hướng. Huống hồ theo ung quân chỗ cho thấy cường ngạnh trạng thái đến xem, hiển nhiên là không đạt mục đích thể không bỏ qua. Ngay tại cái kia ngắn ngủi trong nháy mắt, vô số loại khả năng kết cục như là một vài bước tranh đồng dạng, tại Chu Trấn Giang não hải bên trong cấp tốc trải rộng ra. Mỗi một loại kết cục đều giống như một đạo lóng lánh quang mang lưu tinh, trong nháy mắt xẹt qua hắn tư duy bầu trời, nhưng lại cấp tốc biến mất không thấy gì nữa. Vẹn vẹn đi qua ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở, nhưng mà đối với Chu Trấn Giang tới nói lại dường như đã kinh lịch dài dằng dặc suy tư cùng dãy rủa. Cuối cùng, đi qua nội tâm kịch liệt đấu tranh về sau, hắn bất đắc dĩ làm ra một cái chật vật quyết định, lựa chọn thỏa hiệp. Chỉ nghe loảng xoảng một thanh âm vang lên, hắn dứt khoát đem gấp nắm tại trong tay trường kiếm ném tới một bên. Cái kia thanh đã từng làm bạn hắn chinh chiến xa trường, giết địch vô số bảo kiếm, giờ phút này thì như vậy lẻ loi trơ trọi nằm trên mặt đất, lóe ra hàn quang. Ngay sau đó, Chu Trấn Giang hai đầu gối mềm nhũn, bịch một tiếng nặng nề mà quỳ xuống trước cứng rắn trên mặt đất. Hắn cúi thấp đầu, không dám nhìn thẳng phía trước Linh Hoàng uy nghiêm khuôn mặt. Sau đó, lấy vô cùng cung kính tư thái, thật sâu hướng Linh Hoàng bái lạy xuống, cũng cao giọng hô: "Bệ hạ, vi thần thật sự là vô năng, không thể hoàn thành sứ mệnh, lại để bệ hạ ngài bị như thế khó khăn, vi thần tội đáng chết vạn lần, thỉnh bệ hạ giáng tội trách phạt." Nghe nói lời ấy, mọi người đều đưa ánh mắt về phía Linh Hoàng. Chỉ thấy hắn chậm rãi khép lại hai con mắt, trên mặt toát ra một vẻ thật sâu vẻ bất đắc dĩ. Hắn há to miệng, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng trong cổ họng lại giống như là bị một đoàn cây bông vải ngăn chặn đồng dạng, sửng sốt không phát ra được một cái hoàn chỉnh âm tiết tới. Giờ này khắc này, Chu Trấn Giang là có hay không như chính hắn nói tới như vậy vô năng đâu. Ngay tại mới vừa rồi bị địch quân tù binh về sau, Linh Hoàng viên kia một mực cao ngạo tâm rốt cục có một tia dao động. Không, đây cũng không phải là Chu Trấn Giang một người là tội, cũng không phải cái khác các thần tử trách nhiệm, cuối cùng, tất cả sai lầm đều ở chỗ chính hắn a. Nhớ năm đó, hắn lấy Lôi Đình Vạn Quân chi thế ngang quét ngang trên trời dưới đất, trở thành cái này thiên hạ cường đại nhất bá chủ. Kể từ lúc đó, hắn liền dần dần mất phương hướng tại quyền lực cùng binh diệu bên trong, biến đến coi trời bằng vùng, không ai bị nổi. Quá độ kiêu ngạo để hắn đã mất đi đầu óc thanh tỉnh cùng sức phán đoán nhạy cảm, đến mức tại đối mặt Đại Ung cái này kình địch lúc, hắn vậy mà nhiều lần phạm phải sai lầm chí mạng. Đã từng hắn xem Đại Ung như là con kiến hôi không có ý nghĩa, bây giờ muốn đến, hoặc do chính là theo một khắc kia trở đi, Ninh Quốc đi hướng suy bại cùng số mệnh bị diệt vong liền đã lặng yên đã định trước. Lúc này, hiện trường đinh cạch tiếng vang không ngừng. Linh Hoàng bị bắt, thà quân tướng sĩ vốn cũng không có chiến ý lại trải qua chủ tướng quan kiếm, bọn hắn còn có cái gì muốn kiên trì lý do. Sau đó, trên thành dưới thành thà quân tướng sĩ, toàn bộ đem binh khí của mình ném tới mặt đất. Mà cái này, cũng biểu thị toàn bộ Ninh Quốc vận mệnh, đi tới cuối cùng. Đến mức cái khác hai môn Ninh quân, đã không đủ thành đạo. Linh Hoàng nhìn lấy chính mình tướng sĩ nguyên một đám đầu hàng, hắn lúc này, trong lòng vậy mà cũng không có gợn sóng. Chương 560, tù nhân hai ngày về sau, ánh sáng mặt trời vẫn như cũ long lanh chiếu xuống đế đô cái kia nguy nga hùng vĩ. Kim Bích Huy hoàng hoàng cùng phía trên. Tại tòa này to lớn cung điện bên trong, Bạch Khởi thần sắc nghiêm túc, xung phong đi đầu xuất lĩnh lấy tất cả nhân mã, trùng trùng điệp điệp toàn bộ hội tụ ở này. Thì tại đi qua ngắn ngủi hai ngày bên trong, đế đô bốn môn lại đều không ngoại lệ ào ào cáo phá. Đối mặt như thế cường đại thế công cùng áp lực, linh quân các binh lính sĩ khí sa sút, cuối cùng không có chút nào ngoại ý muốn lựa chọn toàn bộ đầu hàng. Trận này chiến đấu từ vừa mới bắt đầu thì đã định trước không có bất kỳ cái gì lo lắng có thể nói, chỉ vì Lý Cửu Thiên làm ra đầy đủ chuẩn bị thật sự là quá mức hoàn mỹ vô khuyết. Giờ này khắc này, Linh Quốc các vị các đại thần sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, nguyên một đám nơm nớp lo sợ. Mà đã từng cao cao tại thượng Linh Hoàng, giờ phút này cũng đã mất đi trước kia uy nghiêm, cùng rất nhiều thần tử cùng nhau bị áp giải tiến vào tượng trưng cho vô thượng quyền lực kim điện bên trong. Linh Hoàng ánh mắt phức tạp nhìn chăm chú cái này, ngày bình thường chính mình vào chiều lúc trô đứng thẳng địa phương, bây giờ phong thủy luân chuyển, hắn cũng chỉ có thể tịch mịch đứng tại điện hạ. Đến vào trong đó tâm đến tột cùng làm cảm tưởng gì, chỉ sợ trừ hắn bản thân bên ngoài, lại không người có thể biết được. Cùng lúc đó, Bạch Khởi Khí Vũ Hiên ngang đứng ở cái kia vô cùng tôn quý dưới ghế rồng mới, bên cạnh hắn vây quanh bản thống, Phúc Thiên Hoa, Lý Tinh Vân chờ một đám đại ung tướng sĩ. Bọn hắn ngay ngắn trật tự phân ban lần đứng vững, mỗi người trên thân đều tản mát ra một loại làm cho người kính ý khí tức. Đang lúc này, Bạch Khởi hơi hơi quay đầu đi, đem ánh mắt tìm đến phía bên cạnh bản thống, cũng chậm rãi mở miệng nói ra, "Quân sư, bây giờ cục thế đã ổn định lại, chúng ta đại nghiệp cũng coi như sơ bộ hoàn thành." Thế mà, Bạch Khởi lời nói còn chưa nói xong, đột nhiên, theo giới đại điện truyền đến một đạo thanh âm đột ngột, cứ thế mà đánh gây hắn. Mọi người tại đây đều là giật mình, ào ào mang lòng hiếu kỳ theo tiếng kêu nhìn lại. Nguyên lai, dám can đảm đánh gãy Bạch Khởi người nói chuyện cũng không phải là người khác, chính là vị kia đã biến thành tù nhân Linh Hoàng. Từ khi trở thành tù binh về sau, Linh Hoàng liền phảng phất biến thành một cái trầm mặc ít nói người, cả ngày bên trong khép chặt đôi môi, cơ hồ chưa từng thổ lộ đôi câu vài lời. Nhưng vào đúng lúc này, giờ phút này, khiến người không tưởng được sự tình phát sinh, Linh Hoàng vậy mà lần đầu tiên há hốc miệng ra nói chuyện. Cái này một đột nhiên xuất hiện cử động làm đến tất cả mọi người ở đây cũng không khỏi vì thế mà choáng váng, trong lòng tràn ngập tò mò cùng nghi hoặc. Chỉ thấy Linh Hoàng sắc mặt ngưng trọng chậm rãi mở miệng hỏi, có thể hay không có thể cáo chi tại chấm, cái kia Lý Cửu Thiên đến tuột cùng là từ chỗ nào mời chào tới như thế đông đảo võ nghệ cao cường năng nhân chi sĩ, cùng số lượng to lớn binh mã. Ngay sau đó, hắn lại truy vấn, mặt khác, chấm đại tư mã, tính cả cái kia dòng dã 100 vạn Ninh Quốc tinh nhuệ quân đội, đến bây giờ bật vô âm tín, không thấy tung tích. Bọn hắn đến tuột cùng đi hướng phương nào đâu? Trên thực tế, những vấn đề này một mực quanh quẩn tại Linh Hoàng trong lòng khá hơn chút thời gian, thủy chung lệnh hắn trăm mối vẫn không có cách giải. Bây giờ rốt cục kìm nén không được nội tâm hiếu kỳ, thừa cơ hội này toàn bộ mà toàn đều sẽ ra. Mà những cái kia cùng nhau bị bắt giữ Ninh Quốc các đại thần, cũng đồng dạng đối những nghi vấn này lòng mang lo lắng, cả đám đều dựng thẳng lỗ tai, sợ bỏ lỡ bất luận cái gì một điểm tin tức hữu dụng. Không mẹn mẹn chỉ là Ninh Hoàng đối với cái này cảm thấy vô cùng hiếu kỳ, thì liền bên cạnh hắn những đại thần kia cũng là như thế. Dù sao những thứ này bí ẩn như không giải khai, đối với bọn hắn tới nói quả thực như nghẹn ở cổ họng. Nghe nói Ninh Hoàng nói, Bạch Khởi trước là mỉm cười, trên mặt toát ra một tia không dễ dàng phát giác vẻ khinh miệt. Sau đó, hắn hứng hờ đáp lại nói, liên quan tới những vấn đề này, ngươi vẫn là chờ đến mặt thấy chúng ta bệ hạ thời điểm, lại tự mình chậm rãi hỏi thăm đi. Nói xong câu đó về sau, Bạch Khởi liền không tiếp tục để ý Ninh Hoàng, mà chính là quay đầu đi mặt hướng bản thống, cũng lấy một loại nghiêm túc giọng điệu nói ra, quân sư, đến đón lấy ta dự định đem chúng ta đại quân tạm thời đóng quân ở nơi này. Mong rằng quân sư có thể chỉ huy bọn hắn, trấn an ổn định lại Ninh Quốc dân chúng dân tâm, các không thể để cục thế lại sinh biến cố. Sau đó, hắn chậm rãi quay người, ánh mắt theo thứ tự đảo qua Phúc Thiên Hoa, Lý Tinh Vân cùng Độc Cô Cầu bại đám người. Chư vị anh hùng hào kiệt, tiếp đó, bản soái thân mang trọng trách, cần đem cái này Linh Hoàng cùng với đồng đảng áp giải đến kinh đô, ở trước mặt chuyển giao bệ hạ. Nay chính lộ trình xa xôi, lại nguy cơ từ phía, mong rằng chư vị có thể không chối từ bất bả, một đường hộ tống. Vừa dứt lời, mọi người tại đây cùng kêu lên chắp tay đáp, cần tuân đại soái chi mệnh. Chúng ta ổn thỏa không có nhục sứ mệnh. Thế mà, nghe được lời nói này về sau, trong đám người phản ứng lại không giống nhau. Linh Hoàng đứng ở nơi đó, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, nhưng coi như chấn định tự nhiên. Hắn biết rõ chính mình lần này đã là cùng đường mặt lộ, lại không xoay người cơ hội, cho nên vẫn chưa biểu hiện ra quá nhiều kinh hoàng thất thố. So sánh với Phùng Quốc Khánh, Chu Trấn Giang cùng vị kia lão thừa tướng chờ một đám đại thần, thì là lòng như cho nguội. Bọn hắn nguyên bản gửi hy vọng ở có thể ngay tại chỗ tiếp nhận thẩm phán, bằng vào các loại thủ đoạn có lẽ còn có thể có một đường sinh cơ. Nhưng hôm nay muốn bị áp giải đến kinh thành, đối mặt Lý Cửu Thiên tự mình thẩm vấn, bọn hắn minh bạch chính mình đã chắp cánh khó thoát. Tuyệt vọng như là như bệnh dịch cấp tốc lan tràn ra, không ít đại thần tâm lý phòng tuyến trong nháy mắt sụp đổ. Chỉ thấy mấy người đột nhiên từ trong đám người thả người nhảy ra, phu phu một tiếng quỳ rạp xuống đất, cúi bít dập đầu cầu xin tha thứ. Đại soái tha mạng a. Tiểu nhân nguyện tướng ra bên trong sở hữu tài sản đều dâng lên, chỉ cầu đại soái mở ra một con đường, bỏ qua cho tiểu nhân một con đường sống đi. Tiểu nhân đối đại ung tuyệt đối không tạo được bất cứ uy hiếp gì, mong rằng đại soái giơ cao đánh khỏe a. Một cái văn quan khóc sướt mướt đối với Bạch Khởi kêu khóc, tràn đầy hoảng sợ cùng cầu khẩn. Liên ở đây người đi đầu về sau, dường như đốt lên dây dẫn nổ đồng dạng, ngay sau đó lại có mười mấy người hào hào cùng kêu lên hô to lên, đại soái a, chúng ta cũng giống như hắn, cam tâm tình nguyện đem toàn bộ gia sản phụng hiến đi ra, thỉnh đại soái ngài đại nhân có đại lượng, thì bỏ qua cho chúng ta lần này đi. Giờ này khắc này, Linh Hoàng trơ mắt nhìn qua những thứ này ngày xưa bên trong đối với chính mình trung thành tuyệt đối, thể sống chết đi theo các thần tử, bây giờ lại nguyên một đám không núm quỳ xuống trước mặt địch nhân, hết sức cầu khẩn đối phương có thể mở ra một con đường. Tình cảnh này, để Linh Hoàng cái kia nguyên bản bình tĩnh như thủy tâm hồ trong nháy mắt nhấc lên sóng to gió lớn, một cú không cách nào ngăn chặn nộ hỏa theo đáy lòng phun ra ngoài. Thế mà, còn chưa chờ đến Bạch Khởi đáp lại bọn hắn thỉnh cầu, chỉ thấy Linh Hoàng đống nhiên bước về phía trước một bước. Cái kia song tràn ngập uy nghiêm cùng tức giận ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Bạch Khởi, dùng một loại không thể nghi ngờ giọng điệu nói ra, không biết có thể hay không làm phiền đại soái cho chấm một cây đao đầu. Cái này vừa nói, Bạch Khởi mặt không biểu tình, đối loại này chó cắn chó sự tình, hắn kỳ thật hứng thú không lớn. Thế mà, vừa mới kêu khóc những người kia, nhất thời run một cái. Linh Hoàng lúc này muốn đao, muốn làm gì, bọn hắn đã lòng dạ biết rõ. Liên tại bọn hắn tuyệt vọng thời khắc, Bạch Khởi trực tiếp cự tuyệt Linh Hoàng. "Đừng suy nghĩ, ngươi không có khả năng tiếp xúc bất luận cái gì lợi khí." Lời này vừa nói ra, những người kia mới an tâm xuống dưới, chỉ là, sau một khắc, bọn hắn vừa buông lòng tâm tình, trực tiếp tuyệt vọng. "Có điều, bản soái có thể làm thay." Chương 561, tin chiến thắng hồi kinh, cử quốc chúc mừng chương 561, tin chiến thắng hồi kinh, cử quốc chúc mừng Bạch Khởi sắc mặt trầm tĩnh như thủy, khóe miệng khẽ nhếch, lộ ra một vẻ không dễ dàng phát giác cười lạnh, sau đó dùng cái kia trầm thấp mà giàu có từ tính thanh âm nhàn nhạt mở miệng nói ra, "Có điều, việc này bản soái ngược lại là có thể tự mình làm thay." Lời vừa nói ra, giống như một đạo kinh lôi trong đám người nổ vang, vừa mới còn đang khổ cực cầu xin tha thứ những người kia, mặt trong nháy mắt hiện đầy vẻ tuyệt vọng, dường như toàn bộ thế giới đều tại thời khắc này sụp đổ. Bọn hắn mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin nhìn qua Bạch Khởi, trong lòng tràn đầy hoảng sợ cùng bất lực. Đứng ở một bên Linh Hoàng khẽ bước cằm, biểu thị đồng ý đối với hắn mà nói, chỉ cần có thể đem những thứ này bán chủ cầu vinh người đưa vào chỗ chết là được, đến mức cụ thể do ai đến chấp hành, căn bản không quan trọng. Chỉ thấy Bạch Khởi tay phải nhẹ nhàng tìm đòi, cầm bên hông treo chuôi này hàn quang tiệm tiệm trường kiếm chuôi kiếm. Theo hắn cánh tay chậm chạp di động, trường kiếm dần dần bị quất ra vào kiếm, phát ra một trận thanh thúy tiếng long ngâm. Hắn nện bước trầm ổn có lực tốc độ, từng bước hướng về phía trên mặt đất đám người kia đi đến. Nhìn thấy một màn này, những người kia vạn phần hoảng sợ, ào ào liều mạng dập đầu, cái trán cùng mặt đất va chạm phát ra phanh 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 tiếng vang, đồng thời trong miệng càng không ngừng kêu khóc, "Đại soái, ngài đại nhân có đại lượng, ngàn bạn không thể dạng này a. Chúng ta xác thực chưa từng đối quý quốc tạo thành thực chất tính tổn thương, xin ngài dơ cao đánh khẽ, bỏ qua cho chúng ta đi." Bọn hắn nguyên một đám khóc đến nước mắt chảy ngang, bộ dáng rất là thê thảm, không ngừng mà hết sức cầu khẩn. Thế mà, Bạch Khởi lại giống như một tòa băng sơn giống như lãnh khốc vô tình, mà không có chút nào biểu tình biến hóa. Cái kia song thâm thủy như đầm nước trong đôi mắt, xuyên suốt ra làm cho người sợ hãi lanh quang. Rốt cục, Bạch Khởi dừng bước lại, đứng lặng ở trước mặt mọi người. Hắn từ trên cao nhìn xuống quan sát những thứ này run lẩy bẩy ra hỏa, trong miệng chỉ nhàn nhạt phun ra một câu, "Các ngươi vô sỉ như vậy chi đồ, đã phản bội mình chủ nhân, liền không xứng lại cầu xin quang dung, càng không xứng tiếp tục còn sống ở thế." Vừa dứt lời, Bạch Khởi cổ tay mãnh liệt lắc một cái, trong tay trường kiếm hóa thành một đạo thiểm điện, lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế ngang vung lên. Trong chốc lát, một đạo sắc bén vô cùng kiếm khí gào thét mà ra, như là cuồng phong sậu vũ đồng dạng bao phủ mà đi. Chỉ nghe phốc suy vài tiếng trầm đụng, cái kia 10 cái nguyên bản còn tại quỳ xuống đất cầu xin tha thứ người, thậm chí không kịp làm ra càng nhiều phản ứng, cũng đã đầu một nơi thân một nẻo, máu tươi văng khắp nơi. Bọn hắn thi thể nổn ngang lộn xộn ngã trên mặt đất, trang diện huyết tinh mà vừa kinh khủng. Giết người xong sau Bạch Khởi, như không có việc gì đem trường kiếm thu nhập vào kiếm. Linh Hoàng mặt mỉm cười, đối với Bạch Khởi khẽ gật đầu, giọng thành khẩn nói, "Đa tạ." Bạch Khởi hoàn toàn không để ý đến, đối với hắn mà nói, chém giết đám người này bất quá là không có ý nghĩa sự tình, cùng Linh Hoàng cũng không nửa phần liên quan. Căn nguyên của nó ở chỗ, đám gia hỏa này quả thực không có chút nào giá trị tồn tại có thể nói. Nhất là bọn hắn trong miệng cái gọi là tài sản, tại Bạch Khởi trong mắt quả thực như là cặn bã đồng dạng, không có chút nào sức hấp dẫn. Dù sao kế hoạch tiếp theo chính là kê biên tài sản phủ đệ của bọn hắn, đem sở hữu tài sản tịch thu quy về Đại Ung sở hữu. Cái này mang ý nghĩa, bọn hắn mưu toan lấy bản là thuộc về Đại Ung tài vật đem đổi lấy chính mình tự mệnh, không thể nghi ngờ là ý nghĩ hao huyền, nói chuyện biện vùng tiến hành. Cái này tiểu nhạc đệm rất nhanh liền bị quên sạch sành sanh, Bạch Khởi quay đầu đưa ánh mắt về phía Hoắc Khứ Bệnh, Từ Đạt cùng Lam Ngọc ba người. Chỉ thấy hắn sắc mặt ngưng trọng mở miệng nói, "Ba vị tướng quân, nhanh chóng bắt tay vào làm chủ bị lương thảo công việc, cần phải tại ngày mai chỉnh quân xuất phát, khải hoàn hồi triều." Nghe được lời ấy, ba người không dám chậm trễ chút nào, lúc này ôm quyền không người đáp, mặt tướng lĩnh mệnh. Ngay sau đó, Bạch Khởi lại đem ánh mắt rời về phía chúng tướng còn lại, cất cao giọng nói, "Chư vị tướng quân, đến tiếp sau còn nhìn các ngươi toàn lực hợp tác quân sự, mau chóng quét sạch cũng bình định Ninh quốc nội bộ những cái kia không ổn định nhân tố. Đợi bản soái lần này hồi kinh diện thánh thời điểm, chắc chắn thực sự đem chư vị chiến công hiển hách trình báo cho bệ hạ." Vừa dứt lời, mọi người tại đây hào hào cung kính chắp tay cùng kêu lên đáp lại, "Cần tuân đại soái chi mệnh. Chúng ta sẽ làm toàn lực ứng phó, không phụ nhờ bà." Trong lúc nhất thời, toàn bộ doanh trướng bên trong bầu không khí nghiêm túc mà trang trọng, người người đều là mang sục sôi đấu chí cùng kiên định niềm tin. Rốt cục, cái này ngăn tại Đại Ung trước mặt Đại Sơn, bây giờ thành công đem chuyển giới mất. Thời gian thấm thoát, tuế nguyệt như thoi đưa, trong nháy mắt đã là sau nửa tháng. Tại rộng lớn vô biên Đại Ung quốc thổ phía trên, phồn hoa náo nhiệt kinh đô giống như một viên sáng chói minh châu, lập lòe chói mắt. Giờ phút này, tại hoàng cung khí thế kia rộng rãi, kim bích huy hoàng sùng đức điện bên trong, bầu không khí khẩn trương mà ngưng trọng. Đột nhiên, một tiếng vang dội bẩm báo âm thanh phá vỡ phần này linh tĩnh, báo ngay sau đó, một tên phong trần mệt mỏi tín sứ bước nhanh mà vào, vì một chân trên đất, hai tay ôm quyền, cao giọng nói ra, "Khởi bẩm bệ hạ, Ninh quốc 800 dặm khẩn cấp." Ngồi tại thật cao long ỷ phía trên Lý Cửu Thiên nghe nói này tin tức, nguyên bản hơi có vẻ mệt mỏi hai con mắt trong nháy mắt lóe qua một tia ánh sáng. Phải biết, đối với Ninh quốc bên kia đã phát sinh sự tình, từ trước đến nay đều sẽ có chuyên gia định kỳ gửi thư bẩm báo tình huống. Từ lần trước nhận được tin tức biết được Bạch Khởi bọn người thành công đem Ninh quốc đế đô bao vây lại về sau, đến tiếp sau tiến triển như thế nào, hắn một mực chưa có thể biết được. Bây giờ bất thình lình khẩn cấp tin nhanh, làm sao có thể không cho hắn hưng phấn. Sau đó, Lý Cửu Thiên không kịp chờ đợi quá lớn, mau nói. Chỉ thấy tên thám báo kia không dám chậm trễ chút nào, vội vàng chắp tay đáp, "Vâng. Bẩm bệ hạ, quân ta đã ở gần đây toàn diện công phá Ninh quốc. Giờ này khắc này, Bạch Khởi đại soái chính xuất lĩnh lấy Từ Đạt, Lam Ngọc, Hoắc Khứ Bệnh các chư vị tướng quân cùng hắn sở bộ các tướng sĩ, trùng trùng điệp điệp áp giải Ninh hoàng đặc vào đường bể, chuẩn bị khai hoàn hồi triều." Dừng lại một chút một lát, thám báo tiếp lấy lại bổ sung, "Đến mức còn lại binh mã thì giao cho bảng thống tướng quân thống soái chỉ huy, tiếp tục tiêu diệt toàn bộ Ninh quốc bên trong những cái kia còn chưa triệt để bình định, vẫn như cũ dục dịch không ổn định thế lực. Liên quan tới lần này chiến dịch càng nhiều kỹ càng tình hình, đại soái đều là đã từng cái viết tại trong chiến báo, thỉnh bệ hạ tự mình tìm đọc." Nói xong, thám báo cẩn thận từng ly từng tí từ trong ngực móc ra một phong bịt kín hoàn hảo thư tín, sau đó một mực cung kính đem dơ cao khỏi đầu, đệ trình cho Lý Cửu Thiên. Thấy thế, Cơ Hoa vội vàng chạy chậm, theo thám báo trong tay tiếp nhận thư tín, cung kính đưa cho Lý Cửu Thiên. Lý Cửu Thiên không chút do dự mở ra thư tín. Làm nhìn thấy phía trên viết nội dung lúc, Lý Cửu Thiên đại hỉ hy vọng. Ha 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 ha. Tốt, tốt, tốt. Lý Cửu Thiên liên tiếp nói tốt, lập tức đem chiến báo đặt ở long án phía trên, nhìn lấy dưới đáy quần thần mở miệng nói, truyền chỉ, lập tức đem tin chiến thắng truyền khắp thiên hạ, chấm muốn cử quốc chúc mừng. Chúc mừng bệ hạ, chúc mừng bệ hạ. Nô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Quần thần trên mặt cũng là tất cả đều là vui sướng, từng cái trên mặt rào rạt ra đã lâu đủ cười. Chương 562, Gia Cát Lượng ý chỉ Tây Khương. Chương 562, Gia Cát Lượng ý chỉ Tây Khương kinh đô thành. Tòa này đô thị phồn hoa giờ phút này tiếng người bên áo, náo nhiệt dị thường. Đầu đường cuối ngõ, khắp nơi có thể thấy được thân mang quan phục nhân viên chính mang lục hướng quá khứ người đi đường tuyên truyền lấy Lý Cửu Thiên vừa mới ban bố thánh chỉ. Đám người giống như thủy triều phun trào, mỗi một chỗ góc đường đều chật ních người tò mò nhóm, bọn hắn top 5 top 3 tập hợp một chỗ, nhiệt liệt thảo luận lấy vị này tân đăng cơ không lâu hoàng đế, Lý Cửu Thiên. Ha ha, ta lão đã sớm nói à, thái tử một khi vào chỗ, trong 3 năm nhất định có thể nhất thống thiên hạ. Nhìn một cái hiện tại, quả thật đúng là không sai a. Chỉ là không nghĩ tới à, ta lúc đầu vẫn là nói đến quá bảo thủ chút, vừa mới qua đi bao lâu thời gian nha. Một vị đức cao vọng trọng trưởng giả đứng tại đám người trung ương, mặt mũi tràn đầy đắc ý nói khoác lấy chính mình cái gọi là dự kiến trước. Hắn lời còn chưa dứt, bên cạnh lập tức có người phát ra một tiếng cười khẽ, nha à, ngài cũng đừng quang bản thân khoe con nha. Người nào nói đến chính xác không phải mèo mù gặp cá rán đâu. Muốn nói dự chắc chuẩn xác, ta cũng không so ngài kém nha. Ta nha, sớm tại thật lâu trước đó cũng đã đem tất cả họ hàng thân thích hết thảy tiếp vào kinh đô phụ cận đến định cư đi. Vì sao? Bởi vì ta đã sớm kết luận, không tới 3 năm, toàn bộ kinh đô cảnh nội tất sẽ không còn nghèo khổ người. Đúng lúc này, một vị khuôn mặt hiền hòa lão giả mỉm cười từ trong đám người đi ra, chậm rãi nói ra, các ngươi những thứ này à, đều tính không được cái gì ghê gớm đại sự. Không biết chư vị phải chăng còn nhớ đến bệ hạ đã từng tìm kiếm bốn phương thợ khéo sự kiện kia sao? Nghe nói như thế về sau, vây xem trên mặt của mọi người hào hào lộ ra vẻ chợt hiểu, sau đó không hẹn mà cùng nhẹ gật đầu, biểu thị đối với chuyện này sớm có nghe nói. Lúc này, trong đám người một tên nam tử dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc, hắn mặt mũi tràn đầy tò mò mở miệng hỏi, "Ồ, đây không phải là sớm đã mọi người đều biết sự tình a, làm sao? Chẳng lẽ lại ngài nhà bên trong có người may mắn được bệ hạ tự mình chọn chúng sao?" Vừa dứt lời, chỉ thấy vị kia lão giả mỉm cười gật đầu, trong mắt tràn đầy tự hào cùng tâm tình vui sướng, chậm rãi nói ra, "Còn không phải sao, mà lại còn không chỉ một cái đâu. Ta nhi tử cùng tôn tử, tất cả đều bị bệ hạ nhìn chúng cũng chọn vào trong cung làm việc." Nói đến đây lúc, chung quanh truyền đến một trận tiếng thán phục cùng hâm mộ nói nhỏ. Thế mà, ngay sau đó lão giả lại khe khẽ thở dài, thoáng hạ giọng tiếp tục nói, "Bất quá a, quan tại bọn hắn cụ thể đang làm sự vụ, nhi tử cùng tôn tử nhóm lại thủ khẩu như mình, chỉ nói cho ta nói là cần phải nghiêm khắc bảo mật, tại chưa chính thức công bố trước đó, cho dù là đối người trong nhà cũng tuyệt đối không thể lộ ra nửa phần." Lời tuy như thế, nhưng hiển nhiên những thứ này cũng không phải là lão giả giờ phút này chú ý nhất trọng điểm. Hắn dừng một chút, lần nữa để cao âm lượng hưng phấn mà nói ra, "Đương nhiên rồi, cái này kỳ thật đều không trọng yếu. Trọng yếu là bây giờ lão phu đã vượt qua áo cơm không lo sinh hoạt, không chỉ có như thế, triều đình mỗi tháng sẽ còn đúng hạn cấp cho phong phú tiền tài cho chúng ta những thứ này thân nhân đâu. Cái này hết thệ tất cả nha, đều phải muốn đa tạ chúng ta anh minh thần võ bệ hạ, đồng thời cũng là nắm ta cái kia không chịu thua kém con cháu nhóm phúc a." Ha ha ha. Nương theo lấy lão giả cởi mở cười tiếng vang lên, những người chung quanh quăng tới hâm mộ ánh mắt càng nóng rực, mà lão giả thì thỏa thích đắm chìm trong phần này vinh diệu bên trong, cười đến không ngậm miệng được. Vào thời khắc này, chỉ thấy một tên thân mang quái dị chế phục, mặt mũi tràn đầy mặt dỗ lại chân còn có chút chân thọt nam tử, tay nắm một thanh cũ nát cây chổi, chậm rãi đi tới. Hắn vừa đi, trong miệng còn lẩm bẩm nói, "Ai nha nha, được thôi, giống như ta vậy một cái nghèo đến đinh đương vang lên ăn mày kiêm láo lưu manh nhì, bây giờ có thể ở chỗ này rõ ràng quét đường cái, đã coi như là rất tốt. Công việc này à, không chỉ có một ngày ba bữa có tin tức, mà lại mỗi ngày còn có thể cầm tới dòng giá 20 văn tiền đâu. Tuy nói cùng chư vị cùng so sánh, cái kia thật đúng là kém xa rồi. Bất quá nha, ta người này dễ dàng thỏa mãn, cuộc sống như vậy với ta mà nói thì rất đẹp. Hắc hắc, các ngươi tiếp lấy chậm rãi nói chuyện phim à, ta có thể phải tiếp tục đi quét ta đại mã đường đi." Nói vừa xong, mọi người xung quanh nào nào gật đầu biểu thị tán đồng, lại không một người đối vị này cả thọt đủ hán tử tiến hành chế giễu niệm ai. Đồng dạng, cũng không có người bởi vì tự thân tình trạng tốt hơn một chút liền lộ ra tự cao tự đại, không coi ai ra gì. Dù sao tất cả mọi người là quen biết đã lâu người quen, giữa lẫn nhau ngẫu nhiên chém gió, tranh luận cũng là qua quýt bình thường sự tình. Nhớ ngày đó, bọn hắn thế nhưng là cả ngày bận rộn buôn ba tại các loại lao động ở giữa, căn bản không tì vết như thế nhàn nhã tập hợp một chỗ nói chuyện trời đất. Đến mức vị kia đã từng luôn luôn trải qua đói một bữa sinh hoạt ăn mày, bây giờ cũng coi như nắm giữ một phần đối lập ổn định kiếm sống có thể vượt qua an ổn an tâm tiểu nhật tử á tại cái này ngắn ngủi thời gian bên trong, cứ việc toàn bộ đại ung quốc thổ còn chưa hoàn toàn thực hiện cải thiên hoán địa giống như thủy biến, nhưng làm hắn hạch tâm chi địa kinh đô cũng đã phát sinh biến hóa long trời lở đất. Cái này hết thảy tất cả đều là phải quy công cho bọn hắn vị kia anh minh cơ trí, chăm lo quản lý tốt hoàng đế. Làm phía ngoài đại quân tiếp tục bên ngoài dục huyết phấn chiến lúc, quốc bên trong các hạng cải cách cử động cũng chưa bao giờ có mảy may ngừng. Cùng còn lại mấy cái bên kia bởi vì chiến tranh mà biến đến ngày càng nghèo khó thất vọng quốc độ khác biệt, Lý Cửu Thiên chỗ thống trị Hạ Đại Ung lại là phương pháp trái ngược, càng là chiến hỏa bay tán loạn, liền càng là phồn binh hưng thịnh. Kể từ đó, làm đến Lý Cửu Thiên trong thời gian cực ngắn thắng được vạn dân quy tâm, bách tính đối công nhận của hắn trình độ càng là đạt đến trước nay chưa có 10 thành đợi cách. Không chút nào khoa trương giảng, bây giờ Đại Ung đã bày biện ra một phái quốc thái dân an thịnh thế cảnh tượng, so sánh với trước kia quả thực không thể so sánh nổi. Hoàng cung, ngự thư phòng bên trong, Lý Cửu Thiên ngồi ngay ngắn ở long ỷ phía trên, mắt sáng như lúc quét mắt phía dưới. Bên cạnh hắn, ngồi lấy ra Cát Lượng cùng với khác mấy vị triều đình trọng thần. Đám người sắc mặt nghiêm túc, tựa hồ chính đang thương thảo một kiện cực kỳ trọng yếu đại sự. Lúc này, một mực trầm mặc không nói ra Cát Lượng khẽ mở đôi môi, trầm rãi nói, "Bệ hạ, bây giờ Ninh quốc đã đại cục đã định, nhưng còn có một chỗ vẫn cần cân nhắc suy nghĩ. Không biết bệ hạ đối với cái này có thể có cái gì kiến giải cùng dự định đâu?" Lý Cửu Thiên khẽ bước cằm, tỏ ra là đã hiểu ra Cát Lượng nói chi ý, lập tức đáp lại nói, "Khổng Minh chỉ chắc là cái kia Tây Khương chi địa đi." Ra Cát Lượng trong mắt lóe lên một tia hưng phấn, nhẹ gật đầu đáp, "Đúng là như thế, bệ hạ. Hiện nay Vương Huyền Sách đại nhân phụ mệnh đi sứ Tây Khương đã có một thời gian, thế mà cái kia Khương đế đối với ta phương thái độ nhưng thủy chung mập mờ không rõ, hắn chân thực ý đồ đến bây giờ còn chưa biểu lộ ra." Nghe thấy lời ấy, Lý Cửu Thiên trên mặt hiện lên ra một vệt nụ cười nhạt, hắn ngựa khi êm ái nói ra, "Khổng Minh cứ nói đừng ngại, không cần có chỗ lo lắng." Đạt được Lý Cửu Thiên cho phép về sau, Gia Cát Lượng không chần chờ nữa, trực tiếp mở miệng chỉnh lên khuyên ngăn nói, "Vậy hạ, theo vi thần ý kiến, không ngại lần nữa điều động sứ giả tiến về Tây Khương, lấy tiến một bước thăm dò Khương đế tâm tư, cho thấy ta Đại Ung nhất thống thiên hạ quyết tâm." Chương 563, lại ra làm Tây Khương chương 563, lại ra làm Tây Khương nghe nói như thế về sau, Lý Cửu Thiên ánh mắt cũng biến thành thâm thúy mà ngưng trọng, cả người tựa như một bức tượng điêu khắc đồng dạng, không nhúc nhích lâm vào thật sâu trong trầm tư. Trên thực tế, tại hắn nội tâm chỗ sâu vẫn giấu kín lấy một cái ý nghĩ, cái kia chính là điều động thủ hạ người lặng lẽ tại Tây Khương địa giới chế tạo một số việc đoan hòa hỗn loạn. Kể từ đó, hắn liền có thể lấy chính nghĩa danh tiếng, đường hoàng điều động đại quân tiến đến trấn áp. Kế sách này ở trong đầu hắn đã lặp đi lặp lại suy nghĩ qua nhiều lần, khả thi phương diện ngược lại là không thể nghi ngờ, nhưng duy nhất để hắn cảm thấy lo lắng trùng điệp chính là hắn thủ đoạn thực sự quá ngay thẳng cùng dễ thấy. Chỉ cần hơi có người, chỉ sợ liếc một chút liền có thể xem thấu trong đó manh mối. Đến lúc đó, hắn khổ tâm kinh doanh đắp nặng ra quang huy hình tượng cùng tốt đẹp người thiết lập, chẳng phải là sẽ trong nháy mắt sụp đổ tan rã. Dù sao, lấy hắn bây giờ trong mắt mọi người dựng nên lên uy vọng và danh dự, cho dù không có bất kỳ cái gì lý do chính đáng trực tiếp hướng Tây Khương địa khu phái trú quân đội, thiên hạ bách tính có lẽ cũng sẽ cho rằng đây hết thảy đều là đương nhiên, thuận lý thành chương sự tình. Nhưng loại này sẽ không cùng tiểu nhân dính líu quan hệ, một khi thật làm như vậy thì thật hơi nhỏ người. Cứ như vậy, Lý Cửu Thiên trầm tư suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng vẫn dứt khoát phủ định chính mình trước đó tư tưởng tự biên tự diễn tiết mục. Ngay sau đó, hắn chậm rãi ngẩng đầu, mắt sáng như lúc nhìn về phía đứng ở một bên Lý Thiện Trường, ngựa khí trầm ổn mở miệng dò hỏi, "Bách Thất à, đối với trước mắt loại cục diện này, không biết ngươi thấy thế nào đâu?" Nghe thấy lời ấy, Lý Thiện Trường vội vàng cung cung kính kính hướng về Lý Cửu Thiên chắp tay hành lễ, sau đó không nhanh không chậm trả lời nói, "Khởi bẩm bệ hạ, vi thần coi là, giờ này khắc này cùng tùy tiện lấy chủ động tiến công sách lược, chẳng bằng án binh bất động, tính quan kỳ biến." Bệ hạ không ngại lập tức hạ đạt một đạo thánh chỉ, đem ngay tại Tây Khương Vương Huyền Sách nhanh chóng triệu hồi kinh thành. Tiếp đó, chúng ta tạm thời cái gì đều không cần đi làm, chỉ cần thờ ơ lạnh nhạt, nhìn xem vị kia Khương đế đến tột cùng sẽ làm phản ứng gì cùng lấy như thế nào hành động nên đối với chuyện này là được. Dừng một chút về sau, hắn tiếp tục nói, bây giờ ta Đại Ung nên là như thế vô cùng lớn tin vui, đây chính là cử quốc chúc mừng sự tình a. Hú hồ cái kia Tây Khương cùng ta Đại Ung chính là quan hệ thông gia chi bang, đối mặt như vậy vui mừng thời khắc, Khương đế ha có thể không có chút nào biểu thị đâu. Theo thần góc nhìn a, tất nhiên sẽ không. Nói đến chỗ này, hắn thoáng dừng lại một chút, tựa hồ là đang suy nghĩ đến đón lấy nên như thế nào biểu đạt càng thêm thỏa đáng. Ngay sau đó, hắn mở miệng lần nữa nói ra, "Bởi vậy, vi thần cả gan góp lời, đề nghị bệ hạ tại điều động sứ giả triệu hồi Vương Huyền Sách đại nhân đồng thời, nên toàn lực tuyên dương ta Đại Ung đã thực hiện nhất thống thiên hạ đại tin tức tốt. Muốn để cái này trong thiên hạ đều biết hiểu ta Đại Ung hiển hách uy danh cùng vô thượng vinh diệu. Đến mức đến tiếp sau phát triển nha, vậy liền đều xem Khương đế tự thân lựa chọn ra sao. Vô luận hắn cuối cùng làm phản ứng gì, ta Đại Ung thủy chung ở vào bị động ứng đối thái độ." Bởi vì chúng ta chỗ chọn lựa mỗi một bước hành động đều có thể tìm tới hợp lý lý do thoái thác, đi tới chỗ nào cũng đều đứng vững được bước chân. Vừa dứt lời, liền gặp Lý Cửu Thiên chậm rãi gật gật đầu, biểu thị đối với hắn quan điểm tán đồng. Sau đó, hắn trên mặt vẻ vui mừng, đưa mắt nhìn sang bên cạnh Gia Cát Lượng cùng Lý Thiện Trường hai người, khẽ cười nói, "Hai vị ái khanh nói thật là có lý a. Mặc kệ tình huống như thế nào biến hóa, đầu tiên xác thực cần phái ra chuyên gia trước đi một chuyến mới được. Đã như vậy sự kiện này quyết định như vậy đi." Thế mà, đúng lúc này, Lý Cửu Thiên đột nhiên giống là nhớ ra cái gì đó vấn đề trọng yếu đồng dạng, nhíu mày, quay đầu nhìn hướng phía dưới quần thần, mở miệng hỏi, "Có điều, lần này đi sứ Tây Khương, đến tột cùng điều động người nào tiến về vừa rồi thỏa đáng nhất đâu? Hai vị ái khanh trong lòng có thể có nhân tuyển đề cử?" Nghe nói lời ấy, Gia Cát Lượng lúc này hướng chắp tay hành lễ đáp lại nói, "Vậy hạ, liên quan tới lần này đi sứ ứng cử viên, vi thần cho rằng chỉ có một người tiến về thứ nhất thích hợp." Ồ, Lý Cửu Thiên trên mặt lộ ra một tia tò mò, vội vàng truy vấn, "Không biết Khổng Minh chỉ đến tột cùng là người phương nào a? Mau nói đi để trẫm nghe một chút." Gia Cát Lượng lúc này nói ra, "Tây Hán đô đốc, Vũ Hóa Điện." Cái này vừa nói, Lý Thiện Trường cũng là giật mình, "Bệ hạ, thừa tướng chi ngôn, vi thần tán thành." Nghe vậy, Lý Cửu Tiên trong mắt lóe lên một tia không khéo, "Đúng à, xác thực không có so Vũ Hóa Điển người càng thích hợp hơn, bất quá đã muốn đi, vậy nhưng được nhiều mang ít người." Nói xong, Lý Cửu Tiên lúc này đã nhịp, "Tốt, cái kia quyết định như vậy đi, cậu hoa, Tuyền Vũ hóa điển tiến cung. Đúng, bệ hạ. Một bên cậu hoa vội vàng ra ngoài đánh ra người đi đến Tây Hán. Một phút sau Vũ Hóa Điển cước bộ đội vàng hướng lấy ngự thư phòng chạy đến. Chỉ chốc lát sau, Vũ Hóa Điển liền đã đi tới ngự trước cửa thư phòng. Hắn hít sâu một hơi, chỉnh lý một chút quần áo của mình cùng tóc, sau đó nhẹ nhàng đẩy cửa ra đi vào. Tiến nhập ngự thư phòng về sau, Vũ Hóa Điển vội vàng chắp tay hướng ngồi tại trước bàn sách Lý Cửu Thiên hành lễ, cũng cao giọng nói ra, vi thần tham kiến bệ hạ. Lý Cửu Thiên ngẩng đầu nhìn thoáng qua Vũ Hóa Điển, hơi hơi khoát tay áo, ra hiệu hắn miễn lễ. Đó lấy, Lý Cửu Thiên ngữ khí nghiêm túc mở miệng nói ra, lần này gọi ngươi tới, chấm nơi này có một kiện trọng yếu sự tình cần ngươi tự mình đi một chuyến. Nghe nói lời ấy, Vũ Hóa Điển không dám thất lễ, đội vàng lần nữa chắp tay đáp lại nói, bệ hạ nhưng có chỗ mệnh, vi thần tất nhiên toàn lực ứng phó, tuyệt không cô phụ bệ hạ nhờ và trọng trách. Nhìn đến Vũ Hóa Điển cung kính như thế mà kiên định thái độ, Lý Cửu Thiên hài lòng gật gật đầu, trên mặt dần dần hiện ra vẻ mỉm cười, kỳ thật sự kiện này nói lớn không lớn, nhưng cũng cần cẩn thận xử lý. Chấm cần ngươi tiến về Tây Khương một chuyến, đem Vương Huyền Sách cho chấm triệu hồi đến. Nghe được câu này, Vũ Hóa Điển không khỏi sửng sốt một chút. Đi sứ Tây Khương như thế trọng yếu sự tình, tại sao lại điều động hắn tiến đến đâu? Trong lòng mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng hắn biết rõ quân mệnh không thể trái, sau đó rất nhanh lấy lại tinh thần, trịnh trọng kỳ sự gật đầu đáp, vi thần cận tuân thành ý. Gặp Vũ Hóa Điển không chút do dự tiếp nhận nhiệm vụ, Lý Cửu Thiên lừ nhẹ một tiếng, biểu thị khen ngợi. Sau đó, hắn tiếp tục nói bổ sung, ngươi lần này tiến đến Tây Khương, lộ trình xa xôi lại có thể sẽ tao ngộ các loại tình huống, cho nên nhất định phải cẩn thận nhiều hơn. Ngoài ra, còn cần mang theo nhiều người một chút. Còn cụ thể an bài cùng tương quan công việc, chấm đã giao cho thừa tướng cáo chi ngươi, ngươi đi xuống trước làm tốt đầy đủ chuẩn bị đi. Lý Cửu Thiên vừa dứt lời, một mực đứng ở một bên Gia Cát Lượng cùng Lý Thiện Trường cũng lập tức đứng dậy, cùng Vũ Hóa Điển cùng nhau hướng Lý Cửu Thiên hành lễ, cùng kêu lên nói ra, chúng thần cáo lui. Ngay sau đó, bọn hắn ba người chậm rãi thối lui ra khỏi ngự thư phòng, các tự bắt đầu bắt tay vào làm chuẩn bị tiếp xuống hành trình cùng nhiệm vụ. Chương 564, Khương Đế nổi giận. Chương 564, Khương Đế nổi giận Tây Khương. Mảnh này rộng lớn vô biên thổ địa, giống như một viên sáng chói minh châu khảm nạm tại đại địa phía trên. Này quốc đất diện tích to lớn làm cho người kinh thán, nhưng trong đó đại bộ phận địa khu lại bởi vì ác liệt môi trường tự nhiên mà không cách nào cung cấp nhân loại sinh tồn. Bởi vậy, cứ việc nắm giữ bát ngát cương vực, mọi người trên thực tế chỉ có thể tụ cư tại có hạn khu vực bên trong. Mà tại mảnh này rộng lớn quốc độ bên trong, nhân khẩu dày đặc nhất, khí hậu thứ nhất hợp lòng người, phồn hoa trình độ có thể xưng số một địa phương, không phải Khương quốc quốc đô, Vĩnh Xương thành không còn gì khác. Giờ này khắc này, hoàng cung bên trong tràn ngập một cổ áp lực không khí. Khương đế Bách Lý Trung Quân ngồi ngay ngắn ở long ỷ phía trên, mặt mũi tràn đầy bực bội chi sắc, dường như trong lòng có một đoàn nộ hỏa chính đang thiêu đốt hừng hực. Mà điện hạ các đại thần thì nguyên một đám cúi thấp đầu, thần sắc bề ngoài như cha mẹ chết giống như trầm mặc không nói. Thế mà ngay tại bọn này đủ rũ cúi đầu đại thần trung gian, có một người lại có vẻ phá lệ không giống bình thường. Người này chính là Vương Huyền Sách, chỉ thấy hắn khí định thần nhàn đứng ở đó, dáng người thẳng tắp như tùng, trên mặt không hề sợ hãi hoặc sầu lo chi ý, đại điện phía trên hoàn toàn yên tĩnh, thời gian dường như đọc lại đồng dạng. Rốt cục Bách Lý Trung Quân không thể nhịn được nữa, đột nhiên vỗ long ỷ tay vịt, phá vỡ cái này làm cho người hít thở không thông yên lặng. Hắn dùng không kiên nhẫn lại mang theo thanh âm tức giận quát, chấm sớm tại một tháng trước đó liền đã rõ ràng cảnh cáo các ngươi, đối với Nam Ly, tuyệt đối không thể kích thích địa phương dân chúng phẫn nộ tâm tình. Bởi vì ta Khương quốc Bắc phương đông đảo bách tính, ngày sau còn cần di chuyển đến cái kia mảnh Nam Ly chi địa đi sinh hoạt. Nhưng hôm nay đâu? Một hạt tiểu tiểu cất chuột vậy mà bị hư cả nồi cháo. Dòng dã 10 ngày trôi qua, Nam Ly bên kia dân vẫn không chỉ có không có lắng lại, ngược lại càng sôi trào mãnh liệt lên. Bây giờ cục thế đã biến đến có chút nghiêm trọng, đông đảo bách tính nào nào lựa chọn đầu nhập đại ung trước ngực, thật sự nếu không tranh thủ thời gian nghĩ ra ứng đối chi sách tiến hành giải quyết, như vậy Nam Ly dân bản địa sợ rằng sẽ đều thoát đi nơi đây. Kể từ đó, lại có ai có thể dẫn dắt ta quốc Khương quốc các con dân thích ứng Nam phương sinh hoạt? Bách Lý Trung Quân phẫn nộ một tiếng. Nguyên lai, Lý Cửu Thiên thành công đánh hạ Nam Ly về sau, khẳng khái đem một phần trong đó thành trì thuộc cho Khương quốc, lấy này làm đối Khương đế điều động đại quân tương trợ phong phú trả thù lao. Thế nhưng là, không thể không nói Khương người trong nước cùng ngày xưa Bắc Man không kém bao nhiêu, đại đa số người đều là rốt đặc cắn mai, không có chút nào tố dưỡng có thể nói. Càng thêm hỏng bét là Khương đế Bách Lý Trung Quân giờ phút này vậy mà lâm vào không người có thể dùng tình cảnh lúng túng, rơi vào đường cùng chỉ có thể phái ra bản thân cứu cứu tiến về tiếp quản những thứ này thành trì. Hán vị này cứu cứu tên là Vương Áo, đã từng đảm nhiệm qua Vĩnh Xương phủ doãn chức, có thể nói là địa phương quan viên bên trong kiệt xuất. Theo lẽ thường mà nói, đã có thể tại Vĩnh Xương thành bên trong đảm nhiệm chức vị quan trọng như vậy, tiến đến chữa trị chỉ là Nam Ly mấy cái tòa thành trì lớn nên không thành vấn đề. Thế mà, hoàn toàn cũng là bởi vì Bách Lý Trung Quân dạng này chuyện đương nhiên cho rằng, mới đưa đến tiếp sau một hệ liệt sai lầm phát sinh. Dù sao tại Vĩnh Xương thời điểm, quan viên nơi này nhiều đến giống như cá giết sang sông, thân là một tên phủ doãn tự nhiên không dám tùy tiện làm ra quá khác người cử động. Thế mà, làm Vương Áo trước hướng Nam Ly về sau, tình huống phát sinh biến hóa cực lớn. Nơi đây núi cao đường xa, rời xa Vĩnh Xương thành phạm vi quản hạt, dường như tự thành một phương thiên địa. Càng làm cho người ta kinh ngạc chính là, Bách Lý Trung Quân vậy mà giao phó hắn dòng dã một vạn người binh quyền, tay cầm khổng lồ như thế binh lực Vương Áo, trong nháy mắt trở thành Nam Ly mảnh này thổ địa phía trên hoàn toàn xứng đáng thổ hoàng đế. Hắn bắt đầu tùy ý làm bậy ước hiếp cùng bóc lột các loại thương nhân, thủ đoạn tàn nhẫn mà ác liệt, làm đến đông đảo thương nhân lâm vào trong nước sôi lửa bỏng, không ngừng kêu khổ. Ngắn ngủi thời gian một tháng bên trong, vô số phong thư tố cáo như tuyết rơi giống như bay hướng Vĩnh Xương thành. Những thứ này bức thư không có chỗ nào mà không phải là lên án Vương Áo Việt Ác, thỉnh cầu triều đình có thể bỏ cũ thay mới rơi cái này vô pháp vô thiên quan viên. Đối mặt dân chúng tiếng oán than dậy đất, triều đình cũng cảm thấy mười phân khó giải quyết. Bởi vì trong lúc nhất thời tìm không thấy nhân tuyển thích hợp tới thay thế Vương Áo chức vị, Bách Lý Trung Quân rơi vào đường cùng, đành phải đối với hắn chặt chẽ trách cứ, hy vọng hắn có thể có chỗ thu liễm. Đáng tiếc tiệc vui trong tàn, vô luận Vương Áo phải chăng có chỗ hối cải đã không trọng yếu nữa. Bởi vì ngay tại lúc này, cái kia bất thành khí nhi tử Vương Sầm lại làm ra một kiện so kỳ phụ càng thêm chuyện quá đáng, công nhiên cưỡng chiếm những nơi một vị người đức cao vọng trọng nữ nhi. Bởi vì cái gọi là một bước đi nhầm, đầy bàn đều thua. Vốn là cưỡng ép chiếm lấy dân nữ sự kiện này còn có đường lùi, có lẽ thông qua một số thủ đoạn có thể lấy lắng lại sự cố. Nhưng là, làm người bị hại này cùng hắn gia nhân đến đây giải oan lúc, Vương Áo phụ tử không chỉ có không có chút nào hối hận, ngược lại thống hạ sát thủ, tại chỗ đánh chết mấy tên người vô tội. Cái này, tình thế triệt để mất khống chế, giống như liệu nguyên chi hỏa cấp tốc lan tràn ra. Cứ việc Nam Ly Bách tính quần tình xúc động phẫn nộ, rồi rít phản kháng Vương Áo chính sách tàn bạo, nhưng bọn hắn cuối cùng khó có thể cùng nắm giữ một vạn tinh binh tướng tài Vương Áo chống lại. Sau đó, Vương Áo lần nữa nương tựa theo cường đại võ lực, tàn khốc chấn áp những cái kia có can đảm phản đối hắn người nhóm. Đại quân gặp gỡ Bách tính, nào có không chết người. Lần này, chết người càng nhiều. Liên ở đây lần sự kiện sau khi phát sinh, hắn ảnh hưởng chi ác liệt, hậu quả nghiêm trọng vượt quá tưởng tượng, tình thế đã phát triển đến không cách nào vãn hồi cấp độ, giữa song phương không còn chút nào nữa cứu vãn không gian. Nếu không phải Thiên Nhu vệ kịp thời tướng quan tin tức truyền đưa cho Vương Huyền Sách, chỉ sợ Bách Lý Trung Quân nhưng vẫn bị mơ mơ màng màng, căn bản không rõ ràng chính mình bị tiêu cứu đến tuột cùng phạm vào hạng gì ngập trời hành vi phạm tội. Thế mà bây giờ cho dù biết được trận tướng, cũng thì đã trễ. Bách Lý Trung Quân lòng nóng như lửa đốt, quyết định thật nhanh điều động thủ hạ nhân mã hỏa tốc tướng Vương Áo người một nhà đều chóc na quy án. Nhưng như thế cử động bất quá là biện pháp không triệt để thôi, vẫn chưa có thể theo căn nguyên phía trên giải quyết vấn đề. Dù sao những cái kia ngày xưa Nam Ly quốc lê dân bách tính nhóm đối với Bách Lý Trung Quân vị này thống trị giả sớm đã mất đi tín nhiệm, bọn hắn bất mãn trong lòng cùng oán hận giống như liệu nguyên chi hỏa giống như cháy hừng hực. Nguyên nhân chính là như thế, mới có trước mắt như vậy làm cho người hít thở không thông chẳng cảnh. Đối mặt với Bách Lý Trung Quân cái kia nổi giận đùng đùng bộ dáng cùng dâng lên mà ra hừng hực nộ hỏa, chiều đường phía trên văn võ bá quan nhóm đều là câm như hến. Nguyên một đám đóng chặt lại miệng, sợ hơi không cẩn thận liền sẽ dẫn lửa thiêu thần, trở thành Bách Lý Trung Quân phát tiết tức giận đối tượng, cho nên không người dám can đảm tùy tiện mở miệng nói một câu. Chỉ có Vương Huyền Sách một người không giống bình thường, chỉ thấy khóe miệng của hắn hơi hơi dương lên, toát ra một nét khó có thể phát hiện nụ cười. Mặc dù như thế, hắn đồng dạng lựa chọn giữ yên lặng, vẫn chưa phát biểu đôi câu vài lời. Toàn bộ chiều đường lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch bên trong, dường như thời gian đều tại đây khắc đọc lại đồng dạng. Nhìn lấy không có người nói chuyện, Bách Lý Trung Quân lên cơn giận dữ, nhất là nhìn đến Vương Huyền Sách khí định thần nhàn dáng vẻ. Hắn cũng nhịn không được muốn rút hai bàn tay, chỉ thấy Bách Lý Trung Quân quát lớn, không nói lời nào là đều biết sao.